Chương 634, một màn trò hay. Chương 634, một màn trò hay. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Burnett ở trong kinh nộ đứng lên, căm tức nhìn hướng hắn bẩm báo tin tức đại trưởng lão Phỉ Tần. Cảm nhận được đập vào mặt cường đại sát khí, Phỉ Tần khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Vậy hạ, hệ thống tình báo toàn bộ tê liệt, không có bất kỳ điểm báo trước nào, liền phảng phất cùng một thời gian gặp tính hủy diệt đặc kích. Dòng dã 13 tên bắt dai, 56 tên thật dai. Toàn bộ vẫn mệnh, tìm không thấy bất luận cái gì thi thể, chúng ta chỉ tại hiện trường tìm tới liệt ma nhân hiến tế dấu vết. Burnett đi qua đi lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm liệt ma nhân. Liệt ma nhân, lại là con mẹ nó liệt ma nhân, chẳng lẽ là cái kia gọi hạ nạn cá trạch trả thù? Những năm này phụ trách bắt hạ nạn trưởng lão là vị nào? Phỉ Tần đầu thấp đủ cho càng sâu, chầm chậm nói. Sơ tên. Burnett một nghẹn. Sơ tên. Gia hỏa này trước đó không lâu tin tức minh xác ghi rõ hắn cùng hắn đại quân tin chết, còn là Burnett tự mình tham gia xuống phong cầu lệnh. Đối với Sở Tiễn chết, Burnett không có nửa phần tâm lý ba động, nhưng không chịu nổi hiện nay Bắc Bình Phi Hồng Đế quốc hiện nay tình huống căn bản không chịu nổi một cái trưởng lão cùng hắn trực thuộc quân đoàn toàn quân bị diệt. Trọng yếu nhất chính là, trước đó nhân viên tình báo tìm kiếm đến nơi sầm lĩnh đại quân hải cốt, không chỉ có phát hiện tử linh, đồng thời cũng phát hiện liệt ma nhân lưu lại khí tức. Phế vật, đều là phế vật. Burnett nghĩ đến cái này liền giận không kèm được. Chẳng lẽ vẫn là muốn hắn tự mình xuất thủ sao? Nhưng mà, ngay tại vô năng cùng nỗ lúc, một cái phỉ tẩn thân vệ đội vàng hấp tấp xông vào. Không tốt, Jolen trưởng lão tại đèn vở thành mất mạng. Cái gì? Ít 2 giờ khắc này, bờ dạ sô bầu trời phong vân biến sắc. Nửa giờ trước Tristan lần này tiệc cưới 10 phần nội vàng, nhưng tiếp vào mời huyết tộc còn là 10 phần nghệ tình đi tới hiện trường. Cơn giờ hầu tức chào mừng ngài có thể trong lúc cấp bách tham gia hôn lễ của ta. Sơ pa ba tước đã lâu không gặp, tốt, lần sau uống rượu với nhau phải nữ sĩ, ngài trượng phu hôm nay không tới sao? A ta một hồi tìm đồng tiểu tử bồi ngài uống chút rượu, nhỏ giọng, Tristan cùng Evelyn đứng ở ngoài cửa nhiệt tình đón khách. Nhưng cơ hồ mỗi một người khách nhân nhìn nét mặt của bọn hắn đều là lạ, tựa hồ đang chờ đợi xem kịch vui. Thẳng đến những khách nhân đều không khác mấy đến đông đủ, hai vị người mới lúc này mới đi vào yến hội sảnh. Nhưng mà, khi bọn hắn tiến vào yến hội sảnh lúc, lại phát hiện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút vui mừng bầu không khí. Tristan bình thản ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp khách nhân nhóm đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Đột nhiên, rít lên một tiếng đánh vỡ trầm mặc, một vị khách nhân chỉ vào Tristan sau lưng hô đạo, "Mau nhìn." Tristan quay đầu, thình lình nhìn thấy áo lộ mặc một thân áo cưới đứng ở nơi đó, nàng mỹ lệ để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó sợ hãi thán phục, nhưng nàng hành vi lại càng làm cho bọn hắn hưng phấn. Đến, nàng đến rồi. Bọn hắn tụ một khối, không phải liền là vì một màn này mà. Áo lộ chậm rãi đi hướng Tristan, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Tristan, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện được như ý, ta hôm nay đến chính là vì nói cho ngươi, cái thế giới này chỉ có ta là yêu ngươi nhất. Nàng thanh âm thanh thúy mà kiên định nói. Tristan sửng sốt, toàn thân nổi da gà đều nhanh. Con mẹ nó, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Làm sao diễn kỹ như thế tinh xảo? Tốt. Tuần kịch này ta đo lấy. Thế là, trong mắt của hắn hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh liền đồng dạng bị kiên định cho lao đi. Đem một cái đàn ông phụ lòng diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại áo lộ sau lưng. Áo lộ, cô về. Đám người nghe tới thanh âm quen thuộc, trong mắt đều bộc phát ra kinh người bắt quái chi sắc. Tuần kịch này lại một chủ sừng cũng rốt cục trình diện. Không, phụ thân, ta tuyệt sẽ không trở về, ta phải bắt được chính ta hạnh phúc. Áo lộ một mặt quyết tuyệt nhìn xem phụ thân của mình. Ngu xuẩn. Lester lúc này mặt đen thành đáy nổi, tức giận ánh mắt thả tại kẻ cầm đầu, Tristan trên thân. Khẽ cắn môi, hắn cuối cùng thỏa hiệp nói, "Tristan, ta cho ngươi một cơ hội." Hiện tại lập tức giết bên cạnh ngươi nữ nhân, ta đem cho phép ngươi cưới nữ nhi của ta làm vợ. Đám người nghe vậy lập tức xôn xao. Một lần cuối cùng có ghi chép huyết tộc xuất giá cho nhân loại, còn là 2000 năm trước sự tình. Nhưng đó là một trận bi kịch. Tất cả mọi người dùng tiểu tử ngươi gặp may mắn ánh mắt nhìn về phía Tristan. Áo lộ càng là dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tristan, chờ mong hắn có thể lập tức đáp ứng. Nhưng mà, Tristan lại quỷ dị lộ ra nụ cười sán lạ. Lester đại nhân, nếu biết đây là chuyện không thể nào, cần gì phải làm có đâu. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Evelyn mỉm cười hạnh phúc cười. Nhưng mà những người khác hô hấp lại đều ngưng trệ, chẳng ai ngờ rằng đối phương vậy mà lại cự tuyệt. Tiểu tử ngươi đến tuột cùng có biết hay không đắc tội chính mình duy nhất chỗ dựa về sau sẽ phát sinh sự tình gì? Áo lộ càng là tuyệt vọng run rẩy, phảng phất sau một khắc liền sẽ nát. Lester giận quá thành cười. Chuyện này không thể theo ngươi. Diễn kỹ này không hổ là lao giang hồ, cái này thần sắc chuyển đổi, cái này chi tiết, không hổ là lao hy xương. Nhưng Lester nhưng một điểm không có diễn, giờ phút này hắn sát tâm đã đến đỉnh điểm, phi hồng thuật sĩ học viện tuyệt không thể mượn tay người khác cho người khác, càng là bởi vì chuyện này nếu như không có hoàn thành, vậy hắn tất nhiên lại bởi vậy mà bị đồng liêu công kích, cho nên hắn hiện tại dù cho lại mất mặt cũng tuyệt không thể để chính mình cùng Tristan công khai bạch mặt, tối thiểu muốn cho ngoại nhân một cái tín hiệu, cái nhân loại này hắn ý nguyên có thể khống chế. Hắn không khỏi tức giận trừng mắt nhìn áo lộ, đều là ngươi cái này không bất lo, nhất định phải diễn một màn như thế tiết mục. Nhưng áo lộ sớm đã đem chính mình thay vào nhân vật bên trong, nước mắt đầm địa nàng nhìn về phía Tristan ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Tristan, không muốn hành động theo cảm tính, phụ thân sẽ tha thứ ngươi, ta cũng sẽ tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ bên cạnh ngươi nữ nhân này, chúng ta có thể coi như sự tình chưa từng xảy ra. Áo lộ khỏe mắt chảy ra nước mắt, trong mắt buộc phát ra vô hạn chờ mong. Nàng ở trong lòng yên lặng tự đủ. Quay đầu đi, Tristan, bên cạnh ngươi nữ nhân sẽ chỉ đem ngươi đưa vào hủy diệt. Chỉ có ta mới có thể để cho ngươi một bước lên mây, đến nhất đỉnh núi đỉnh phong. Ồ, phải không? Trích Tan cười đến càng ngày càng ý vị thâm trường, bởi vì hắn nhìn thấy trong đám người hướng hắn nâng chén hòn, cả bạn, cả rèn còn có lì ạ. Bọn hắn giống môi hồ im lặng đang nói, thân hôn hạnh phúc. Đúng vậy, đây cũng không phải đơn thuần diễn kịch, mà là một trận chân chính hôn lễ. Hắn cùng nàng cần một trận long trọng hôn lễ, tới chứng kiến cái này mục nát đế quốc sụp đổ. Tuần kịch này rốt cục nhanh đến kết thúc giai đoạn. Mà hòn bọn người cũng hình như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Chương 635, huyết sắc hôn lễ chương 635, huyết sắc hôn lễ xem ra ta cái kia phở dở sư bá thật đúng là không có nói lung tung à, cái này huyết tộc thủy tổ bợ nẹt thật đúng là cái bệnh thần kinh. Ác ma đầu góc bình thường liền có quỷ, rõ ràng như thế quan tâm con trai của mình, lại đem hắn đánh rất lớn trong bụi đất lại nhặt đi ra, ta nhìn tình báo này thời điểm, còn tưởng rằng rồ sẽ chuyên gia chém gió đâu cả rèn huynh đệ không phải đã nói rồi sao, bợ nẹt rất nhiều quen thuộc đều cùng nhân loại rất giống. Chúng ta lần này tới chính là muốn tận mắt nhìn xem phở dở trưởng lão kiến thức có phải là thật hay không, cho nên cố ý phái cái bị nao lá khống chế người đi trước thời hạn dẫn. Bà Bom, hiện tại xem ra hết thảy đều là thật. Cản Mạn nhìn về phía hòn ánh mắt tràn ngập bội phục. Luận một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom hẹn giờ xử trí như thế nào an toàn hơn, tìm thích hợp thời gian, địa điểm, nhân vật trước thời hạn dẫn bạo, chính là phương pháp an toàn nhất. Thế là, liền có cuộc hôn lễ này. Như vậy nên chúng ta xuất thủ. Hòn lộ ra cười gằn. Cản Mạn lì ạ. Kiệt 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 cả rèn đầu phiết qua một bên, tiên lặng hướng bên cạnh rời một bước, biểu thị chính mình không biết những người này. Đang, đang, đạp đạp. Đang, đạp đạp trong lễ đường, một trận dễ nghe âm nhạc đột ngột vang lên. Vừa mới còn nổi giận nghị trưởng Lester cũng đột nhiên sững sờ nhìn về phía bầu trời, cái khác huyết tộc cũng hình như có cảm giác nhìn lại, lập tức cùng nhau sắc mặt đại biến. Thân mang hôn lễ phục Tristan cùng Evelyn cứ như vậy tại thần thánh âm nhạc bên trong, chậm rãi đi vào lễ đường phía trước. Nơi đó Agatha tay cầm hoa lệ gậy gỗ đối với hai vị người mới mỉm cười. Ngay tại Leicester ra sân đồng thời, ngoài học viện Phi Hồng Đế quốc trừ Phi Tận, còn có chết mất sở tên cùng Jolene bên ngoài, có thể tới 5 vị trưởng lão đều ở đây. 5 vị trưởng lão lúc này nhàn nhã tại một tòa trên nhà cao tầng gió thổi nhẹ, bên cạnh thì đứng một vòng không có đi tham gia hôn lễ cao giai huyết tộc, bọn hắn nhìn về phía học viện ánh mắt nhìn chằm chằm. Bọn hắn trong khuôn mặt phảng phất không có chút nào đối với đế quốc bấp bênh mà lo lắng, ngược lại chờ mong Leicester nghị trưởng viên này tần tinh đổ xuống về sau bọn hắn có thể ăn nhiều mập. Kỳ quái, đại trưởng lão nói muốn tới làm sao còn chưa tới? Lúc đầu trận này yến hội mọi người là đem Phi Tận kêu lên, chính là muốn để hắn tận mắt chứng kiến, đám người chia cắt hắn đứa con trai kia tài sản cũng không dám trở mặt quý dạng. Đừng quản lao ra hoặc kia, không chừng lại nhớ tình cũ, muốn che chở hắn cái kia bị hắn đuổi ra khỏi nhà nhi tử. À, cái này nhưng không thể theo hắn, chúng ta mấy cái liên thủ, coi như hắn là đại trưởng lão lại như thế nào. Ta nhìn a, hắn chính là ngầm thừa nhận, lúc này mới không đến, miễn cho ném khỏi đây người. Thử, coi như hắn thông minh. Nhị trưởng lão dịp phịt nhấp một miếng huyết ỉu, hai tay thả tại trên bụng dựa vào thành ghế biểu lộ 10 phần hài lòng. Lời này cũng chỉ bọn hắn mấy cái dám ngay thẳng như vậy nói ra. Trung quanh những cái kia đứng quý tộc lúc này cả đám đều có chút không có tiền đổ hai chân run lên. Người khác sợ hắn Phi Tận, nhưng hắn Dịp Phịt lại một chút cũng không sợ, thân là đế quốc kho máu tổng quản hắn, nắm giữ lấy đại lượng quyền lợi cùng tài nguyên, đồng thời thực lực cũng không sợ hắn Phi Tận nửa phần. Dịp Phịt nhàn nhạt liếc mắt chung quanh tất cả trưởng lão, chuẩn bị tìm một cái quả hồng mềm xoa bóp. Khi hắn quét đến Lục trưởng lão Mịt Trẹo kẹo lỗ lúc, hai mắt tỏa sáng, giống như tùy ý nói: "Mịt Trẹo, ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu số định mức a?" Mịt Trẹo mặc dù dám tại trên nghị hội cùng sở tiện tranh luận, nhưng hắn căn bản không dám cùng chân chính có thực quyền, thực lực còn vượt qua hắn nhị trưởng lão Dịp Phịt có nửa phần đối kháng tâm lý. Thế là hắn phi thường tức thời: "Nhị trưởng lão, lần này học viện số lượng, ta chỉ cần một thành, còn lại các ngươi phân." Dịp Phịt thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu: "Các ngươi đâu?" Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão tranh thủ thời gian tỏ thái độ: "Chúng ta cũng chỉ muốn một thành." Tứ trưởng lão trong mắt lóe lên một tia không cam tâm, nhưng cuối cùng do dự mở miệng nói: "Ta muốn một thành rưỡi." Nghe vậy, Dịp Phịt một chút liền tiếp cận tứ trưởng lão Hạ Yốt. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện đều nhanh ngạt thở. Cái khác đứng cao tầng huyết tộc cũng không khỏi vì tứ trưởng lão bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tứ trưởng lão Hạ Y Luật cũng không cam chịu yếu thế chừng trở về. Ý tứ rất rõ ràng, người ăn thịt sẽ không cho phép lao huynh đệ uống miệng bọt thịt canh đi. Đang lúc Hạ Y Luật sắp chịu không được lúc, Dịp Phịt đột nhiên cười ha ha, vô vô Hạ Y Luật bà bay. "Nhìn ngươi hồi hộp, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi muốn một thành rưỡi ta làm sao lại không cho ngươi đây? Được thôi cứ như vậy phần, ta muốn ba thành rưỡi, còn lại ba thành lưu cho lão gia hỏa kia, xem như cho hắn cái mặt mũi." Đám người nghe vậy lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tới, cho chúng ta lần này hợp tác nâng chén." Cái chén còn không có dơ lên, đám người lại cảm giác trên mặt đất một trận mãnh liệt chấn động. Cái khác cao tầng có chút mơ hồ, nhưng các trưởng lão toàn bộ đều đổi sắc mặt. Bởi vì bọn hắn cảm giác được thành thị trung tâm hoàn thành, một cỗ vô cùng tà ác khí tức ngay tại điên cuồng bốc lên. Lúc này trong học viện vừa lúc truyền đến một bài dễ nghe ca khúc. Đang đạp cái này thủ trang nghiêm thần thánh âm nhạc đám người chưa từng nghe qua, nhưng bọn hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng mà bọn hắn còn không có kịp phản ứng lúc. Hoạt động. Ngay tại trong nháy mắt, hắn biến mất tại yến hội sảnh đột nhiên xuất hiện tại thành thị trên không. Sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vĩnh hằng song sinh cây hư ảnh, gốc cây kia vô cùng to lớn, phản phất có thể che đậy toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, đến không hết chính diện tăng thêm nháy mắt kèm theo đến trên người hắn, để khí tức của hắn tại trước kia cựu giai trên cơ sở trở nên càng thêm cường đại. Hắn nhẹ nhàng huy động ngón tay, phản phất tại gảy một khúc mỹ diệu âm nhạc. Theo động tác của hắn, lập tức vô số màu lục hỏa cầu liền lít nha lít nhít xuất hiện tại bờ dạ sổ các nơi trên không. Những này hỏa cầu như là màu lục lưu tinh, lóe ra hào quang chói sáng, trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm. Cửu giai sinh mệnh, hỏa nguyên tố tái hợp thần thuật, sinh mệnh chi trường trị.
Vang,
từng tiếng vang lên, đinh hai nhức óc. Chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, chiếu sang toàn bộ thành thị, phảng phất tận thế hàng lâm bình thường. Đầu tiên là các trưởng lão phủ đệ, sau đó là các đại quý tộc, mỗi một chỗ nổ tung đều muốn tác động đến vài trăm mét phạm vi. Những kiến trúc kia bị ngọn lửa màu xanh lục thôn phệ, nháy mắt hóa thành cho tàn. Mọi người hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy trốn tứ phía, nhưng lại không cách nào đào thoát bất tình lình tai nạn. Toàn bộ thành thị lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tính cả gia viên bị ngọn lửa xanh lục nuốt mất. Trên đường phố tràn ngập khói đặc cùng bụi đất, để người khó mà hô hấp. Trọn vẹn mấy trăm lần nổ tung ở trong thành các nơi vang lên, kịch liệt sóng xung kích tại tòa này to lớn trong hoàng thành quanh quẩn, vô số huyết tộc cùng hắn tôi tớ ở trong ngọn lửa tiêu vong. Cháy hừng hực hỏa diễm, phản phất là một đầu hung mãnh cự thú, vô tình thôn phệ hết thảy. Trong ngọn lửa không chỉ có ẩn chứa cường đại hỏa nguyên tố, càng có một loại khiến huyết tộc hoảng hốt lực lượng, sinh mệnh chi lực. Lúc này một đám huyết tộc cao tầng mới phản ứng được, đó cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là đặc biệt nhắm vào bọn hắn sinh mệnh hỏa diễm. Chương 636, nổ nát mỡ dạ sổ. Chương 636, nổ nát mỡ dạ sổ. Hỏa diễm biên giới, tiếng kêu thảm cùng tiếng kêu rên liên tiếp, không dứt bên hai. Nhưng mà, cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là, dưới chân Phi Hồng Thuật Sĩ Học Viện lại an tĩnh dị thường, phảng phất một tòa ngủ say núi lửa. Loại này quỷ dị yên tĩnh để người cảm thấy bất an, nhưng ngay tại sau một khắc, toàn bộ Phi Hồng Thuật Sĩ Học Viện đột nhiên bị một tầng thần bí ánh lam bao phủ. Tầng này ánh lam như là một tấm to lớn lưới, đem học viện chăm chú bao vây lại. Tại bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, ánh lam nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa hề xuất hiện qua bình thường. Nhưng làm bọn hắn tập trung nhìn vào, nguyên bản đứng sừng sững lấy Phi Hồng Thuật Sĩ Học Viện địa phương, chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Cái này hố khổng lồ như vậy, phản phất là một viên tiểu hành tinh va chạm thần bức bỏ đại lục về sau dấu vết lưu lại. Đối mặt phát sinh trước mắt hết thảy, tất cả mọi người lâm vào kinh ngạc cùng hoang mang bên trong. Bọn hắn không thể nào hiểu được tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, cũng vô pháp tưởng tượng đến cùng là lực lượng gì có thể tạo thành kinh người như thế phá hư. Nhưng mà, thời gian cấp bách, không cho phép bọn hắn có một lát suy nghĩ. Ba cái thanh âm truyền đến. Cà rèn, ngồi cái kia trang ít nam giao cho ngươi, ta cùng cản mạn một người hai cái. Dựa vào cái gì các ngươi có thể phân đến hai cái? Liên minh tự có chính mình quy tắc ẩm, ngươi cái ngoại viện liền đừng ghét bỏ, ngươi phân đến cái kia là mạnh nhất. Đáng ghét, thánh quang chán ghét dạng này không công bằng hành vi. Thật có lỗi, ta không tin thánh quang. Năm vị trưởng lão kinh hãi, bọn hắn nghe thấy đến thanh âm, cũng không có nhìn thấy người. Người nào? Vừa dứt lời, ở đây mấy chục người liền nhao nhao bị ánh lam bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Di Phi ngay lập tức liền cảm nhận được không gian chuyển đổi. Đáng chết, bọn hắn bị âm. Đây là nơi nào? Di Phi trong lòng thầm nghĩ. Hắn mở mắt lần nữa, muốn nhìn rõ ràng nơi này, nhưng tia sáng mãnh liệt để hắn không thể không lập tức nhắm mắt lại. A, đau quá. Một cú kịch liệt đau nhức theo thân thể của hắn truyền đến, hắn cảm thấy mình làn da giống như là bị dùng lửa đốt nóng rực khó nhịn. Hắn ý đồ di động thân thể, nhưng lại phát hiện tứ chi của mình trở nên nặng dị thường, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Di Phi cố gắng nhớ lại trước đó phát sinh chi tiết, nhưng trong đầu chỉ có trống rỗng. Lúc này, hắn nghe tới một trận bi thảm tiếng kêu rên, thanh âm đến từ phía sau hắn. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy một màn kinh người chẳng cảnh, hắn thủ hạ trung thành nhất nhóm ngã trên mặt đất, thống khổ dây rồi lấy. Da của bọn hắn đỏ lên nóng lên, phảng phất từng bị lửa thiêu, có ít người thậm chí đã bắt đầu bốc khói. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hắn ý thức được chính mình cùng bọn thủ hạ của hắn đang ở tại một cái tình cảnh nguy hiểm, nhất định phải nhanh tìm tới đường ra. Hắn khó khăn đứng dậy, dùng tay sờ soạng hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm kiếm một chút manh mối hoặc lối ra. Nhưng mà, bốn phía đều là lóa mắt màu vàng tia sáng, để hắn không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì. Đáng chết, ta đến mau chóng rời đi nơi này. Di Phi mười phần lo lắng, cảm nhận được thể nội phi tốc tiêu hao huyết năng, lòng hắn quay ngang, đem bàn tay hướng bọn thủ hạ. Trưởng lão đại nhân, mau cứu ta. Dù sao các ngươi chú định không có cứu. Không không không, trưởng lão đại nhân ngài muốn làm gì? Ta là ngài trung thành nhất người hầu a. Lời vô ích nhiều như vậy làm gì, trở thành ta lương thực đi. A. Di Phi ngươi chết không yên lành. Thật lâu, Di Phi một bên chịu đựng đau đớn trên người, một bên cố gắng đi thẳng về phía trước, hy vọng có thể tìm tới một cái địa phương an toàn. Cả rèn đứng tại chỗ cao nhìn xem Di Phi ở phía dưới thánh quang trong mê cung khập khiễng gian nan tiến lên, trong mắt lộ ra một chút thống khoái thần sắc. Vậy hạ, mê cung này, cả rèn sau lưng các thánh kỵ sĩ đều là thành thật người, dù cho đối mặt tà ác bọn hắn cũng chỉ cho rằng giết người bất quá có chút, bộ dạng này có vẻ như hơi tàn nhẫn một chút. Bằng hữu tặng cho ta, nhưng ta rất thích. Cả rèn cũng rất thành thật. Những người còn lại chỉ có thể yên lặng ngậm miệng lại. Được rồi, cả rèn bệ hạ thích liền thích đi, dù sao sinh vật tà ác cái gì không nhân quyền. Không chỉ có một, cán mạn cùng lì ạ cũng phân biệt đem thuộc về mình cái kia phần số định mức đưa đến chính mình sân nhà. Tỷ như cán mạn, lúc này chỗ của hắn gọi tiên tổ hồn bực là thú nhân tiên tổ nghỉ ngơi địa phương. Nhưng lúc này các vị tổ tiên nhưng một chút cũng không nghĩ nghỉ ngơi à, nhao nhao theo mộ phần bỏ đi ra. Ở phía xa 10 cái đấu bãi thú bên ngoài hưng phấn kêu gào giống to. Bên trên khải xe đỏ, làm chết huyết tộc cái kia con chó đẻ. Di Ân giờ nờ mở trả lại tiền. Nho nhỏ bắt giai huyết tộc ngươi cũng dám thua, thiệt thòi ta ép ngươi 100 kim, cút sang một bên, ta đến. Ai ai ai, đừng chen ngang, từng cái đến, giảng điểm quý củ. Cản mạn trơ mắt nhìn tiên tổ từng cái thay phiên cùng những huyết tộc kia đơn đấu. Ngay từ đầu huyết tộc còn kêu gào muốn giết chết bọn hắn toàn bộ, loại biểu hiện này tại thú nhân tiên tổ trong mắt liền giống như đấu bài thú bên trong bị nuôi dưỡng manh thú, chỉ có thể vô lực đối với khán đài giết đảo. Thế là bọn hắn càng hưng phấn. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với đấu bài thú huyết tộc càng ngày càng đồng tình, không chết được cũng trốn không được, bọn hắn sau này thời gian sẽ tại vô tận trong chiến đấu bị không ngừng tiêu ma ý chí, bị các vị tổ tiên triệt để echo. Đã nói xong tiên tổ nơi ngủ say, tương lai sợ rằng sẽ biến thành chiến đấu thiên đường. Chập chập chập, đáng thương a, một vị vừa chơi xong tiên tổ, đi tới Cản Mạn bên người, thở câu chửi thề, vô vô Cản Mạn bà bay. Nhỏ Cản Mạn, người đưa tới đồ chơi, các tổ tông rất thích. Cản Mạn cười đến chất phát. Nạt xạ lô đinh ra ra, ngài thích liền tốt. Thích thích, ngươi nếu là về sau lại cho điểm cùng loại đồng cát, các vị tổ tiên sẽ càng phù hộ ngươi. Cản Mạn sắc mặt cứng đờ. Tướng huyết tộc dùng tốt như vậy, lại không chết được đống cắt thật đúng là không nhiều, chỉ sợ chỉ có cao giai ác ma mới có cùng loại đặc tính đi. Chỉ là ác ma a, khả năng tương lai thật đúng là không thiếu. Lý Á bên này liền thiện lương nhiều, nàng không có chuyên môn lĩnh vực, nhưng không chịu nổi hòn nhiều chỗ à, tùy tiện tìm khối phỉ thúy cánh rừng đất trống liền có thể. Chỉ thấy mấy ngàn liệt ma nhân hưng phấn mà nhìn xem trung tâm vậy sẽ gần 20 cái huyết tộc, bọn hắn lúc này bị một mực cố định tại săn ma trên đại trận. Lý Á liếc nhìn một vòng, làm cho rất giống đoàn xây. Được rồi, không trọng yếu chính là trước mắt thao thiết tiệc. Nàng biết tất cả mọi người chờ không nổi, vì vậy nói: các đồng bào của ta, hôm nay cơ hội khó được, xem như cho mọi người phát phúc lợi, về sau sẽ có càng nhiều cao giai huyết tộc chờ lấy chúng ta như thế, cho nên các vị cố gắng mạnh lên đi. Ô hô, vạn thuế. Chương 637, bờ nẹt phản ứng thượng. Chương 637, bờ nẹt phản ứng thượng. Tốt, giải quyết kết thúc công việc. Hòn phủi tay, liếc nhìn một vòng chính mình thành quả. Toàn bộ thành thị tại ma pháp của hắn oanh tạc xuống, cơ hồ có một nửa đều trở thành phế tích. Những khu vực này không phải huyết tộc sản nghiệp chính là huyết tộc phụ đệ. Oanh tạc trước đó còn đem bọn hắn nhà kho đều chép một lần. Toàn bộ thành thị trừ hoàng thành dưới mặt đất cái kia cái gọi là máu hải thần điện bên ngoài, địa phương khác tất cả huyết tộc đã bị tàn sát trống không. Hòn, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Chitan ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng. Đi, đương nhiên muốn đi. Mục tiêu của chúng ta đã đạt thành. Hòn kiên định nói. Chitan khẽ gật đầu. Ta biết, ngươi là vì thừa dịp bỡ nẹt không có triệt để thu hoạch được bóng đen thần cách chuyển hóa thành dạ ma trước, gạt bỏ bỡ nẹt cánh chim, tránh hắn hiến tế tất cả huyết tộc làm cho cả thế giới đều lâm vào hắc ám. Không sai. Hiện nay, Cản Mạn chủ trì cả nước chuyển phát kế hoạch cũng là ở trên cơ sở này sinh ra. Tiếp xuống, liên minh sẽ còn đặc biệt nhằm vào giải tại đại lục các nơi ác ma cứ điểm tiến hành thanh lý, để bỡ nẹt tìm không thấy bất luận cái gì phụ năng lượng sinh vật đến tăng cường thực lực. Hòn nói bổ sung. Chitan khẽ nhíu mày, hắn nghiêm túc nhìn về phía Hòn. Thế nhưng là Hòn, ngươi hiện tại hẳn là có đánh bại bỡ nẹt năng lực à, vì cái gì không một lần tính xử lý hắn? Hòn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Đúng vậy a, ta vì cái gì không trực tiếp xử lý hắn? Hắn hướng bầu trời bên trên phi hồng chi dạ nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Vỡ dạ sổ phi hồng chi dạ cực kỳ cường đại, nếu không phải Hòn dùng không gian pháp thuật cách biệt, chỉ sợ hắn vừa mới bước vào nơi này liền sẽ bị ngay lập tức phát hiện. Mà nơi đây tình huống cũng phi thường đặc thù. Ngươi biết vỡ dạ sổ lịch sử a? Hòn đột nhiên hỏi. Chitan sững sờ, trong lòng nghi hoặc, không rõ hắn vì sao nhắc lên cái này. Biết, vỡ dạ sổ tại vài ngàn năm trước là hí dạ công tức đất phong thủ phủ. Vậy ngươi có biết hay không, vỡ nẹt lần thứ nhất xuất hiện là ở nơi nào? Hòn tiếp tục hỏi. Đại khái là tại bờ dạ sổ vùng ngoại ô đi. Chitan suy đoán. Sai, hẳn là tại hiện tại bờ dạ sổ vương cung chính trung tâm. Hòn cái chính. Cái gì? Chitan kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hòn ánh mắt nhìn về phía vương cung vị trí, thần sắc trở nên nghiêm túc. Mà nơi đó, không chỉ tồn tại toàn bộ đại lục quy mô lớn nhất huyết chỉ, còn có đại lục mạnh nhất phong ấn. Chitan sắc mặt nháy mắt biến ảo, hắn làm thuần túy thuật sĩ cũng không am hiểu phong ấn ma pháp, thậm chí chưa hề dám đi hoàng cung tìm kiếm, vì vậy đối với dưới mặt đất bí mật hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà Hòn làm phong ấn ma pháp chuyên gia, hắn chỗ đề cập cường đại phong ấn tuyệt đối không thể khinh thường. Vỡ nẹt, huyết ma, đến từ vực sâu, huyết chỉ, phong ấn. Những này từ khóa ở trong đầu Chitan sẽ lẫn, làm hắn liên tưởng đến loại nào đó khả năng. Cho nên ý của ngươi là hoàng cung dưới mặt đất máu hải thần điện tồn tại một cái thông hướng vực sâu thông đạo, nhưng vỡ nẹt lại đem hắn phong ấn rồi. Hòn nhẹ gật đầu, thở dài. Không sai, vỡ nẹt không thể động, huyết chỉ càng không thể động. Nếu muốn trực diện vực sâu, ta chỉ có không đến chắc chắn 8 phần 10, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cái này quá nguy hiểm, ta tưởng tượng liền đổ mồ hôi. Cho nên nhất định phải để bờ nẹt lại tồn tại một đoạn thời gian. Chitan mặt sầm lại, Hòn có phải là lưu không có chảy mồ hôi Chitan không biết, nhưng hắn muốn chảy mồ hôi. Cái gì gọi là không đến tám thành, ngươi nghe một chút ngươi là đang nói tiếng người sao? Bất quá, cẩn thận một điểm luôn luôn tốt. Đi thôi, lao đặc biệt, thời gian kế tiếp, ngươi liền cùng giống như rộ sẽ bế con đi. Thời gian không chờ ta, ta cần các ngươi tại tương lai cho ta một phần trợ lực. Hòn ngữ khí kiên định. Chitan sắc mặt nghiêm một chút, ý thức được bọn hắn sắp biết bọn hắn tương lai sẽ chân chính gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng. Đích xác, trước mắt hắn đích xác thực, hắn thực lực bây giờ quá kém, nhất định phải muốn đuổi theo đoàn người tiết tấu. Đến nôi cái kia bóng đen thần cách mảnh vỡ, tương lai sớm muộn là Joseph, hiện tại trước hết thả tại bờ nẹt bên kia đi. Hòn cùng Chitan quay người, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại một mảnh hỗn độn, biến thành hố to thuật sĩ học viện di chỉ. Hoàng cung, phế tích phía dưới, máu hải thần điện. Ha ha ha, bờ nẹt, ngươi cũng có hôm nay. bị trói buộc tại to lớn trên huyết chỉ tiền nhiệm đại trưởng lão Hy Dạ, lúc này tựa hồ không cảm giác được suy yếu cùng thống khổ. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, thần sắc dữ tợn. Theo toàn bộ hoàng thành bị vây tạc, hắn đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng lập tức buộc phát ra trước nay chưa từng có thông khoái tiếng cười. Ha 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 ha. Tiếng cười của hắn tại trong huyết chỉ quanh quẩn, mang vẻ điên cuồng cùng đắc ý, nhưng mà tiếng cười của hắn rất nhanh ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình ngay tại dần dần khôi phục lực lượng. Ánh mắt của hắn trở nên hung ác, hung tợn nói: đáng chết kẻ phản bội, ngươi không nghĩ tới đi, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lúc này Hy Dạ hoàn toàn không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn bộ máu hải thần điện chấn động kịch liệt, trên trần nhà xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trí tưởng tượng của hắn lại phong phú, cũng vô pháp nghĩ đến toàn bộ bờ dạ sổ đã không có mờ hay, tất cả huyết tộc tất cả đều vẫn diện. Hắn chỉ biết có người ở bên ngoài khiêu chiến bỡ nẹt quyền uy, đánh mặt của hắn, cái này liền đầy đủ. Không có cái gì so nhìn thấy cựu nhân không may càng làm cho người ta thông khoái sự tình. Nhưng mà ngoại giới hết thảy đã bị theo trong nghi thức bước ra đi ra bờ nẹt biết tất. Bờ nẹt đứng bình tĩnh tại huyết trì biên giới, thần sắc của hắn trầm tĩnh phải làm cho người khó mà suy nghĩ. Nhưng mà cái kia hai tay nắm chắc thành quyền lại để lộ ra nội tâm của hắn chấn kinh cùng phẫn nộ. Nhanh, thực tế là quá nhanh. Một vòng này đột nhiên xuất hiện tập kích tựa như tia chớp mãnh liệt, cho dù là cường đại như bờ nẹt cũng chưa thể làm ra kịp thời phản ứng. Cơ hồ tất cả tập kích đều tại cùng một nháy mắt bộc phát, giống như một trận tỉ mỉ chủ tính phong bạo. Mà bờ nẹt vừa lúc tại tranh đoạt Hy Dạ thể nội bóng đen thần cách mảnh vỡ thời khắc mấu chốt, trận này tập kích không chỉ có để tinh thần lực của hắn không cách nào ngoại phóng kịp thời phát giác nguy cơ, càng là trực tiếp đánh gãy hắn tiến trình, khiến cho lúc trước hắn cố gắng tan thành bọt nước. Muốn khôi phục lại nguyên lai tiến độ, khả năng cần tốn hao mấy tháng thời gian, thậm chí càng lâu. Nhưng mà đây cũng không phải nhất làm hắn sầu lo vấn đề. Chân chính để hắn cảm thấy nặng nề chính là ở trong cảm nhận của hắn, hắn hoàng thành đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà bao trùm toàn bộ đế quốc tinh thần lực để hắn rõ ràng ý thức được toàn bộ đế quốc đều gặp tai họa thật lớn. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua sau lưng Phi Tần, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Trọng đại như thế sự tình phát sinh, Phi Tần vậy mà không biết chút nào. Phế vật, quả thực chính là trong phế vật phế vật. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Chương 638, bờ nẹt phản ứng, hạ, chương 638, bờ nẹt phản ứng, hạ, duy nhất may mắn là chính mình vị kia không được thừa nhận cháu trai vợ dần vừa lúc đến cầu kiến chính mình, cho nên cũng chưa chết, cái này khiến nội tâm của hắn nhiều ít vẫn là có chút an ủi. Bờ nẹt mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hy Dạ. Hy Dạ, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức đem thần cách giao ra, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Hy Dạ nghe vậy phát ra một tiếng suy yếu cười nhạo. 1000 năm, ngươi chọn bẹn tra tấn ta 1000 năm, hiện tại liền điểm này thời gian cũng chờ không nổi rồi. Lập tức trên mặt của hắn lộ ra thần sắc trào phúng. Hoặc là, ngươi có thể cầu ta à, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cầu ta, giống như năm đó, có lẽ ta sẽ đem ngươi muốn bố thí cho ngươi. Phi Tần quỳ tại chỗ bóng tối run lẩy bẩy, trong mắt đều là thấp thỏm lo âu, đang nghe loại này luôn luận hận không thể đem chính mình nhét vào trong khe nước, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi, nghe tới loại lời này, hắn cảm giác chính mình chỉ sợ sống không quá đêm nay. Vỡ nẹt giận không kèm được, đột nhiên tiếp cận đến Hy Dạ trước mặt quăng lên cổ áo của hắn, thấp giọng gầm thét lên: Hy Dạ, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi sao? Ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ đợi chủ nhân của ngươi đến đây cứu ngươi, nhưng đây chỉ là người xin nói mộng thôi. Hy Dạ ánh mắt lóe ra một tia giảo hoạt, khoe miệng có chút dương lên, tựa hồ đối với bỡ nẹt phẫn nộ cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng mà hắn cũng không trả lời bỡ nẹt vấn đề, mà là tiếp tục dùng giọng rêu cợt nói: À, vĩ đại bỡ nẹt, ngươi tức giận như thế, chẳng lẽ là bởi vì ngươi đang sợ vực sâu sao? Còn là ngươi tên hèn nhát này đang sợ tử vong? Ha 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 ha! Bỡ nẹt sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Hắn biết, Hy Dạ đang cố ý chọc giận hắn, ý đồ xáo trộn suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn không thể để cho Hy Dạ đạt được, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Không có thời gian, nếu như không tại vực sâu những ác ma kia đột phá phong ấn tay trước không thần cách, chỉ sợ thuộc về hắn tận thế thật muốn tới. Hít sâu một hơi, bỡ nẹt cố gắng để cảm xúc của mình bình phục lại, hắn lạnh lùng nhìn xem Hy Dạ, nói: Hy Dạ, không muốn lại ý đồ chọc giận ta, cái này đối ngươi không có chỗ tốt gì. Nếu như ngươi lại không chủ động đem thần cách cho ta, ta sẽ để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hy Dạ khinh miệt nhìn xem bờ nẹt, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng trào phúng, có bản lãnh gì ngươi ngược lại là dùng đến a. Nhưng mà bờ nẹt lại biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng buông ra Hy Dạ cổ áo, trên mặt biểu lộ khôi phục nhất quán đạm mạc, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy đều chẳng qua là một trận không có ý nghĩa nháo kịch, nhưng ai cũng biết đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh thôi. Sau đó hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi tại quỷ tại nguyên chỗ run lẩy bẩy Phi Tần trên thân. Biết mình sai lầm sao? Bờ nẹt thanh âm mang một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Phi Tần toàn thân run lên, không dám ngẩng đầu nhìn bờ nẹt liếc mắt, thân thể của hắn run rẩy, thanh âm cũng biến thành khàn khàn. Biết. Vừa mới hắn không có kịp phản ứng, hiện tại hắn đã tỉnh táo lại, hắn hơi thông qua phi hồng chi dạ cảm giác xuống bên ngoài, kết quả phát hiện bên ngoài đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Bao quát hắn tồn tại ngoại giới huyết bức cũng toàn bộ tử vong. Liền ngay cả các trưởng lão khác cũng đều mất đi tung tích. Loại thời điểm này hắn cũng không kịp suy nghĩ chính mình cái nghịch tử kia lại sợ cùng những người khác. Phi Tần sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, phảng phất bị người bóp lấy hết hầu. Các trưởng lao khác thực lực, nhất là nhị trưởng lao thực lực một chút cũng không thể so hắn kém bao nhiêu, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Giờ phút này, hắn đã không cách nào lại quan tâm những người khác an nguy, bởi vì hắn ý thức được, có thể đánh bại dễ dàng các trưởng lao khác địch nhân, cũng tương tự có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn.
Không, ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ.
Phi Tần trong lòng tràn ngập hoảng hốt cùng tuyệt vọng, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Ánh mắt của hắn vội vàng tìm kiếm khắp nơi hy vọng sinh tồn, cuối cùng rơi ở trên người Burnett.
Đúng a, còn có bệ hạ.
Bệ hạ cường đại như vậy, chỉ cần có hắn bảo hộ, ta nhất định có thể sống sót. Nghĩ tới đây, Phi Tần trong mắt lóe lên một tia cầu sinh khát vọng. Nhưng mà, hắn biểu hiện như vậy lại làm cho Burnett cảm thấy thất vọng vô cùng. Burnett trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, sau đó triệt để biến thành lạnh lùng. Ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Hiện tại lập tức ra khỏi thành đi chi viện những thành thị khác huyết tộc, có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu. Một tháng sau ta hy vọng có thể nhìn thấy chí ít 5 cái lãnh chúa, nếu không Burnett nhàn nhạt xoay người. Nếu không, ngươi cũng không cần trở về. Câu nói này như là một thanh trọng truy, hung hăng nện tại Phỉ Tần trong lòng. Hắn sửng sốt, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn hiểu được, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ này, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Nhưng nếu quả thật rời đi bờ ra sổ, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Phỉ Tần nội tâm coi như lại dễ rủa lại hoảng hốt, thì tính sao? Cái này đã là hắn đường ra duy nhất, cuối cùng hắn chỉ có thể chắt chát âm thanh đáp ứng. Lơ lửng lo sợ đi đến huyết trì bên ngoài, đối diện mà đến chính là vợ dần cùng cái khác thủ vệ tại máu hải thần điện huyết tộc. Phía sau bọn hắn là vừa vặn thanh lý đi ra một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Cảm thụ được đối diện mà đến sóng nhiệt cùng khiến người ngạt thở sinh mệnh khí tức, nhìn qua đã hủy diệt thành thị, Phỉ Tần thật lâu không nói gì. Một bên khác vợ dần ánh mắt toát ra sợ hãi, loại này khiến người trong lòng run sợ cảm giác hắn quá quen thuộc. Khẳng định là phía Nam Phỉ Thúy Liên Minh làm. Đám kia hỗn đảng chuyện thích làm nhất chính là dùng ma pháp rửa sạch, sau đó tái phát động một đợt tổng tiến công. Vợ dần hiện tại đứng tại lối ra, căn bản không dám đi ra ngoài, sợ mình một khi lao ra liền sẽ tao ngộ bên ngoài đã mai phục tốt địch nhân. Nói thật, hắn đã bị liên minh làm sợ. Nguyên bản còn nghĩ về hoàng thành về sau hắn liền có thể một lần nữa tìm tới viện quân báo thủ, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà cường đại đến tận đây. Nếu như bợ dạ sổ đều luôn hãm, hắn lại nên đi nơi nào? Đương nhiên, hắn mơ hồ nghe tới phía sau dưới mặt đất truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn sợ hãi cả kinh quay đầu, đã thấy đại trưởng lão Phỉ Tần từ bên trong đi ra, sau đó đối với sau lưng máu hải thần điện phóng thích che đậy ma pháp, thanh âm im bặt mà dừng. Vợ dân bọn người nhìn thấy Phỉ Tần, như là nhìn thấy chủ tâm cốt, nhao nhao xông tới. Đại trưởng lão, ngài. Vợ dân mở miệng nghĩ hỏi thăm, nhưng mà Phỉ Tần đánh gậy hắn ngôn ngữ. Hiện tại tình thế nguy cấp, xảy ra chuyện gì cũng không cần ta nói thêm nữa, đế quốc đã tại tổn vong biên giới. Các ngươi nhất thiết phải thủ vệ tốt bệ hạ, ta cần đi ra cửa tìm kiếm viện quân. Vợ dần nghe xong, biết mình cơ hội biểu hiện đến. Chương 639, ta muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Chương 639, ta muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Đại trưởng lão, ta có thể đi theo ngài cùng đi, ta có thể đến giúp ngài. Hàn Quân quyết nói. Phỉ Tần thật sâu liếc mắt nhìn vợ dần. Thầm nghĩ trong lòng, tổ tông à, ta nào dám mang ngươi chạy loạn khắp nơi, trừ phi ta thật không muốn sống. Trên mặt không dám có bất kỳ biểu lộ, hắn lắc đầu, không cần, bệ hạ sau khi xuất quan muốn gặp ngươi. Sau đó, hắn không cho vợ dần cơ hội nói chuyện, tiện tay chỉ hướng hai cái lục giai huyết tộc thủ vệ, hai người các ngươi theo ta đi. Vâng. Đại trưởng lão. Hai tên thủ vệ lên tiếng mà đáp. Lập tức, nhìn về phía ngoại giới, nơi đó yên tĩnh im ắng, màu hửng đỏ bầu trời tại hỏa diễm phản chiếu xuống càng lộ ra đỏ tươi, tựa như vực sâu cửa vào làm cho lòng người thấy sợ hãi. Phỉ Tần hít sâu một hơi, hắn không biết ngoại giới nguy hiểm là không vẫn tồn tại, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cố nén đối với ngoại giới hoảng hốt, cắn răng hóa thành huyết bức, hướng phía tây phóng lên tận trời. Hai cái huyết tộc thủ vệ thấy thế lập tức đi theo phía sau. Phỉ Tần trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải mở ra cục diện, ta mới có thể còn sống. Chi viện thành thị, cứu vớt cái khác huyết tộc lãnh chúa. Hắn bây giờ căn bản không biết nên đi hướng nơi nào, nhưng trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tâm, hắn nghĩ tới một người, nhị trưởng lão vị trưởng tử kia, danh xưng lãnh chúa bên trong tồn tại cường đại nhất, có lẽ trước đi tìm hắn sẽ tốt hơn. Sau đó lại tiến về tận cùng phía bắc cạm bẫy nọt lĩnh, nơi đó có toàn bộ đế quốc cường đại nhất quân đoàn. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng những kế hoạch này có thể thuận lợi áp dụng, có thể tỉnh lại cái kia gió tanh mưa máu bên trong hy vọng. Nhưng hắn cũng không biết, vợ nẹ căn bản không phải trông cậy vào hắn có thể tổ chức lên cái gì chiến lược, mà là muốn để hắn tận khả năng nhiều tụ tập được huyết tộc. Mà lại, hòn thật sẽ để cho hắn thuận lợi ra khỏi thành sao? Cứ việc trước khi cất cánh Phỉ Tần sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng thật tận mắt thấy toàn bộ bờ dạ sổ thảm trạng lúc, hắn vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tòa này đã từng thành thị phồn hoa bây giờ đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là bị phá hủy kiến trúc cùng tiêu đốt hỏa diễm. Các huyết tộc thi thể toàn bộ bị tinh chuẩn tiêu hủy, đại lượng cái khác sinh vật có chi không thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên đường phố, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cảnh tượng này để người sởn cả tóc gáy, phảng phất đưa thân vào trong địa ngục. Phỉ Tần trong lòng âm thầm suy nghĩ, có thể trong cùng một lúc, nháy mắt đối với thành thị tất cả huyết tộc vị trí khu vực làm được tinh chuẩn đả kích, cuối cùng cần cường đại cỡ nào lực lượng. Hắn biết rõ chính mình thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng nhiều nhất chính là hao hết tất cả lực lượng dùng một lần đem thành thị hủy diệt, nhưng dưới mắt loại tình huống này, hắn tự biết lực lượng của đối phương xa không phải là chính mình có thể so sánh. Phỉ Tần nội tâm hoảng hốt càng thêm mãnh liệt, hắn một bên ra sức phi hành, một bên cẩn thận quét mắt bốn phía, thời khắc cảnh giác khả năng theo bất luận cái gì nơi hẻo lánh toát ra địch nhân. Cùng lúc đó, hắn đối với chính mình năng lực sinh ra thật sâu chất vấn, ta thật sự có thể hoàn thành bệ hạ giao phó cho ta sứ mệnh sao? Hai cái huyết tộc hộ vệ càng là dọa đến không dám phát ra một tia thanh âm, đi sát đằng sau Phỉ Tần. Nhưng mà, cho đến bọn hắn vừa mới bay ra bờ ra sổ, trên đường đi vẫn chưa tao ngộ bất cứ địch nhân nào. Thật sự là quá may mắn, xem ra địch nhân đã rời đi. Đang lúc Phỉ Tần trong lòng dâng lên hy vọng,
Ước mơ lấy sắp triển khai kế hoạch hành động lúc, đột nhiên, một cỗ vô cùng cường đại trọng lực như Thái Sơn đè trứng đánh tới, phản phất thiên băng địa liệt đem bọn hắn hung hăng tốn hướng mặt đất. Bọn hắn lập tức cảm nhận được thân thể bị một loại lực lượng vô hình gắt gao trói buộc chặt, rốt cuộc không còn cách nào duy trì phi hành trạng thái, nháy mắt thẳng tắp rơi xuống. Đáng chết, là lực lượng phát tác. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn hắn liền nện vào rách nát khắp trốn trong phế tích, bụi đất tung bay, kịch liệt va chạm để bọn hắn trong lúc nhất thời mất đi phương hướng cảm giác. Khục, khục. Phi Tần khó khăn nghĩ theo mặt đất bò lên, hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang phát ra kéo kẹt thanh âm, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất đồng dạng. Nhưng hắn còn là cố nén các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức, cố gắng muốn đứng dậy. Nhưng mà, khi hắn ý đồ di động lúc, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình giống như bị một tòa núi cao ngăn chặn không cách nào động đậy. Bên hai truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang, kia là xương cốt từng tấc vỡ vụn thanh âm. Hắn quay đầu đi, chỉ thấy cái kia hai tên huyết tộc hộ vệ xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn. Bọn hắn tại rơi xuống trong nháy mắt đã lâm vào hôn mê, lúc này tại cường đại trọng lực dưới sự gia trì, toàn bộ lồng ngực đều bị áp sập, mắt thấy liền muốn theo 3 triệu sinh vật biến thành 2 triệu bánh thịt. To lớn hoảng hốt nháy mắt bao phủ Phì Tần toàn thân, để nhịp tim của hắn gia tốc, hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn mở to hai mắt nhìn xem trước mắt khủng bố chẳng cảnh, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Đáng chết, ta không thể chết ở trong này. Hắn ở trong lòng kêu gào, cầu sinh dục vọng để đầu góc của hắn phi tốc vận chuyển. Hắn vô ý thức niệm lên chú ngữ, thi triển ra huyết tộc đặc thù ma pháp, huyết vụ. Nháy mắt, thân thể của hắn hóa thành một đoàn đỏ như máu sương mù, tại không trung phiêu động. Cảm nhận được chính mình thành công sử dụng ma pháp về sau, một cỗ to lớn cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng. Trong chốc lát, hắn cố kia thân thể vậy mà hóa thành một đoàn động đậm đỏ như máu sương mù, tại không trung nhẹ nhàng phiêu động. Khi hắn phát giác được chính mình thành công thi triển ra ma pháp lúc, một cỗ khó nói lên lời to lớn cảm giác vui sướng giống như thủy triều xông lên đầu. Được cứu. Nhưng mà, chỉ một lát sau về sau, hắn liền lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cho dù chính mình rõ ràng đã tản ra thành huyết vụ, nhưng trong nháy mắt bị kéo về mặt đất, không cách nào nhúc nhích chút nào. Đúng lúc này, một trận rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân truyền vào trong thai của hắn. Lao đầu, đừng uổng phí sức lực, liền xem như tia sáng cũng sẽ có bản thân trọng lượng, càng không nói đến là cái này đậm đặc máu tươi đâu. Nương theo lấy tiếng nói, một cái tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chỉ thấy người trẻ tuổi này trôi đến, mỗi bước ra một bước đều sẽ có tươi non cỏ xanh cấp tốc mọc ra, trong không khí tràn ngập một loại khiến Phỉ Tần cực độ chán ghét mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Phỉ Tần vừa thấy được người này, chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, toàn thân lông tơ đều dựng lên, phảng phất gặp được tiên địch hoảng hốt không thôi. Là hắn, là bệ hạ trong miệng cái thần minh kia. Không đúng, cái thần minh kia không phải nữ sao, làm sao bây giờ lại là một cái nam? Ngay tại Phỉ Tần lâm vào hoảng sợ lúc, chỉ thấy nam tử khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tự đủ. Ồ, lần này ngược lại là phản ứng rất nhanh, đáng tiếc vốn còn nghĩ chơi một chút đâu, là ta xem nhẹ ngươi nữa nha, vợ nẹt. Nói, hắn nhẹ nhàng huy động ngón tay, hai người nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Cùng lúc đó, một đầu to lớn huyết sắc cự long từ trên trời giáng xuống đện tại vừa mới Phỉ Tần vị trí chỗ. Đầu này cự long đầu lâu vặn mẹo mà dữ tợn, hai mắt lấp lóe hào quang màu đỏ tươi, tràn ngập tham lam cùng sát ý, khỏe mắt chảy ra một sợi dòng máu màu đen, lặng yên nhỏ xuống trên mặt đất, nháy mắt hóa thành tính ăn mòn dơ bẩn. Mũi của nó có chút mở ra, nương theo trong lúc hô hấp tản mát ra gây mũi mùi huyết tình, đủ để cho bất luận cái gì tới gần sinh vật cảm thấy ngạt thở. Nhưng rất nhanh, nó liền lộ ra nhân tính nghi hoặc. Người đâu? Chương 640, cả vẻ nọ hình thức biến hóa chương 640, cả vẻ nọ hình thức biến hóa Phỉ Tần vong hồn đại mạo. Nếu là hắn thật sự có linh hồn lời nói, lúc này chỉ sợ đều muốn bị dọa đi ra. Trong nháy mắt này, hắn không chỉ có bị đánh về nguyên hình, chung quanh tràng cảnh càng là biến thành hắn tuổi trẻ lúc nhìn thấy qua rừng rậm, ngày xưa mỹ lệ cùng yên tĩnh hồi ức, lúc này lại thành đáng sợ ác mộng. Đây là nơi nào? Trong lòng của hắn càng thêm hoảng hốt, trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác bao phủ tại đầu vai của hắn. Hắn nhìn xem bị hắn khóa bế trong một không gian tượng con rồi không đầu khắp nơi tán loạn huyết tộc đại trưởng lão Phỉ Tần, trong nội tâm còn là ít nhiều có chút phức tạp. Từng có lúc, A Phi, cũng chính là năm ngoái sự tình. Hắn bị một cái chỉ là huyết tộc tử tước, gọi là cái gì nhỉ? Được rồi, cái kia không trọng yếu, dù sao bị hắn đuổi ở trong tịch tĩnh xâm lâm chạy trối chết. Nhìn lại một chút trước mắt cái này trong huyết tộc trên mặt nổi mạnh nhất đại trưởng lão. Hai người cùng là cựu giai, đối phương thậm chí so với mình còn muốn người cao mấy cấp, nhưng hai người lại hoàn toàn không thể đánh đồng. Nắm giữ nhiều loại thần minh cấp độ lực lượng pháp tắc hòn, hiện nay có thể đem vị này đại trưởng lão làm trong vườn thú giống như con khỉ thưởng thức. Van cầu ngươi đừng có giết ta, không muốn chết. Liền xem như hòn cũng rất khó tưởng tượng, vị này huyết tộc đại trưởng lão đúng là dạng này tham sống sợ chết mặt hàng. Ngay tại Phỉ Tần sắp triệt để tuyệt vọng lúc, hòn thanh âm lần nữa truyền vào trong tai. Ngươi muốn tiếp tục sống sao? Phỉ Tần nghe vậy phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt quỳ xuống đến. Nghĩ, ta muốn sống. Ngươi muốn cho ta làm gì đều được. Vậy thì tốt, ta muốn để ngươi chơi với ta một cái trò chơi. Hòn khỏe mắt lộ ra một tia khao khát, trước đó đem những trưởng lão kia đều lưu cho những người khác, chính hắn đều không hảo hảo nghiên cứu cựu giai huyết tộc đến cùng có cái gì tính căn bản khác nhau đâu, không phải sao? Thí nghiệm vật liệu chính mình liền đến. Cả vẹn nó thành, chỗ ngồi này tại phương bắc biên cảnh quân sự pháo đài, tựa như một viên rực rỡ minh châu khảm nạm ở trên mặt đất. Tường thành cao vút trong mây, vững như thành đồng, nó không chỉ có là huyết tộc phòng tuyến, càng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Nhưng mà, tòa thành thị này cũng có được một cái công khai bí mật, huyết tộc ở trong này lực lượng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, vượt xa những thành thị khác. Vậy mà lúc này to lớn mây hình nấm tại tòa thành thị này phía đông bốc lên. mau bỏ đi, mau bỏ đi a. Lệ sĩ lòng nóng như lửa đốt dẫn nước cờ ngàn tên người chơi, tại chật hẹp trong ngõ nhỏ liều mạng chạy nhanh, vừa chạy vừa dốc hết toàn lực lớn tiếng gào thét. Hắn tiếng nói tại náo động khắp nơi cùng trên chiến trường hỗn loạn không ngừng tiếng vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất tại tiếng la giết, binh khí tiếng va đập cùng máu tươi văng khắp nơi ồn ào bên trong. Đúng vậy, người bên cạnh theo mười mấy vạn người chỉ còn mấy ngàn, Lệ sĩ căn bản không rảnh đi cẩn thận kiểm kê cụ thể nhân số, tất cả mọi người tại vừa mới trong nổ tung đánh tan. Đến nỗi là người bị đánh tan còn là đội ngũ bị đánh tan liền không được biết. Tòa thành thị này kiến trúc vật liệu cực kỳ kiên cố dùng bền, cho dù là bắt giai hủy diệt nấm pháo một kích toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ là đem toàn bộ đông khu hủy hoại mà thôi. Mà Lệ sĩ cái kia âm thanh giống to cũng không có để người chơi khác nhóm có chỗ thu liễm, tương phản, nó lại dẫn tới một đám lại một đám theo thành thị khu vực khác vội vàng chạy đến cao giai huyết tộc. Bọn hắn như là người được mùi máu tươi cá mập, chen chúc mà tới, khí thế hung hăng nhào về phía những này ngay tại rút lui người chơi. Chúng cao giai huyết tộc ánh mắt để tụ Lệ sĩ trên thân. Một người trong đó chỉ vào hắn hô đạo, người này chính là quan chỉ huy, mau đưa hắn giết. Lệ sĩ trong lòng giật mình, vội vàng thi triển chân bóng trái cây năng lực, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc di động, lưu lại từng đạo tàn ảnh, thành công tránh đi mấy đạo lăng lệ ma pháp công kích. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên quay người, tay phải vung lên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong tay hắn mãnh liệt mà ra. Cỗ lực lượng này như là một trận cuồng phong, cấp tốc càn quét toàn bộ chiến trường, trong chớp mắt, mặt đất trở nên bóng loáng vô cùng, phảng phất bị một tầng dầu màng nơi bao bọc. Chân bóng trái cây ra cường phiên bản dầu mỡ thuật. Nguyên bản ở trên mặt đất phi nhanh đám truy binh đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân trượt đi, thân thể lập tức mất đi cân bằng, nhao nhao té ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. A, đáng chết, ngươi ép đến ta. Mắt cá chân ta đứt mất. Ta lưng, ta lưng. Có người ý đồ đứng lên, nhưng dưới chân mặt đất phảng phất thoa khắp mỡ bỏ, dị thường bóng loáng, căn bản khó mà đặt chân. Thật vất vả dễ dỗi lấy đứng lên, lại hoảng sợ phát hiện theo sát mà đến huyết tộc binh sĩ chính hướng bọn họ vọt mạnh mà đến, như là mãnh liệt như thủy triều. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, tuyệt vọng gào thét nói, các ngươi đừng tới đây a. Cùng lúc đó, những cái kia bay tại không trung địch nhân cũng phát giác được dị dạng. Bọn hắn cánh rơi nguyên bản cung cấp phi hành động lực cùng tính ổn định, nhưng bây giờ lại bởi vì đột nhiên mất đi lực ma sát, dẫn đến bọn hắn cánh căn bản là không có cách thông qua đập không khí cung cấp thăng lực, coi như dùng ra huyết năng cũng không làm nên chuyện gì. Thân thể bắt đầu không bị khống chế hạ xuống. Trên mặt của bọn hắn toát ra hoảng sợ thần sắc, đỏ bừng lên trên gương mặt không ngừng nuốt cánh rơi, dốc hết toàn lực muốn một lần nữa trưởng không lấy thân hình của mình. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào ra sức huy động cánh, không khí lại chỉ là vô tình theo bọn hắn trên cánh chim lướt qua, phảng phất đang cười nhạo bọn hắn phi công. Thân thể của bọn hắn tại không trung tiếp tục nghiêng, mất đi cân bằng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, như là mất khống chế như lưu tinh, cuối cùng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy từng tiếng lột ngạt tiếng va đập, thân thể của bọn hắn cùng cứng rắn mặt đất kịch liệt va chạm, dơ lên một mảnh bụi đất cùng máu tươi. Cảm nhận được sau lưng thảm trạng, Lexi cũng không có vui sướng chút nào chi tình. Tương phản, trên mặt của hắn toát ra một tia nụ cười khổ sở. Trong lòng âm thầm thầm nói, ta làm sao lại như thế không may đâu. Thế mà bị phân phối đến cái đáng chết này cả vẹn nọt đến chỉ huy các người chơi tác chiến. Nơi này tại không có huyết tộc trưởng lão dưới tình huống, bị thú tộc bộ lạc tiến đánh nhiều năm như vậy đều chưa hề luân hãm, không phải tốt như vậy đánh. Cho đến giờ phút này, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng không thể không thừa nhận, cái này giác ngộ tới quá trễ chút. Lệ sĩ lại lần nữa nuốt xuống toàn quân bị diệt đắng chát trái cây. Cho dù hắn có thể may mắn còn sống sót, cũng khó có thể tưởng tượng như thế nào đối mặt các người chơi, như thế nào hướng bọn hắn giải thích trận này thảm bại. Nhưng mà, vượt quá hắn dự kiến chính là, các người chơi tựa hồ vẫn chưa vì vậy mà chú ý, vẫn như cũ liên tục không ngừng mà tràn vào tòa thành thị này. Càng thêm ly kỳ chính là, trước đây không lâu, trên diễn đàn còn tràn ngập lẫn nhau chỉ trích đối phương quá lô mãng thanh âm, không có người đối với Lệ sĩ năng lực chỉ huy đưa ra chất vấn, thậm chí có người tán dương hắn quyết sách anh minh, chỉ là người chơi chính mình không sau khi nghe xong. Bây giờ, loại này khen ngợi thanh âm càng thêm tăng bọn, phản phất đem hắn nâng lên này. Lệ sĩ tổng chỉ huy mời đến hủy diệt mâm tháo, đem cái này phá mai rùa thành thị nổ tung lô hồng lớn, tựa hồ phi hồng chi dạ đều nổ tung ra, mọi người nhanh đi cả vẹ nọt nhặt nhạnh chỗ ta. Chương 641, cản mạn quyết định chương 641, cản mạn quyết định tại hiện trường, không chỉ là dạng này. Cái này Lệ sĩ tổng chỉ huy tiêu trừ lực ma sát loại ma pháp ta quả thực kinh vì thiên nhân, chính diện mạnh kháng bắt giai nổ tung đều không mang hư, con mẹ nó, ta liền biết loại này theo tầng dưới chốt thăng lên cao tầng làm sao có thể không có ý đồ. Cái gì gọi là có chút đồ vật, muốn ta nói Lệ sĩ đại nhân quả thực chính là thần nhân, ngươi có thấy mấy cái trái cây năng lực giả trái cây thức tỉnh, ta nhìn hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành liên minh chúng ta quốc chi cột trụ một trong. Lúc này Lệ sĩ đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý chiến đấu, căn bản không rảnh bận tâm những nghị luận này. Nếu như hắn nhìn thấy những này bình luận, sợ rằng sẽ bị thổi phồng đến mức lâng lâng, thậm chí không biết mình là ai. Lệ sĩ vừa mới bắt đầu còn chưa ý thức được cái vấn đề này, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện người chung quanh số không ngừng gia tăng, truy binh lại càng ngày càng ít. Nguyên bản chống trải đường đi trở nên chật chội, mọi người nhao nhao đi theo bước tiến của hắn, hình thành một cỗ khổng lồ dòng người. Lệ sĩ tốc độ dần dần chậm lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn dừng bước lại, quay người nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy sau lưng lít nha lít nhít chật ních đám người, không thể nhìn thấy phần cuối, nói ít cũng có 2-30 vài người. Không phải ta không phải đang rút lui sao? Nhà ai người càng rút càng nhiều. Trong mắt những người này lóe ra hy vọng cùng chờ mong tia sáng, chăm chú nhìn Lệ sĩ, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, "Lại lao, cầu mang." Đồng thời bên tai của hắn cũng hợp thời truyền đến phó não nhắc nhở. "Đinh, đo lường đến ngài thành công chỉ huy quân đoàn công lược thành thị tiến độ đã đạt 1/4, hiện cấp cho tính giai đoạn ban thưởng, ban thưởng chỉ định thuộc tính đầu tiên 3 viên, huyền thú khế ước phiếu hối đoái ít 1, thất giai truyền thuyết trang bị lĩnh dùng vé ít 2, thất giai truyền kỳ thuộc tính dược tế ít 5, kim tệ 100,000, điểm tích lũy 10 triệu. Mời Lexi quan chỉ huy không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Lexi trong mắt tinh quang sáng rõ. Cái này hắn meo nổ nát thành thị 1/4 liền có như thế lớn thu hoạch, vậy nếu như đánh hạ toàn bộ thành thị sẽ như thế nào? Vậy ta chẳng phải là phát tài rồi? Trong lòng cái nào đó đồ vật bắt đầu dấy lên đến rồi. Đấu trí, là đấu trí nha. Tại rộng lớn mà hoang vu phương bắc trên mặt đất, cả vẹn nọt thành chiến đấu còn đang tiếp tục, mà vị trí bắc bộ mấy trăm cây số bên ngoài Bắc Nguyên thành lúc này cũng một mảnh túc sát. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây vẩy xuống tại bốn phía, gió nhẹ lướt qua tựa hồ mang đi ngày mùa thu cuối cùng một mảnh mát mẻ. Thân là Bắc Nguyên bộ lạc tù trưởng Càn Mạn, cao lớn uy mạnh thân thể hất lên kiên cố vô cùng áo giáp, trong tay nắm chặt nặng nề cự phủ, cái kia dịu lóe ra hàn quang, phảng phất có thể chặt đứt hết thể trở ngại. Mà phía sau hắn là Bắc Nguyên thành một đám thú nhân nóng bỏng ánh mắt, bọn hắn yên lặng nhìn xem Càn Mạn bóng lưng, ánh mắt hoặc lo lắng hoặc hưng phấn. Hôm nay hắn đem đạp lên một đầu gian khổ đường đi, tiến về Thương Lang bộ lạc, là thời điểm làm ra cuối cùng quyết đoán. Hắn lại như thế cùng hắn con dân nói: Càn Mạn đại nhân, ngươi thật quyết định muốn đi sao? Nưu Đồ Đồ thấp giọng hỏi thăm, trong giọng nói toát ra lo lắng. Lý Bợ Rồ Mộ không phải dễ trêu nhân vật, dị vãng cũng không phải không có người khiêu chiến qua hắn, nhưng tựa hồ cũng không phải hắn một chiêu chi địch, ta cảm thấy trong này có gì đó quái lạ, ngài muốn không chờ một chút, đợi ngài đến cựu giai có lẽ liền không có sơ hở nào. Không có thời gian, ta đã hạ quyết tâm. Càn Mạn thanh âm trầm thấp mà kiên định, ánh mắt của hắn như là diều hâu sắc bén. Chỉ có trải qua trận chiến đấu này, ta tài năng chứng minh chính mình, mới có thể thắng toàn bộ bộ lạc tôn trọng cùng tán thành. Nưu Đồ Đồ cười khổ lắc đầu. Đã ngài đã quyết định, ta cũng không nói thêm lời. Mặc dù trong lòng vẫn có lo âu, nhưng hắn hiểu được Càn Mạn quyết tâm. Ta tại Bắc Nguyên thành đợi ngài đắc thắng trở về. Hắn biết đây là nhà mình tù trưởng cái kia cố như kình phạm, nhất định phải tại giống nhau giai vị cùng người khác cạnh tranh đại tù trưởng. Trên thực tế, bộ lạc từ xưa đến nay xác thực có như thế một cái quy định bất thành văn, đến bắt giai liền có thể hướng đại tù trưởng tuyên chiến. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, bộ lạc một đống lớn bắt giai, nhưng trong lịch sử lại rất ít có cựu giai tồn tại, cái này thoáng có chút không phù hợp lẽ thường. Càn Mạn khẽ gật đầu không nói một lời, chậm rãi quay người, hướng Thương Lang thành vị trí đi đến. Theo bước chân tăng tốc, hắn có thể cảm nhận được khẩn trương trong lòng cùng chờ mong đan vào một chỗ. Mỗi một bước đều như là hướng về vận mệnh bực sâu rào bước tiến lên, nhưng mà hắn lại không sợ hãi. Ánh mắt của hắn kiên định mà nóng bỏng, phản phất chiếu sáng thông hướng con đường tương lai. Nưu Đồ Đồ cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể cười khổ nhìn chăm chú Càn Mạn bóng lưng nện bước kiên cố bộ pháp, từng bước một hướng bộ lạc thánh thành Thương Lang thành phương hướng rào bước tiến lên. Nưu Đầu Nhân lãnh địa lấy sơn mạch, lá thông lâm, thảo nguyên đan sen mà thành, mà Thương Lang bộ lạc tọa lạc ở Bắc Nguyên thành đông bắc mấy trăm cây số bên ngoài đại thảo nguyên phía trên, nơi đó có được toàn bộ phương bắc phì nhiêu nhất thảo nguyên, đây cũng là Thương Lang bộ lạc mấy ngàn năm qua một mực cầm giữ thảo nguyên đầu đem ghế xếp mấu chốt. Thương Lang bộ lạc là một cái tràn ngập lực lượng cùng bình quang bộ lạc, bọn hắn thưởng thức vũ dũng người, cho nên theo Bắc Nguyên thành thực lực không ngừng tăng cường, bọn hắn đối với Càn Mạn cũng dần dần lên coi trọng chi tâm. Tại chiến tranh thất bại về sau, bọn hắn liền biết Càn Mạn sớm muộn cũng có một ngày sẽ tới khiêu chiến đại tù trưởng vị trí, chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Càn Mạn trước nguyên thân từ nhỏ bị dạy bảo muốn truy tìm vinh quang của mình, hồn xuyên mà đến Càn Mạn cũng kế thừa phần này vinh quang. Bây giờ, phần này vinh quang không chỉ liên quan đến cá nhân hắn, càng liên quan đến toàn bộ phương Bắc tất cả thú nhân tương lai. Hắn biết, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Nếu như hắn bại, toàn bộ thảo nguyên chỉ sợ đều muốn nên đón tai họa ngập đầu. Nhà mình hòn lao đệ cái gì tính nết hắn lại quá là rõ ràng, hắn đáp ứng chính mình không nhúng tay vào phương Bắc sự tình, tiền đề chính là mình có thể chơi được. Nếu như không làm được, hòn gia hỏa này đối với nhân loại đều chưa từng lưu tình, làm sao hướng là thú nhân đâu? Cho nên hắn mới nói không có thời gian. Tại Thương Lang bộ lạc, cao vút trong mây thạch tháp đứng sững tại trong tòa thành này ương, chung quanh là không ngừng tụ tập lưu đầu nhân cùng những bộ lạc khác thành viên. Mọi người ở đây tâm tình, tụ hội, mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ sắp đến nghi thức. Bắc Nguyên bộ lạc cái này kinh lịch phục hưng cường đại bộ lạc, tất cả bộ lạc mặc dù đều thừa nhận hắn chỉnh thể cường đại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn thừa nhận Càn Mạn cá nhân thực lực cường đại. Càn Mạn nhất định phải ở trước mặt mọi người thể hiện ra không gì sánh kịp dũng khí cùng lực lượng tài năng phục chúng. Đây chính là thú nhân truyền thống. Càn Mạn đến rồi. Đột nhiên, một trận tiếng gầm vang lên, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại cổng, chỉ thấy Càn Mạn ngẩng đầu đỡ ngực đi vào thôn trang, tất cả mọi người có thể theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ đập vào mặt khí tức cường đại. Mang trêu tức tâm lý vây xem thú nhân sắc mặt nghiêm một chút, biết lần này chỉ sợ đối phương là đến thật. Riêng là cái này ấn tượng đầu tiên liền để không ít thú nhân tin phục. Chương 642, tù trưởng khiêu chiến nghi thức chương 642, tù trưởng khiêu chiến nghi thức nhu đầu nhân kiêu ngạo. Có người cao giọng nói, ta nhìn Càn Mạn chính là chúng ta đời này người nói chuyện. Một cái khác thú nhân phụ hòa nói, nhưng cũng có thú nhân đưa ra chất vấn. Hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta cũng không cho rằng như vậy. Có lẽ là lợi hại, nhưng tuyệt đối không có chúng ta đại tù trưởng lợi hại. Không nhìn chúng ta bộ lạc kiếm thánh bộ gì sợ đều không phải đại tù trưởng đối thủ sao? Một lão giả sắc mặt ngưng trọng thở dài, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hắn nếu là có thể lại nhiều lắng động 20 năm, có lẽ liền có thể chiến thắng đại tù trưởng a. Một người khác phụ hòa nói, đúng vậy à, nếu như hắn bất hạnh chết trận, vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Dù sao, hắn nhưng là chúng ta bộ lạc ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Cản màn đối với trung quanh thanh âm thờ ơ, hắn xuyên qua náo nhiệt đám người, thẳng đến thạch tháp vị trí, nơi đó chính là hôm nay quyết chiến sân khấu. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm bất an. Ngay tại hắn đi tới thạch tháp lúc trước, vị bợ rồ mồ đã chờ đợi ở đây. Bao quát cản mạn lão bằng hữu, hỏa nhận thị tộc tù trưởng Bộ Di Sơ, huyết nha thị tộc tù trưởng Dồn, hoa nguyên thị tộc tù trưởng Hạt Lợi đều tại chỗ này. Bọn hắn nhìn về phía cản mạn ánh mắt có chút phức tạp, Bộ Di Sơ há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Vị bợ rồ mồ một vị uy manh thú nhân, hơn 2 mét dáng người dị thường khôn ngo, toàn thân tản ra khiến người run sợ khí tức, tựa hồ liền không khí chung quanh đều bởi vì hắn tồn tại mà trở nên nhiều dày. Cản mạn, vị bợ rồ mồ nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra hàn quang, ngựa khí đạm mạc lại lên cốc, ngươi rốt cuộc đến. Nhi, hôm nay ta đem cùng ngươi tiến hành công bằng đấu tranh. Cản mạn lưỡng ngược ngẩng đầu, ngang nhiên đáp lại. Công bằng, thật là đẹp tốt nguyện vọng, nhu đầu nhân quả nhiên hoàn toàn như trước đây đơn thuần. Nhi mỉm cười, nụ cười kia lại như là băng lãnh lưỡi dao, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha cái này đại tù trưởng chi vị sao? Không thử một chút làm sao biết? Cản mạn không thối lui chút nào, ánh mắt kiên nghị. Trung quanh bộ lạc các thành viên dần dần tụ tập đến thạch tháp trung quanh trên khán đài, bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành trận này kịch liệt tử đấu. Bên thắng không chỉ có thể ngồi lên đại tù trưởng bảo tọa, càng có thể quyết định kẻ bại sinh tử. Căn cứ bộ lạc truyền thống, trong đó mỗi một vị tù trưởng đều đem tự mình chứng kiến cuộc quyết đấu này, bảo đảm hắn tính công chính. Mỗi cái tù trưởng sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, dưới sự chăm chú của bọn hắn, quyết đấu bầu không khí cũng càng thêm căng cứng. Hiện tại, ta tuyên bố đại tù trưởng tranh đoạt nghi thức chính thức bắt đầu. Một vị lớn tuổi tù trưởng đứng ở trước mặt mọi người, thanh âm như là quần quần lôi minh. Hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó tuyên bố, tại trận này sinh tử đỏ sức bên trong, chúng ta các dũng sĩ đem không nể mặt mũi, bên thắng chính là chúng ta tất cả bộ lạc trung chủ. Giống. Trong đám người phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, thương phấn cùng chờ mong đan vào một chỗ. Cản mạn có thể cảm nhận được huyết dịch ở trong cơ thể hắn sôi trào, hắn mỗi một cây thần kinh đều bởi vì sắp đến chiến đấu mà căng cứng. Cản mạn cùng nhì tại lẫn nhau nhìn chăm chú bên trong, lẫn nhau ánh mắt như là hai thanh lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu qua trong không khí sức kéo, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương quyết tâm cùng sát ý. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón vận mệnh của ngươi sao? Nhì nét miệng lên một tia nụ cười dễ cận, phản phất đã đem thắng lợi chứa vào trong ngực. Ta đã chuẩn bị kỹ càng nên đón hết thảy, như vậy ngươi đây? Cản mạn nhìn thẳng đối phương, trong ngực bành trướng chi tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nắm chặt trong tay cự phủ, cảm nhận được cái kia phần cứng cỏi cùng lực lượng, theo đáy lòng dấy lên. Động thủ đi. Chủ trì quyết đấu tù trưởng thanh âm vang lên, theo ra lệnh một tiếng, trung quanh cao cấp xạ mạn lập tức chống đỡ lấy phòng hộ pháp trận. Lý dẫn đầu phát động công kích, hóa thành một trận cuồng bạo công kích. Hắn giống như một đầu cung thú, hướng cản mạn đánh tới, to lớn mà nặng nề chiến phủ bung lên mà ra, thẳng bức đối phương. Cản mạn trong lòng cảnh giác, hắn biết cái này hẳn là Lý sát chiêu, như bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Hắn cấp tốc nghiêng người tránh né, trong lòng âm thầm suy tư phản kích thời cơ. Một đũa hung hăng rơi xuống, nháy mắt đem dưới chân mặt đất bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khoảng cách, liền ngay cả phòng hộ pháp trận đều lung lay. Lý không có dừng lại, còn muốn tiếp tục làm áp lực. Hắn liên tiếp khởi xướng mấy lần công kích, mỗi một kích đều giống như lôi đình bạc quân, mục tiêu trực chỉ cản mạn phòng tuyến. Nhưng mà, cái sau lực lượng cực kỳ kinh người, mấy lần một mực đón đỡ ở công kích của hắn. Song phương dịu ở trong không khí xen lẫn, vô số sóng xung kích ở trong chiến đấu tràn ra đập nện tại phòng hộ trên pháp trận, mấy cái cao cấp xạ mạn tế tự cái trán ẩn ẩn đổ mồ hôi, hiển nhiên phụ tải không nhỏ. Cảnh tượng như vậy nhìn người chung quanh sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong mắt lại hưng phấn vô cùng. Làm tốt, cản mạn thủ trưởng, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cúc 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 cúc. Chém hắn, hướng phía dưới chặt. Song phương trên sa trường triển khai kịch liệt đấu tranh, cự phủ ở giữa tiếng va đập quanh quần tại không trung, lẫn nhau đan xen công thủ khiến cho mặt đất bị không ngừng xé rách. Quan chiến các tù trưởng thấy nhìn không chuyển mắt, khi thì vì cản mạn linh hoạt mà gieo họ, khi thì vì lì cường hãn mà cảm thán. Cản mạn, không muốn buông lòng cảnh giác. Một vị tù trưởng ở bên cạnh hô to, không ngừng nhắc nhở lấy. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, cản mạn cùng lì đang liều đem hết toàn lực bên trong, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì chiến đấu mà ngưng kết. Cản mạn năng lượng trong cơ thể giống như thủy triều phun trào, hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang bị không ngừng tiêu hao, nhưng là tín niệm hỏa diễm lại càng ngày càng cháy hừng hực. Trên đài cái khác tù trưởng thấy thế cũng sắc mặt khác nhau. Mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng cản mạn tại thuần túy trên lực lượng sát thực siêu việt chúng ta. Nhanh nhẹn độ cũng không kém, chính diện trên chiến trường gặp được hắn ta chỉ sợ không có lòng tin gì, Bồ Dịch Sở ngươi đây. Chúng tù trưởng nhìn về phía trong bọn họ mạnh nhất kiếm thánh Bồ Dịch Sở. Cái sau lắc đầu. Đánh không lại, mặc dù phương diện tốc độ ta chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng ta đoán chừng sẽ bị mài chết. Ngươi nhìn trên người hắn những cái kia bị dư ba đụng đi ra bướm ấn, một giây không đến liền tự lành, nhưng ta chỉ cần bị hắn đụng phải một chút, ta liền sẽ bị thương nặng, cũng chính là đại tù trưởng có thể cùng hắn cứng đối cứng. Ha! Cản mạn hét lớn một tiếng, ngăn nỉ bữa, giơ lên cự phủ nhắm ngay nỉ mặt bên chém mạnh mà đi. Cự phủ mang theo một trận cuồng phong, lóa mắt màu vàng đất sóng xung kích đột nhiên kích phát mà ra, thẳng bức nỉ thân thể. Buồn cười. Nỉ cười lạnh một tiếng, đột nhiên một bên thân thể, ý đồ tránh né, nhưng sóng xung kích lực lượng còn là tại trên bị giáp của hắn cọ một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi lập tức tuôn trào ra, toàn thân đau đớn một hồi, để hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Cô này kịch liệt đau nhức không thích hợp, hoàn toàn cùng hắn chịu vết thương lớn nhỏ thành tương phản. Túi đầu một ngụm, máu tươi phản phất không cần tiền phun ra ngoài bắn, đồng thời còn nương theo lấy để hắn đều có chút chịu không được cảm giác đau. Là cản mạn năng lực hay là hắn vũ khí? Chương 643, tháng bại đã phân. Chương 643, tháng bại đã phân. Chiến đấu kịch liệt không cho phép hắn có thời gian suy nghĩ, đang thống khổ cùng tức giận, nghi gầm thét lần nữa khởi xướng phản kích, vận lên lực lượng toàn thân, hướng cản mạn phóng đi. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, chung quanh các tù trưởng nhao nhao nín hơi nhìn chăm chú, chiến đấu thế cục thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ một cái nào nhỏ xíu sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại.
Không đúng.
Bộ Di Sở bỗng nhiên biến sắc, nghi lại tù trưởng rơi vào hạ phòng. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?
Cái này sao có thể?
Một vị khác tù trưởng đối với Bộ Di Sở lời nói phát ra chất vấn, nhưng hắn còn chưa nói xong, giữa sân đột nhiên xuất hiện một tiếng răng rắc liền đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đám người sợ hãi cả kinh, chỉ thấy Nghị chính ngơ ngác nhìn trong tay mình đã gãy thành hai đoạn dịu. Đầu vai của hắn bị gọt đi một nửa, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ hắn vỡ vụn áo giáp. Đây chính là bọn hắn truyền thừa ngàn năm vũ khí, tiên tổ chi búa. Không chỉ có là đại tù trưởng biểu tượng, càng là toàn bộ trên thảo nguyên duy nhất một thanh bát giai truyền thuyết cấp vũ khí. Bây giờ lại tại trước mắt của bọn hắn trực tiếp gãy thành hai nửa, thiên băng địa liệt chấn động đánh thẳng trong lòng, để mỗi một vị mắt thấy cảnh này tù trưởng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nghi đại tù trưởng trên mặt phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, hắn hiện tại mới ý thức tới cản mạn vũ khí chỉ sợ xa so với hắn tiên tổ chi búa mạnh hơn nhiều. Hắn siết chặt còn lại cán búa, ánh mắt phẫn nộ như lửa, nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại là trước nay chưa từng có bối rối. Lúc này, ánh mắt của mọi người tập trung tại cản mạn trong tay cự phủ. Cái kia thanh búa sắc bén cảm giác lại ẩn ẩn vượt trên tiên tổ chi búa một đầu. Cản mạn khí thế càng ngày càng tăng vọt, phản phất một tòa không cách nào siêu việt đỉnh núi. Hắn thanh âm như lũ quét trào lên, nhận thua đi Nghi, ngươi đã không có thắng khả năng. Vì nghe cản mạn lời nói về sau, lửa giận trong lòng nháy mắt bị nhen lửa, cỗ này phẫn nộ giống như hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên, lập tức liền đem vừa mới bối rối cho xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, qua là dựa vào vũ khí thôi, coi như vũ khí không bằng ngươi, ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Nói xong, hắn liền không chút do dự gầm thét hướng cản mạn phóng đi. Như vậy, tới đi. Đối mặt Nghi khiêu khích, cản mạn không sợ hãi chút nào, hắn lần nữa hướng lên bầu trời gầm lên giận dữ, giống như tiếng sấm. Nguồn gốc từ dã man nhân gầm thét chiến kỹ để chiến lực của hắn lần nữa cất cao. Chỉ thấy hắn không thối lui chút nào, cầm thật chặt trong tay cự phủ, giơ lên cao cao, hướng Nghi mãnh lực đánh xuống, cái kia cổ lực lượng cường đại phảng phất trời long đất lở, lấy rời núi lấp biển chi thế lao thẳng tới mà tới. Vào đúng lúc này, Nghi cảm nhận được đối phương khí tức cường đại, liền ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận đối phương đã toàn diện siêu việt hắn. Nhưng làm bộ lạc lãnh tụ, hắn biết rõ chính mình vì sao tồn tại, không thể tùy tiện lùi bước. Giết. Nghi hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà sắc bén. Hắn đồng dạng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, đem lực lượng toàn thân hội tụ đến trên cánh tay, sau đó đột nhiên phát lực, trong tay chiến phủ vung về phía trước một cái, mang không gì sánh kịp khí thế, hướng về cản mạn cự phủ bổ tới, ý đồ ngăn lại đối phương hung mãnh công kích. Oeng. Rốt cục, hai thanh cường đại vũ khí kịch liệt va chạm, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Mãnh liệt khí lãng như gió bão lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía càn quét, mặt đất nháy mắt sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi đất cùng đá vụn. Phòng hộ pháp trận tại cường đại xung kích bắt đầu điên cuồng lấp lóe, tia sáng bốn phía, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Nhưng mà, nó y nguyên ngoan cường mà kiên thủ, kiệt lực ngăn cản cỗ này cường đại lực trùng kích. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch truyền khắp toàn trường, phòng hộ pháp trận một góc phá tan đến, không cách nào lại tiếp nhận khổng lồ như vậy áp lực. Bộ phận sóng chấn động như là mũi tên nhọn xuyên thấu phòng hộ pháp trận, hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết tán. Mấy vị phụ trách duy trì phòng hộ pháp trận các xà mạn đứng nuôi chịu xào, bị thương nặng, trong miệng máu tươi phun mạnh, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Thân thể của bọn hắn tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích lung lay sắp đổ, cơ hồ không cách nào đứng vững gót chân. Trung quanh khán giả cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, sắc mặt của bọn hắn trở nên tái nhợt, mọi người hoảng sợ lui về phía sau, khắp nơi đều là kêu sợ hãi cùng tiếng gào đau đớn, toàn bộ tràng diện nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Những cái kia tới gần vòng chiến đấu các tù trưởng ngược lại là có tốt, bọn hắn ngược lại có dư lực di chuyển nhanh chóng đến khán đài các nơi, nâng lên cánh tay trắng kiện, tùy tiện đem đã yếu bất qua dư ba ngăn lại, lúc này mới không có để thế cục mất khống chế. Gỡ xá mạn hở cũng tại sự kiện phát sinh trong nháy mắt liền kịp thời xuất thủ, chỉ thấy hắn hai tay của hắn múa, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo thần bí tia sáng từ trong tay hắn bắn ra, cấp tốc bao phủ lại phát trận. Đạo tia sáng này như là hậu thuẫn, đem sóng xung kích vững vàng khống chế ở trong đó, khiến cho không cách nào tiếp tục tứ ngược. Theo một đám đại lao xuất thủ, chung quanh khán giả rốt cục thở dài một hơi, bọn hắn cấp tốc duy trì tốt trật tự, một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Lúc này, trên chiến trường sóng xung kích đã bị gỡ xa mạn hở thành công khống chế, nhưng là chiến đấu cũng không có kết thúc, bị cùng cản mạn y nguyên tại kịch liệt giao phong, nhưng cho bụi che đậy dẫn đến đám người căn bản thấy không rõ trong đó. Thanh âm im bặt mà dừng, đang lúc đám người nghi hoặc lúc, sương mù có chút tan đi, tầm mắt dần dần rõ ràng, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc như đầu nhân đang cùng một cái khác thân ảnh đứng đối mặt nhau. Giữa bọn hắn tràn ngập không khí khẩn trương, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó ngưng kết. Thấy cảnh này, một chút thú nhân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Một người trong đó kích động hô đạo, quá tốt, ta liền biết đại tù trưởng không có dễ dàng như vậy thua. Một người khác cũng phụ hòa nói, đó là đương nhiên, đây chính là chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Bọn hắn đối với chính mình đại tù trưởng tràn ngập lòng tin, tin tưởng vững chắc hắn có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh sự tình lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Cản mạn đông nhiên một chân đặt đất, bắp thịt toàn thân nháy mắt kéo căng, phát ra một tiếng trầm thấp mà rung động lòng người gầm thét. Tiếng giống giận này dường như sấm sét, vang vọng toàn trường, để người không khỏi sinh lòng hoảng hốt. Nó như là một cỗ cường đại lực lượng, chấn động đến không khí chung quanh đều tựa hồ muốn vỡ vụn ra. Vì vốn là tại khó khăn kiên trì, mà đối thủ đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại để hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Nương theo lấy một trận tiếng vang ầm ầm, nghỉ trong tay đoạn búa lại một lần bị mãnh liệt đánh bay, đồng thời cả người hắn cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hắn nặng nề mà nện tại phòng hộ trên pháp trận, thân thể bị thương nặng, máu tươi lần nữa tuôn trào ra, cả người đều nháy mắt trở nên hể bại suy sụp. Tất cả mọi người ngộp. Kết thúc. Bộ Di Sở trên mặt kinh sợ chưa định cản màn mặc kệ theo lực lượng, nhanh nhẹn hay là thể lực, vũ khí đều chiếm thượng phong, trận chiến đấu này là hắn thắng. Chương 644, chiến đấu đến một khắc cuối cùng đại tù trưởng chương 644, chiến đấu đến một khắc cuối cùng đại tù trưởng không, vì hắn nhưng là đại tù trưởng, hắn làm sao có thể thua, hắn không phải còn có. Huyết Nha thị tộc tù trưởng dồn tự lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn chưa nói xong liền bị Bộ Di Sở thô bạo đánh gãy. Y miệng, người ta đều rõ ràng đó cũng không phải là dùng để đối phó người một nhà thủ đoạn. Bộ Di Sở lạnh lùng đáp lại, trên mặt biểu lộ nghiêm trọng. Dồn nghe vậy há to miệng, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Đại tù trưởng, đứng lên, ngươi không thể tại cái này đổ xuống. Một tên trẻ tuổi tù trưởng thấp hô, ý đồ tỉnh lại đối phương đấu trí, nhưng lời nói này hiển nhiên là dư thừa. Kỳ thật, cho dù không cần người khác khích lệ, nghỉ cũng sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ta sẽ không bị đánh bại, ta là Thương Lang bộ lạc tù trưởng, ta là toàn bộ Thảo Nguyên đại tù trưởng. Nghỉ cắn thật chặt hàm răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa bất khuất, dùng hết lực khí toàn thân lần nữa dây rủa lấy đứng dậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Cản Mạn, trầm thấp mà hữu lực mà quát, ta tuyệt đối không thể thua. Lúc này, liền xem như Cản Mạn cũng không khỏi không bội phục nghỉ lực ý chí kinh người. Hắn quả nhiên không thẹn với đại tù trưởng danh hiệu. Cản Mạn không biết là, vì lúc này nội tâm mười phần do dự, ẩn tàng ở trong cơ thể hắn lực lượng chính ngo ngoe muốn động. Điên cuồng ở trong đầu hắn nói nhỏ, phóng thích ta đi, phóng thích ta ngươi liền có thể đánh thắng cái này dựa vào vũ khí ngu xuẩn như đầu nhân, ngươi không thể thua, nếu như đại tù trưởng rơi xuống người này trên tay, như vậy bộ lạc tương lai liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cản Mạn nhìn không ra, nhưng có người nhìn ra. Cản Mạn trong tinh thần hải, một mực dò bình phong hòn cho hắn truyền một câu. Nếu như ngươi nghĩ vị này đại tù trưởng thể diện thu chàng lời nói, liền đem vũ khí thu lại, cùng hắn vật lộn quyết đấu, mặt khác ngươi đem phía dưới câu nói này mang cho hắn. Cản Mạn nhíu nhíu mày, chỉ là hơi hơi do dự hắn liền lựa chọn tín nhiệm hòn. Sau đó, tại tất cả thú nhân nhìn kỹ, hắn làm ra kinh người động tác. Hắn thế mà thu hồi vũ khí. Có thú nhân kinh hô, có mấy cái thú nhân lão giả thấy thế kích động đứng lên. Đây là đối với cường giả cao nhất tôn trọng. Cản Mạn hắn nghĩ lấy chân chính thuộc về nguyên thủy thú nhân phương thức tới đón quá lớn tù trưởng phần này vinh quang. Hắn rõ ràng đã muốn thắng, lại còn có thể tới tình trạng như thế, trận chiến này hắn như thắng, chỉ sợ sau này rốt cuộc không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Một bên khác, Lâm Bảo vô tận phẫn nộ nghĩ lại không nghĩ như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi giận không kèm được ngươi là tại đục nhã ta sao? Hắn là không nghĩ tới Cản Mạn làm ra như thế hành vi, cái này cùng trước mặt mọi người quất hắn mặt khác nhau ở chỗ nào? Không, ta chỉ là muốn để ngươi nhận thức đến, coi như không có vũ khí, coi như không dựa vào ngoại giới lực lượng, ta cũng có thể chiến thắng ngươi. Chỉ có ta, Cản Mạn, mới là bộ lạc tương lai. Ngươi sắc mặt cứng đờ. Ngoại giới lực lượng. Cản Mạn lời nói như là một chậu nước đá theo hắn đỉnh đầu dội xuống, để hắn nháy mắt giật mình tỉnh lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Kém một chút, lại kém một điểm. Kém một chút chính mình liền bị trong đầu nói nhỏ khống chế. Đáng chết, đây chính là lực lượng đại giới sao? Đáng chết ác ma, cút cho ta ra trong đầu của ta a a a a. Bên hai nói nhỏ theo lý trí của hắn trở về chậm rãi đi xa. Vi ngẩng đầu nhìn về phía Cản Mạn, lần thứ nhất chính thức quan sát tỉ mỉ hắn. Có được liền hắn đều không thể không thừa nhận lực lượng, đối xử mọi người khoan hậu nhưng không cổ hủ, cơ trí mà dũng cảm, có được chân chính tiến giai cựu giai tiềm lực cùng để bộ lạc giàu có thần kỳ thủ đoạn. Không thể không thừa nhận, hắn đúng là một cái ưu tú tù trưởng. Nếu để cho dạng này thú nhân làm Thảo Nguyên trung chủ, bộ lạc đại tù trưởng lời nói, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chỉ là, ta mới 200 tuổi, hơi có chút không cảm tâm a. Vi dần dần lộ ra nụ cười. Tiểu tử, ta tán thành ngươi, cầm ra toàn lực của ngươi đến, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Vi ưỡn thẳng sống lưng, thân ảnh cao lớn như là nguy nga sơn mạch, hướng Cản Mạn vị trí phương hướng từng bước tới gần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cảm nhận được đập vào mặt chiến ý, Cản Mạn cũng cười. Tốt. Cả hai lần nữa giao phong, khiến tất cả các tù trưởng đều cảm thấy hồi hộp. Bọn hắn nín thở ngưng thần, chờ mong trận này sinh tử đọ sức kết quả cuối cùng. Cứ như vậy, chiến đấu một lần nữa triển khai, bỏ đi vũ khí hai người cơ hồ quyền quyền đến thịt, mỗi một kích va chạm đều để người xem vì đó phấn khởi. Theo thời gian trôi qua, Ly dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mà Cản Mạn công kích thì càng thêm mãnh liệt. Hắn mỗi một kích đều giống như tiếng sét đánh, vô cùng áp bách, mặt đất mỗi giờ mỗi khắc đều đang rung động. Huyết dịch dần dần nhiễm tại chiến đấu sân bãi bên trên, phảng phất vì trận chiến đấu này viết lịch sử. Tại tù trưởng trên ghế, Bộ Di Sở đã nhắm hai mắt lại không đành lòng lại nhìn. Cái khác các tù trưởng mặt lộ thống khổ, trong lòng tràn ngập lo nghĩ. Tất cả mọi người rõ ràng, Ly đại tù trưởng chỉ sợ là hy vọng chính mình chết trận tại trong trận nghi thức này. Nô. Một cái sơ sẩy, Ly bị Cản Mạn lần nữa đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh trúng bụng dưới máu me đầm địa mà ra, lần này hắn cảm giác thể nội tạm triệt để lệch vị trí, dựa vào vô cùng ý chí kiên cường mới khiến cho hắn không có triệt để đổ xuống. Ta còn có thể chiến đấu. Hắn hô to, đem hết toàn lực lần nữa huy động cánh tay. Mặc dù thân thể cực kỳ suy yếu, công kích nhưng như cũng như hồng. Cản Mạn nhìn về phía Nghị ánh mắt càng ngày càng thưởng thức, nhưng nội tâm lại cảm thấy một trận bi thiết. Hắn biết đối phương lựa chọn, Nghị là muốn chiến chết tại trận này vinh quang bên trong. Ở trên thảo nguyên, đối với bộ lạc tù trưởng mà nói, lớn nhất vinh quang chính là chết trận, sau đó mang tiêu ngạo trở về tiền tổ chi địa. Hắn lựa chọn vinh quang. Vậy ta lại có lý do gì ngăn cản đâu? Tới đi, kết thúc tất cả những thứ này. Cản mạn quát, hắn thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Tay phải tụ lại lần nữa vung ra, cường đại đại địa chi lực nhấc lên một trận cuồng phong, đem chúng quanh bụi bặm nhấc lên. Cho đến hiện tại hắn cũng không có đụng tới một tơ một hào chiến tranh pháp tắc, thuần túy dựa vào tự thân bắt giai lực lượng tại cùng đối phương đối hoành. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lý trong lòng âm thầm cắn chặt răng, lại phát hiện mình đã không khép lại được nắm đấm, cánh tay của hắn cũng bởi vì kịch liệt đau nhức run nhẹ nhẹ. Đến cực hạn sao? Hắn ý thức được cái này chỉ sợ thật chính là mình cực hạn, nhưng tín niệm trong lòng lại làm cho hắn kiên trì tới cùng. Ta sẽ không thua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Lý trong lòng hò hét, đem hết toàn lực, rốt cục điều động lên hết thể lực lượng, hướng Cản Mạn phát ra cuối cùng công kích. Hắn dùng hết sức lực miễn cưỡng nâng lên cánh tay, chịu đựng kịch liệt đau nhức siết chặt song quyền đối kháng sắp đánh tới công kích. Giống. Cả hai lực lượng nháy mắt tại không trung giao hội, như là lôi điện oanh minh. Ngay tại hai người lại lần nữa va chạm nháy mắt, trên trận bầu không khí đạt tới một loại căng cứng cực hạn. Trung quanh các tù trưởng mở to hai mắt nhìn, chuyên chú nhìn chằm chằm một màn này. Tất cả chuyện tiếp theo, đem quyết định toàn bộ lạc tương lai. Chương 645, Cản Mạn nhậm chức đại tù trưởng. Chương 645, Cản Mạn nhậm chức đại tù trưởng. Một trận chiến này, chắc chắn ghi vào sử sách. Mọi người ở trong lòng mặc niệm, chờ mong truyền kỳ mới sắp sinh ra. Bụi mù dần dần tan đi, khi mọi người ánh mắt một lần nữa tập trung tại hai vị chiến sĩ trên thân lúc, bọn hắn lại cũng không lùi một bước. Lý thật sâu liếc mắt nhìn đối diện chậm rãi thu hồi nắm đấm Cản Mạn, trong mắt tràn ngập phức tạp tình cảm. Ngươi lưu thủ rồi? Lý gian nan hỏi, rung động trong lòng không thôi. Cản Mạn trầm mặc, chỉ là như thế lặng lặng nhìn xem Lý, trong mắt lộ ra nhàn nhạt đau thương. Lý biết, đó là một loại đối với thế lực ngang nhau đối thủ sắp chết đi đau thương, chính hắn liền đã từng trải nghiệm qua vô số lần. Ha 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 ha, tốt. Bộ lạc tương lai có ngươi làm đại tù trưởng, thật sự là quá tốt. Vi ngửa mặt lên trời cười to. Cờ rốt. Một tiếng nước xương theo cái nghỉ thể nội truyền ra, tiếp lấy càng ngày càng nhiều. Toàn thân của hắn đều đang sụp đổ, nhưng loại này kịch liệt đau nhức lại không để hắn phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, hắn y nguyên đang cười. Kết thúc. Tất cả mọi người biết, hết thể đều kết thúc. Tất cả mọi người yên lặng đứng lên, dùng cao nhất lễ chào mắt nhìn chăm chú vị này sắp chết đi đại tù trưởng. Thật lâu, Vi thu liễm nụ cười, lộ ra một tia cười thảm, đối với Cản Mạn thản nhiên nói: "Ngươi thắng, ngươi thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Sau này ngươi chính là Thảo Nguyên Trung Chủ, bộ lạc đại tù trưởng." Lời này rõ ràng truyền đến mỗi một vị thú nhân trong hai, nhưng không có người vì thế gieo họ, tất cả đều đối với hai người phương hướng một chân quỳ xuống, tay che bay, thấp giọng dùng cổ lao thú tộc ngôn ngữ yên lặng cầu nguyện. Vi ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên thảo nguyên trời xanh mây trắng, kia là hắn trong cuộc đời đẹp nhất cảnh sắc. Có thể chết ở chiến đấu như vậy bên trong, không uổng công đời này. Hắn dùng lực lượng cuối cùng đi đến bên người Cản Mạn, dùng chỉ có hai người có thể nghe tới thanh âm run giọng nói: "Sau khi ta chết, lập tức đốt cháy thi thể của ta, không cho phép bất luận kẻ nào đến động, nhất là Gorsa Man Her." Cản Mạn sợ hãi cả kinh, vừa định hỏi cái gì, nhưng mà hắn đột nhiên ý thức được Nghị vẫn thẳng tắp đứng, lại nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có. Tại Thương Lang bộ lạc thánh địa, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống màu vàng quang huy, chiếu sáng chưa tán đi bụi mù cùng đầy đất máu tươi. Cản Mạn đứng tại Nghị đại tù trưởng thi thể bên cạnh, trong lòng tràn ngập phức tạp tình cảm. Nhưng mà, nặng nề bầu không khí cũng không có tiếp tục quá lâu. Mọi người ở đây đắm chìm ở bi thương lúc, Gorsa Man Her yên lặng triệt hạ phòng hộ pháp trận, cất bước hướng Cản Mạn bên người mà đến. "Hiện tại, ta tuyên bố Cản Mạn thắng được tù trưởng nghi thức, từ giờ trở đi Cản Mạn chính là chúng ta tân nhiệm đại tù trưởng." Hờ thanh âm trang trọng mà trang nghiêm, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Lời của hắn dường như sấm sét nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều theo trong bi thương đánh thức. "Đúng vậy à, tân nhiệm đại tù trưởng thượng nhiệm, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng, tối thiểu muốn biểu thị hoan nghênh à." Theo Hờ tuyên bố, toàn bộ hiện trường lập tức reo hò. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay đan vào một chỗ, hình thành một mảnh nhiệt liệt hải dương. "Ờ, bộ lạc và thuế, Cản Mạn đại tù trưởng và thuế, vì vinh quang, vì bộ lạc." Tại tiếng người huyên náo thời điểm, Hờ cất bước đi đến Cản Mạn bên cạnh, liếc nhìn vẫn đứng lì thi thể, trong mắt một vòng vẻ phức tạp có chút hiện lên. "Cản Mạn đại tù trưởng, Lý đại tù trưởng bên này giao cho ta đi, ngài có thể hưởng thụ thuộc về ngài vinh quang." Hờ cúi đầu nhẹ nói. Hắn thanh âm trầm thấp, cúi đầu cực lực che giấu trong mắt kia sắp bắn ra vẻ tham lam. Nói hắn liền định đem bàn tay hướng lì thi thể, nhưng tay vừa ngả vào một nửa hắn liền bị Cản Mạn tay nắm lấy. Hờ cứng đờ, hắn cảm nhận được đến trên cổ tay truyền đến lực đạo, giống như bị kìm sắt kèm ở, căn bản không nhúc nhích được. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ. "Đại tù trưởng, ngài đây là ý gì?" Lúc này, những người ở chỗ này cũng nhìn thấy trong sân dị dạng. Bọn hắn nhao nhao căng tới ánh mắt nghi hoặc, tân nhiệm đại tù trưởng có vẻ như cùng gờ xả mạn lên mâu thuẫn rồi. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy bất an cùng hoang mang, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Cản Mạn không để ý đến hờ, mà là mặt hướng tất cả mọi người lớn tiếng nói, "Vì đại tù trưởng nguyện vọng, sau khi chết lập tức đốt cháy thi thể của hắn, không thể để cho bất luận kẻ nào đi được vào." Nói, hắn lúc này mới đem đầu chuyển hướng hờ. Trong mắt thâm ý để người khó mà suy nghĩ. Hờ thần sắc cứng đờ, lập tức phản bác. "Đây chính là bộ lạc truyền thống. Lý đã chết đi, làm người sa mạn, ta có quyền lợi xử lý hắn di thể." Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, trên đài các tù trưởng cũng hợp thời mở miệng. "Đại tù trưởng, có lẽ ngài còn không rõ ràng lắm, căn cứ bộ lạc quy định, người sa mạn xác thực có được quyền lực này, đi qua vẫn luôn là dựa theo quy tắc này làm việc." "Đúng vậy a, đúng là dạng này." Mấy cái bên sân sa mạn càng là thừa cơ đi lên phía trước mấy bước, mang giả ý cung kính nói với Cản Mạn, "Đại tù trưởng, mời ngài buông ra Gorsa Mạn, làm như vậy cũng không phù hợp quy củ của chúng ta." Hệ Mạn bị tức cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tốt, các ngươi từng cái nhìn ta dáng dấp trung thực, đã cảm thấy ta dễ khi dễ phải không? Mắt thấy thế cục dần dần gây bất lợi cho chính mình, Cản Mạn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc phải chăng hẳn là báo nổi thời điểm. Hòa Nhận thị tộc tù trưởng Bộ Dịch Sở làm người biết chuyện đứng ra biểu thị ý kiến phản đối. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nháy mắt liền đi tới hai người bên cạnh, một tay bao trùm tại trên chuôi kiếm, tản mát ra khí thế bén nhọn. Mấy cái kia xạ mạn sắc mặt tái nhợt, không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, lại bị cố khí thế cường này bắt buộc lui. Ta duy trì ý đại tù trưởng Di Nôn, cái này đồng dạng là Cản Mạn đại tù trưởng quyết định, hờ, ta biết ngươi muốn làm gì, rất nhiều người cũng đều lòng dạ biết rõ, nhưng chúng ta bộ lạc vô luận hiện tại còn là tương lai, cũng sẽ không tiếp tục cần loại lực lượng kia. Hy vọng ngươi có thể thấy rõ hiện thực. Bộ Di Sở là tất cả tù trưởng bên trong nhất là duy trì Cản Mạn một cái, hắn đã sớm nhìn ra Cản Mạn chỗ bất phàm, đồng thời trong âm thầm từng kết thân tin biểu thị, nếu có một ngày Cản Mạn có trở thành đại tù trưởng ý nguyện, hắn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Hờ thấy cảnh này, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn trực hệ bọn thuộc hạ tại vừa rồi duy trì phòng hộ pháp trận lúc tất cả đều bị trọng thương, ngã trên mặt đất, hiện tại đều bị kéo đi, chỉ còn lại giải rác mấy người ở bên cạnh hắn. Mà cái khác tù trưởng thấy Bộ Dịch Sở xuất thủ về sau, cũng đều nhao nhao ngậm miệng lại. Mắt thấy tình thế nguy chuyển, hờ chỉ có thể âm thầm tiêu khổ, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng không thể không làm ra thỏa hiệp. Thả ta ra đi, đại tù trưởng, hết thảy dựa theo ý của ngài đến xử lý. Cản Mạn lại đột nhiên nở nụ cười. Chương 646, gạt bỏ hậu hoạn. Chương 646, gạt bỏ hậu hoạn thật sao? Ngươi xác định sao? Hờ cắn chặt răng, cảm giác đối phương đang cười nhạo mình, phẫn hận trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng là hắn hiểu được, hắn giờ phút này đành phải nhẫn lại, chờ đợi ngày sau lại tính toán sau. Hắn âm thầm thề, hôm nay chỗ gặp xỉ nhục, tất nhiên sẽ để Cản Mạn gấp bội hoàn lại. Vâng, hết thảy nghe ngài an bài. Cản Mạn gật gật đầu, nhưng hắn cũng không có buông tay ra dự định. Tương phản, hắn nhìn về phía người chung quanh, lớn tiếng nói, như vậy, ta làm đại tù trưởng mệnh lệnh thứ hai, kể từ hôm nay, tất cả cùng ác ma liên quan đồ vật đều phải bị tiêu hủy. Ở đây người biết chuyện nghe tới câu nói này về sau, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Bộ Di Sở càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Song, đại tù trưởng còn là tuổi còn rất trẻ, sao có thể dễ dàng như vậy nói ra cái bí mật này đâu? Mà những cái kia không biết rõ tình hình các thú nhân thì một mặt mờ mịt, lẫn nhau nhìn đối phương, nghi hoặc hỏi, ác ma? Nơi nào có ác ma? Bọn hắn đối trước mắt phát sinh sự tình cảm thấy hoang mang không hiểu, hoàn toàn không biết nguyên do trong này. Hờ cùng bộ phận thú nhân sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Đại tù trưởng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Cản Mạn nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ta đương nhiên biết, mà lại mười phần vững tin, chúng ta nội bộ trong cao tầng mấy ngàn năm đến nay một mực có liên quan ác ma truyền thừa. Lời của hắn để ở đây rất nhiều thú nhân phát ra kinh hô. Ai cũng biết thú nhân từ xưa đến nay đều là căm thù ác ma, hiện tại tân nhiệm đại tù trưởng vậy mà nói cao tầng cùng ác ma có quan hệ. Cái này cho đùa mở cũng quá lớn a. Cản Mạn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi một vị tù trưởng. Những thú nhân này sắc mặt khác nhau, có mắt thần lấp lóe, cũng có lo nghĩ, đương nhiên cũng có mê mang. Đại tù trưởng, ta tôn ngươi một tiếng đại tù trưởng, nhưng ngươi còn như vậy ăn nói lung tung, ta liền không khách khí. Hờ hung hăng nói, bị dạng này tiếp tục nhục nhã, hắn đã nhanh khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Những người khác không rõ chân tướng thú nhân có chút cũng có chút không hiểu Cản Mạn vì sao muốn như thế nói lung tung. Bọn hắn thú nhân làm sao lại cùng ác ma cấu kết? Cản Mạn tựa hồ xem thấu tâm tư của mọi người, hắn không muốn giải thích, âm thanh trang nghiêm nói, gợn xà mạn hở cấu kết ác ma, ý đồ để bộ lạc tất cả mọi người bị ác ma khống chế, tội không dung tha thứ. Nháy mắt đám người quá sợ hãi, lời nói này đi ra chính là không chết không thôi. Lập tức có xà mạn nhảy ra vì hờ nói chuyện. Không, điều đó không có khả năng, gợn xà mạn đại nhân hắn làm sao lại làm loại sự tình này? Cản Mạn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thẳng đem đối phương nhìn sờn cả tóc gáy. Có phải là ta nói lung tung, các ngươi nhìn xem hờ bộ dáng bây giờ liền biết. Đám người sững sờ, lập tức nhìn về phía hờ. Hờ vừa mới còn muốn thả một chút lời hung ác, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn nói không ra lời. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình tà năng vậy mà tràn vào một cô yêu ớt áo thuật chi lực, cỗ lực lượng này trực tiếp đem trong cơ thể hắn tà năng cho dẫn đi ra. Nháy mắt, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thể nội tà năng bắt đầu cải biến thân thể của hắn. Một đám thú nhân nháy mắt phát ra kinh hô. Ác ma, là ác ma chỉ giác. Gợi xa màn hắn, thật là ác ma. Chỉ thấy hở trên trán thình lình chậm chạp mọc ra hai cây bốc lên khí tức tà ác xương ác ma, hai mắt dần dần phát ra ánh lục, thậm chí toàn thân cũng bắt đầu toát ra không bình thường màu lục. Tên kia làm chim đầu đàn xạ mạn càng là hoảng sợ lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, hắn biết xong. Dù cho nhà mình đại nhân cuối cùng lật bàn thắng Cản Mạn, sợ rằng cũng phải vì bộ lạc chô không dung. Nhưng nhất làm cho hở hoảng sợ, còn là cho dù hắn đã dạng này, thế mà còn không thể thoát khỏi Cản Mạn khống chế, thậm chí căn bản là không có cách động đậy. Thú tộc các cao tầng cũng phát hiện mánh khóe, từng cái không dám tin nhìn về phía Cản Mạn. Hờ khí tức bây giờ đã tại tà năng dưới sự trợ giúp tăng tới cửu giai, đồng thời còn đang bởi vì biến hóa của hắn mà tăng lên, nhưng lại uy nguyên không thể thoát khỏi Cản Mạn khống chế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cản Mạn xa xa mạnh hơn lúc này hờ. Cái này sao có thể? Nhưng tượng bộ dịch sở cái này cùng Cản Mạn giáo hảo tù trưởng lại mừng rỡ như điên. Tốt lắm, Cản Mạn đại tù trưởng càng mạnh càng tốt, hắn càng mạnh, bộ lạc tương lai liền càng rực rỡ. Cái này cũng đại biểu cho, coi như không có ác ma lực lượng, bọn hắn cũng có thể tỷ lệ rất lớn chiến thắng huyết tộc. Hiện tại chứng cứ đầy đủ, hờ, tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Nói Cản Mạn đột nhiên phát lực, vận dụng hắn cơ hội chưa hề dùng qua chiến tranh pháp tắc. Hờ lúc này đã chết lặng, hắn phát hiện toàn thân của mình trên dưới tế bào ngay tại từng tấc chết. Lúc này, hắn nghe tới Cản Mạn nói khẽ với hắn đạo, "Rất xin lỗi, ta không có nhìn xem địch nhân biến thân hoàn thành quen thuộc." Hờ đầu ông một tiếng, hắn bỗng nhiên rõ ràng, đối phương trước đây chiến đấu căn bản không có xuất toàn lực, càng hiểu vì cái gì Lý đại tù trưởng lại bị đẩy vào tuyệt cảnh cũng không cần nguồn gốc từ ác ma lực lượng, cứ như vậy khẳng khái chịu chết. Thì ra là thế. Cản Mạn vậy mà tuổi còn trẻ liền nắm giữ pháp tắc. Hắn lực lượng hơn xa dĩ vãng bất luận cái gì một giới đại tù trưởng. Hờ trong lòng hiện lên một tia thoải mái, cuối cùng nhìn về phía Cản Mạn ánh mắt mang một chút khẩn cầu. Cản Mạn trầm mặc một hồi, thở dài nói: "Người nhà của ngươi, đệ tử của ngươi chỉ cần không có làm quá mức sự tình ta đều sẽ khoan dung, ngươi an tâm đi thôi." Thật lâu, Hờ ở trước mặt của mọi người biến thành cho bụi tiêu tán. Cản Mạn đột nhiên nhìn về phía mấy cái kia xạ mạn cùng bộ phận tù trưởng chủ ác đã chết, người đi theo nếu như chủ động giao phó, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một đám thú nhân sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng huyết nha thị tộc tù trưởng dồn cắn răng đứng dậy. Ta năng đã cắm rễ tại linh hồn của chúng ta bên trong, hiện tại nói cái gì đều mượn, Cản Mạn đại tù trưởng, nếu như ngươi nghị trừ tận gốc các ma, sẽ chết rất nhiều người. Cản Mạn nghe vậy lại lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như ta bên này có loại trừ các ngươi tà năng dược tế đâu? Cái gì? Một đám thú nhân giật mình mở to hai mắt nhìn. Sáng sớm ngày thứ hai, phỉ thúy cánh rừng. Đều giải quyết rồi. Hòn không ngẩng đầu, nghe tôi tiếng bước chân hắn liền biết là ai. Ừm, xem như thế đi. Cản Mạn ông thanh đáp lại, tiếp lấy có chút mệt mỏi đem chính mình ngã vào ghế sofa bên trong. Cái gì gọi là xem như, đến cùng kiểu gì rồi? Hòn hứng hờ ném một thanh đậu tiên đến trong miệng. Ân, mèo phân đậu tiên quả nhiên cả hương. Cản Mạn sắc mặt có chút khó coi, nhắm mắt thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Rất tồi tệ, bộ lạc 3000 năm trước vì đối kháng huyết tộc, lúc ấy gần xà mạn không thể không câu thông được sâu, cùng được sâu một vị ác ma lãnh chúa đặt thành giao dịch, đồng thời trăm ngàn năm qua dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác, không ít người huyết mạch cũng bắt đầu có ác ma hóa xu thế. Chương 647, Sư Tâm Đế Quốc tuyên chiến Quang Minh giáo đỉnh chương 647, Sư Tâm Đế Quốc tuyên chiến Quang Minh giáo đỉnh cả rèn, người ta hiện nay thế lực ngang nhau, không bằng hiện tại đều thối lui một bước, song phương như vậy ngưng chiến. Ô phản cố giả bộ trấn định nói, nhưng mà ánh mắt của hắn lại toát ra từng tia tuyệt vọng. Mặc dù hắn nội tâm rõ ràng, đây khả năng là hắn cuối cùng cơ hội, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể thông qua đàm phán đến cứu vãn vận mệnh của mình. Đối mặt hắn lời nói, Cả Rèn mỉm cười, nét miệng lên một vòng khinh thường, phảng phất đã nhìn thấu tâm tư của đối phương. Ngưng chiến, vì sao muốn để ngươi đào thoát? Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi sao? Trong giọng nói lộ ra không coi ai ra gì lanh gốc. Lúc này, trung quanh chiến đấu còn đang tiếp tục. Thánh quang quân đoàn như là một đài vô tình cố máy chiến tranh, bọn hắn trổ đến, địch nhân nhao nhao đổ xuống. Bọn hắn thực lực vô cùng cường đại, phối hợp ăn ý, sức chiến đấu kinh người. Quang Minh giáo đình bên này cơ hồ là bị nghiêng về một bên đổ sát, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản Thánh Quang quân đoàn công kích. Cứ việc ổ bản có được có thể nhanh chóng phục sinh chết trận đồng bạn năng lực, nhưng đây đối với toàn bộ chiến cuộc đến nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mỗi một lần phục sinh đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng, mà lại theo thời gian trôi qua, hắn lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Thế cục trở nên càng ngày càng gấp gáp, ổ bản cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cả rèn cái này hắn cho tới nay đều xem thường nhân vật, lại có thực lực cường đại như vậy, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn bắt đầu hối hận chính mình lúc trước khinh thị cùng ngạo mạn, nếu như không phải là bởi vì những này, có lẽ hắn liền sẽ không lâm vào bây giờ khốn cảnh. Không nên ép ta, Cả Rèn, ngươi biết ta có át chủ bài. Lời này hắn nói ra chính mình cũng hư, nhưng đây đúng là hắn duy nhất át chủ bài, hắn biết rõ chính mình đã tứ cố vô thân. Toàn bộ Quang Minh giáo đỉnh, trừ hắn ra, rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì có thể cùng Cả Rèn đánh đồng cường giả. Mà Cả Rèn bên kia không chỉ có được một vị cựu giai cao thủ, còn có bao nhiêu vị thất giai cùng bát giai chiến lược chi viện. Cho dù là chỉ dựa vào Thánh Quang quân đoàn lực lượng bản thân, đối mặt thế cục bây giờ, ổ bản cũng vô pháp bắn hồi. Khi hắn ý thức được mình bị ngăn chặn một khắc này, kết cục liền đã chú định. Cho dù như thế, hắn vẫn muốn dây dưa, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngươi cho rằng ngươi có thể tự do rời đi sao? Cả Rèn cười khẽ, từng bước tới gần, ánh mắt không che giấu chút nào địch ý của hắn. Tên điên, ngươi quả thực chính là người điên, đặt vào huyết tộc không đánh, hết lần này tới lần khác đến cái này Tây Nam biên cảnh địa phương cất chim cũng không có đến thảo phạt Quang Minh giáo đình. Ổ bản trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn thực tế không nghĩ ra Cả Rèn tại sao lại lựa chọn lúc này đối với Quang Minh giáo đình phát động công kích. Chẳng lẽ là bởi vì Quang Minh giáo đình gần nhất hành động gây nên bọn hắn cảnh giác, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Những vấn đề này ở trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, để hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. À, ngươi bây giờ còn chưa hiểu chưa, kẻ phản bội xa so với địch nhân muốn đáng hận, ai cũng sẽ không tại nhà mình hậu viện nuôi một con rắn độc, cùng hắn chờ ngươi trưởng thành đến đủ để uy hiếp được ta cấp độ, còn không bằng sớm làm giải quyết. Ô bản, trong trận chiến đấu này, chỉ có chết đi cải bại, không có đường lui có thể nói. Ô bản trong lúc nhất thời không phản bắt được, đổi lại là hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Nhưng hắn duy nhất không thể tiếp nhận chính là thế yếu một phương thế mà là chính mình. Cả Rèn quyết định không còn kéo dài thời gian, trực tiếp phát động công kích. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại ổ bạn trước mặt, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, hướng ổ bạn hung hăng đâm tới. Ổ bạn thấy thế, vội vàng nghiêng người né tránh thân thể hóa thành ánh trắng thoáng hiện tại ngoài trăm thước, đồng thời huy động pháp trượng đánh trả, số pháp quang đạn bắn ra, mang cường đại ma lực hướng Cả Rèn bay đi. Nhưng mà, những này pháp quang đạn lại bị Cả Rèn dễ dàng dùng tay đánh bay, phản phất bọn chúng chỉ là không có ý nghĩa đồ chơi nhỏ. Đáng chết, đối phương ma kháng quá cao. Phổ thông ma pháp đối với hắn căn bản không có tác dụng. Ô bản trong lòng âm thầm chửi bới nói. Hắn ý thức được, đối mặt cường đại như thế đối thủ, nhất định phải sử dụng càng thêm cường đại ma pháp mới có thể có phần thắng. Thế là, hắn tập trung tinh thần, điều động toàn thân ma lực, đem hắn hội tụ đến pháp trượng bên trong. Lập tức, hào quang sáng chói theo pháp trượng bên trong phun ra ngoài, như là mãnh liệt dòng lũ, mang không gì sánh kịp uy thế phóng tới cả rèn. Thấy cảnh này, Ô Vạn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, "Thanh Quang, đáng chết Thanh Quang." Đối diện thế mà ẩn giấu như thế một tay. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, khắc chế nhất quang nguyên tố cũng không phải là cái gì hắc ám nguyên tố, ngược lại là có tương tự đặc tính Thanh Quang. Quang nguyên tố tại tinh thần tham gia xuống, đạt tới nhất định điều kiện lúc có thể bổ sung Thanh Quang năng lượng, hắn là biết. Nhưng độ khó khăn cực lớn. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà dùng đến thực chiến bên trên. "Cả rèn, đúng là ta xem nhẹ ngươi. Là ngươi bức ta." Ô Vạn phẫn nộ nói. Trong tay quang chi pháp tắc bắt đầu tụ tập, thân thể của hắn tản mát ra hào quang sáng chói, phản phất muốn cùng chân trời ánh nắng hòa làm một thể, xông phá tầng tầng chói buộc. Ô Vạn nổi lên toàn lực, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng bành trướng, cái kia cũ có thể sẽ rách hết thể ý chí lần nữa trong lòng hắn dấy lên. Cả rèn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trong đầu chuyển đến hòn thanh âm. "Cần giúp một tay không?" Đối phương lục dược thiên sứ biến thân, thế nhưng là thật bán thần cường độ. Cả rèn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. "Không, hòn, đây là thuộc về ta chiến đấu, không cho ngươi nhúng tay." "Tốt a, chính ngươi cẩn thận." Cả rèn không để hòn nhúng tay, cũng không phải là hắn mãng, càng nhiều là bởi vì hắn mới vừa từ hòn mở dị giới chi môn bên trong trở về, hắn theo thế giới kia thu hoạch được đủ để trong khoảng thời gian ngắn đối phó bất luận cái gì pháp sư thánh quang chiến kỹ. Nhìn lên trên bầu trời ổn bạn, cả rèn quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Tất cả mọi người lập tức khẩn cấp rút lui. Không có chút gì do dự, thánh quang quân đoàn trực tiếp hóa thành kim quang biến mất ở trên chiến trường. Một đám quang minh giáo đỉnh thế lực còn sót lại lập tức theo trong tuyệt vọng bừng tỉnh, vừa mới còn hướng về bọn hắn giơ lên đồ đao địch nhân vậy mà thoáng cái không thấy rồi. Chẳng lẽ là bọn hắn nhìn về phía bầu trời, quả nhiên thấy ngay tại chiếu lấp lánh ổ bạn, là ổ bạn miện hạ đã cứu chúng ta. Lại một lần, ta liền biết giáo hoàng đại nhân sẽ một mực mang cho chúng ta kỳ tích. Bọn hắn căn bản không biết lúc này ổ bạn là dự định liều mạng, còn tưởng rằng ổ bạn chiếm hết ưu thế. Cho ta lực lượng. Ổ bạn giống to, theo trong lòng của hắn cái kia cỗ phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn, quang chi pháp tắc trong nháy mắt đột phá cực hạn. Hào quang sáng chói như hồng thủy đổ xuống mà ra, đem hắn hoàn toàn bao khỏa, hình thành chói mắt quang thuẫn, tia sáng xông thẳng tới chân trời. Đối mặt cái này bỗng nhiên bộc phát năng lượng, cả rèn lông mày cấp tốc khóa chặt. Lục dự tiên sứ sao? Lúc trước không có tận mắt thấy, hiện tại ta ngược lại là muốn nhìn một chút đến cùng là mặt hàng gì. Có lẽ, hắn anh linh chi địa cũng có thể tham khảo một chút cái chủng tộc này. Chương 648, bị ép vào tuyệt cảnh ổ bạn chương 648, bị ép vào tuyệt cảnh ổ bạn cả rèn, người ta hiện nay thế lực ngang nhau, không bằng hiện tại đều thối lui một bước, song phương như vậy ngưng chiến. Ổ bạn cố giả bộ chấn định nói, nhưng mà ánh mắt của hắn lại toát ra từng tia tuyệt vọng. Mặc dù hắn nội tâm rõ ràng, đây khả năng là hắn cuối cùng cơ hội, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể thông qua đàm phán đến cứu vãn vận mệnh của mình. Đối mặt hắn lời nói, Cạ Rèn mỉm cười, nét miệng lên một vòng khinh thường, phảng phất đã nhìn thấu tâm tư của đối phương. "Ngưng chiến, vì sao muốn để ngươi đào thoát? Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi sao?" Trong giọng nói lộ ra không coi ai ra gì lãnh khốc. Lúc này, trung quanh chiến đấu còn đang tiếp tục. Thánh quang quân đoàn như là một đài vô tình cố máy chiến tranh, bọn hắn chỗ đến, địch nhân ngao ngao đổ xuống. Bọn hắn thực lực vô cùng cường đại, phối hợp ăn ý, sức chiến đấu kinh người. Quang Minh giáo đình bên này cơ hồ là bị nghiêng về một bên đổ sát, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản Thánh Quang quân đoàn công kích. Cứ việc ổ bạn có được có thể nhanh chóng phục sinh chết trận đồng bạn năng lực, nhưng đây đối với toàn bộ chiến cuộc đến nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mỗi một lần phục sinh đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng, mà lại theo thời gian trôi qua, hắn lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Thế cục trở nên càng ngày càng gấp gáp, ổ bạn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cả rèn cái này hắn cho tới nay đều xem thường nhân vật, lại có thực lực cường đại như vậy, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn bắt đầu hối hận chính mình lúc trước khinh thị cùng ngạo mạn, nếu như không phải là bởi vì những này, có lẽ hắn liền sẽ không lâm vào bây giờ khốn cảnh. "Không nên ép ta, Cạ Rèn, ngươi biết ta có át chủ bài." Lời này hắn nói ra chính mình cũng hư, nhưng đây đúng là hắn duy nhất át chủ bài, hắn biết rõ chính mình đã tứ cố vô thân. Toàn bộ Quang Minh giáo đình, trừ hắn ra, rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì có thể cùng Cạ Rèn đánh đồng cường giả. Mà Cạ Rèn bên kia không chỉ có được một vị cựu giai cao thủ, còn có bao nhiêu vị thất giai cùng bát giai chiến lược chi viện. Cho dù là chỉ dựa vào Thánh Quang quân đoàn lực lượng bản thân, đối mặt thế cục bây giờ, ổ bản cũng vô pháp bắn hồi. Khi hắn ý thức được mình bị ngăn chặn một khắc này, kết cục liền đã chú định. Cho dù như thế, hắn vẫn muốn dây dưa, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng sống. "Ngươi cho rằng ngươi có thể tự do rời đi sao?" Cạ Rèn cười khẽ, từng bước tới gần, ánh mắt không che giấu chút nào địch ý của hắn. "Tên điên, ngươi quả thực chính là người điên, đặt vào huyết tộc không đánh, hết lần này tới lần khác đến cái này Tây Nam biên cảnh địa phương cất chim cũng không có đến thảo phạt Quang Minh giáo đình." Ổ bản trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn thực tế không nghĩ ra Cạ Rèn tại sao lại lựa chọn lúc này đối với Quang Minh giáo đình phát động công kích. Chẳng lẽ là bởi vì Quang Minh giáo đình gần nhất hành động gây nên bọn hắn cảnh giác, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Những vấn đề này ở trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, để hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. "À, ngươi bây giờ còn chưa hiểu chưa, kẻ phản bội xa so với địch nhân muốn đáng hận, ai cũng sẽ không tại nhà mình hậu viện nuôi một con rắn độc, cùng hắn chờ ngươi trưởng thành đến đủ để uy hiếp được ta cấp độ, còn không bằng sớm làm giải quyết." Ô Phản, trong trận chiến đấu này, chỉ có chết đi kẻ bại, không có đường lui có thể nói. Ổ Bản trong lúc nhất thời không phản bác được, đổi lại là hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy, nhưng hắn duy nhất không thể tiếp nhận chính là thế yếu một phương thế mà là chính mình. Cả rèn quyết định không còn kéo dài thời gian, trực tiếp phát động công kích. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Ổ Bản trước mặt, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, hướng Ổ Bản hung hăng đâm tới. Ổ Bản thấy thế, vội vàng nghiêng người né tránh, thân thể hóa thành ánh trắng thoáng hiện tại ngoài trăm thước, đồng thời huy động pháp trượng đánh trả, số pháp quang đạn bắn ra, mang cường đại ma lực hướng Cạ Rèn bay đi. Nhưng mà, những này pháp quang đạn lại bị Cạ Rèn dễ dàng dùng tay đánh bay, phản phất bọn chúng chỉ là không có ý nghĩa đồ chơi nhỏ. Đáng chết, đối phương ma kháng quá cao, phổ thông ma pháp đối với hắn căn bản không có tác dụng. Ổ Bản trong lòng âm thầm chửi bới nói. Hắn ý thức được, đối mặt cường đại như thế đối thủ, nhất định phải sử dụng càng thêm cường đại ma pháp mới có thể có phần thắng. Thế là, hắn tập trung tinh thần, điều động toàn thân ma lực, đem hắn hội tụ đến pháp trượng bên trong. Lập tức, hào quang sáng chói theo pháp trượng bên trong phun ra ngoài, như là mãnh liệt dòng lũ, mang không gì sánh kịp uy thế phóng tới Cạ Rèn. Thấy cảnh này, Ổ Bản sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, "Thánh quang, đáng chết thánh quang." Đối diện thế mà ẩn giấu như thế một tay. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, khắc chế nhất quang nguyên tố cũng không phải là cái gì hắc ám nguyên tố, ngược lại là có tương tự đặc tính thánh quang. Quang nguyên tố tại tinh thần tham gia xuống, đạt tới nhất định điều kiện lúc có thể bổ sung thánh quang năng lượng, hắn là biết. Nhưng độ khó khăn cực lớn. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà dùng đến thực chiến bên trên. "Cạ Rèn, đúng là ta xem nhẹ ngươi, là ngươi bức ta." Ổ Bản phẫn nộ nói, trong tay quang chi pháp tắc bắt đầu tụ tập, thân thể của hắn tản mát ra hào quang sáng chói, phảng phất muốn cùng chân trời ánh nắng hòa làm một thể, xông phá tầng tầng chói buộc. Ổ Bản nổi lên toàn lực, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng bành trướng, cái kia cũ có thể sẽ rách hết thể ý chí lần nữa trong lòng hắn dấy lên. Cạ Rèn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trong đầu truyền đến hòn thanh âm, "Cần rút một tay không?" Đối phương lục dược thiên sứ biến thân, thế nhưng là thật bán thần cường độ. Cạ Rèn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. "Không, hòn, đây là thuộc về ta chiến đấu, không cho ngươi nhúng tay." "Tốt ta, chính ngươi cẩn thận." Cạ Rèn không để hòn nhúng tay, cũng không phải là hắn mãng, càng nhiều là bởi vì hắn mới vừa từ hòn mở dị giới chi môn bên trong trở về, hắn theo thế giới kia thu hoạch được đủ để trong khoảng thời gian ngắn đối phó bất luận cái gì pháp sư thánh quang chiến kỹ. Nhìn lên trên bầu trời Ổ Bản, Cạ Rèn quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Tất cả mọi người lập tức khẩn cấp rút lui. Không có chút gì do dự, thánh quang quân đoàn trực tiếp hóa thành kim quang biến mất ở trên chiến trường. Một đám quang minh giáo đỉnh thế lực còn sót lại lập tức theo trong tuyệt vọng bừng tỉnh, vừa mới còn hướng về bọn hắn giơ lên đồ đao địch nhân vậy mà thoáng cái không thấy rồi. Chẳng lẽ là bọn hắn nhìn về phía bầu trời, quả nhiên thấy ngay tại chiếu lấp lánh Ổ Bản, là Ổ Bản miệng hạ đã cứu chúng ta. Lại một lần, lại một lần. Ta liền biết giáo hoàng đại nhân sẽ một mực mang cho chúng ta kỳ tích. Bọn hắn căn bản không biết lúc này Ổ Bản là dự định liều mạng, còn tưởng rằng Ổ Bản chiếm hết ưu thế. Cho ta lực lượng. Ổ Bản giống to, theo trong lòng của hắn cái kia cỗ phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn, quang chi pháp tắc trong nháy mắt đột phá cực hạn. Hào quang sáng chói như hồng thủy đổ xuống mà ra, đem hắn hoàn toàn bao khỏa, hình thành chói mắt quang thuẫn, tia sáng xông thẳng tới chân trời. Đối mặt cái này bỗng nhiên bộc phát năng lượng, Cạ Rèn lông mày cấp tốc khóa chặt. Lục Dực Tiên sứ sao? Lúc trước không có tận mắt thấy, hiện tại ta ngược lại là muốn nhìn một chút đến cùng là mặt hàng gì. Có lẽ, hắn anh linh chi địa cũng có thể tham khảo một chút cái chủng tộc này. Chương 649, thế gian này không cho phép tồn tại bán thần. Chương 649, thế gian này không cho phép tồn tại bán thần. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính ai mới là chân chính ánh sáng. Ổ Bản thanh âm ở trong tia sáng tiếng vọng, như hồng trung đại lư vang vọng toàn bộ không gian. Trên người hắn tản ra quang huy rực rỡ, như là một cái mặt trời nhỏ chói lóa mắt. Mà tại hắn quanh thân, quang hoàn đang không ngừng xoay tròn lấy, phát ra hào quang chói sáng, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn của sáng, thẳng tắp chỉ hướng Cạ Rèn. Nhưng mà Cạ Rèn lại lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nhưng mà đối mặt uy thế như thế công kích, Cạ Rèn nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Tương phản, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Chờ lấy chính là giờ khắc này. Hắn nhẹ nhàng huy động trong tay thanh kiếm. Nháy mắt, một cỗ cường đại thánh quang ở bên cạnh hắn vần quanh, hình thành một tầng tản ra đặc biệt sáng bóng thánh quang hộ thuẫn. "Hừ, chỉ là thánh quang hộ thuẫn ngươi sẽ không phải coi là có thể ngăn cản công kích của ta à?" Ổ Bản đối với này chẳng thèm ngó tới, cho rằng đây là Cạ Rèn vô bị dãy rủa. "Cho ta ngăn lại." Cạ Rèn một tiếng gầm thét, cái tia đạo to lớn của sáng cùng thân ảnh của hắn nháy mắt giao hội cùng một chỗ. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, tia sáng bắn ra bốn phía, phản phất mặt trời giáng lâm, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Tia sáng này mạnh như thế, đến mức tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể nhắm mắt lại, để tránh bị đốt bị thương con mắt. Tại tia sáng này bên trong, đinh hai nhức góc sóng âm quanh quẩn tại cả phiến thiên địa ở giữa, để người cảm thấy một trận đủ thái cùng đầu váng mắt hoa. Mãnh liệt sóng xung kích nháy mắt càn quét bốn phía, đem chung quanh quang minh giáo đỉnh người chơi bao trùm đi vào. Những người chơi này nhóm còn đến không kịp phản ứng, liền bị luồng sức mạnh mẽ này thôn phệ, cơ hồ nháy mắt liền bị tác động đến tử vong. Thân thể của bọn hắn bị xé nứt thành mảnh vỡ, máu tươi văng khắp nơi, tràng diện vô cùng thê thảm. Không chỉ có như thế, những cái kia thật vất vả xây mới kiến trúc cũng tại lúc này tan thành mây khói. Bọn chúng nguyên bản kiên cố vô cùng, nhưng tại luồng sức mạnh mẽ này trước mặt, lại có vẻ yếu ớt như thế không chịu nổi một kích. Kiến trúc hài cốt văng từ phía, phản phất tận thế tiến đến bình thường. Đối với tất cả những thứ này, Ổ Bản cũng không cảm giác đến cỡ nào thì đau, chỉ là vì tiêu diệt địch nhân trả giá một chút đại giới thôi. Cạ Rèn, đây chính là ngươi điểm cuối. Ổ Bản tại vô tận trong bạch quang nhàn nhạt nhìn về phía trước Cạ Rèn nơi vị trí, hắn thanh âm mang một tia lạnh lùng cùng tự tin, phản phất đã đoán chừng chính mình là trận chiến đấu này bên thắng. không, đây là ngươi điểm cuối. Cả rèn nháy mắt xuyên thấu tia sáng, trên thân hộ thuẫn không có bị phá hư, cả người hắn vậy mà đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bắt giai thánh quang chiến kỹ, khu chủ. Khu chủ sáng tạo một cái thần thánh thủ hộ làm mục tiêu không nhận tuyệt đại bộ phận ma pháp ảnh hưởng, tại thánh quang pháp tắc dưới sự gia trì, dù cho đối diện cũng là pháp tắc gia trì quang chi ma pháp, cả rèn cũng không sợ, đây chính là hắn át chủ bài. Theo đao tháp thế giới học kỹ năng này về sau, hắn không còn sợ cùng giai bất luận cái gì người làm phép. Ôi bản cả người đều bị một màn này giật nảy mình. Không có khả năng. Ngươi vì cái gì có thể miễn dịch ta bán thần ma pháp? À, ngươi không biết nhiều nữa đâu, chưa hề chân chính lý giải thánh quang vĩ đại ngươi làm sao có thể lĩnh hội ảo diệu bên trong. Cả rèn không có ý định cùng hắn lời vô ích, trong tay quang chi thánh kiếm vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực chỉ ôi bản mà đi. Tia sáng thời gian lập lòe, phản phất xé rách không gian, mang đến không cách nào ngăn cản lực lượng. Ta không tin, coi như ngươi có thể miễn dịch ta ma pháp, vậy ngươi có thể miễn dịch bao lâu đâu? Quang chi thẩm phán. Ôi bản gầm thét, nương theo hai tay linh động, thả ra quang nguyên tố pháp thuật như là một đầu như cự long đón lấy quang chi thanh kiếm, hai cỗ lực lượng tại không trung gặp nhau, trong không khí phát ra đình thai nhức óc tiếng nổ, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Vang, một tiếng vang thật lớn, hai đạo quang mang tại không trung kịch liệt va chạm, sinh ra đáng sợ sóng xung kích, cuốn lên đẩy trời bụi đất, nháy mắt đem giữa song phương hết thể là tung. Tại cỗ lực lượng này dưới sự ảnh hưởng, cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn mèo, hai loại tia sáng ở giữa va chạm sinh ra vô biên chấn động, như sóng to gió lớn lực lượng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, hai cỗ lực lượng trung tâm ổ bản đống nhiên cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác bài xích. Không, chuyện gì xảy ra? Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị phong ấn đình trệ, liền trong không khí bụi bặm cũng như ngưng kết. Ổ bản sững sờ đứng tại chỗ, trước mặt cả rèn cùng chúng quanh chiến trường hết thảy đều là đứng im, chỉ có trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt, cảm nhận được đến từ trong cơ thể cái kia cỗ cường đại lực lượng ngay tại kịch liệt bành trướng. Chuyện gì xảy ra? Ổ bản bất an tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được chính mình lực lượng ngay tại đột phá loại nào đó cực hạn, phảng phất muốn tránh thoát vùng trời này, phi thăng đến cấp bậc cao hơn. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được một cỗ vô hình bài xích, như là như cự thạch trọng áp hướng hắn đánh tới, ý đồ đem hắn theo tất cả những thứ này bên trong phá hủy. Đây là thế giới chi lực. Trong đầu hiện lên một vòng khủng hoảng, ô bản nháy mắt rõ ràng sự tình chân tướng. Tại hắn cùng cả rèn trong đối kháng, bởi vì tự thân nắm giữ quang chi pháp tắc vượt qua bán thần phạm chủ, tạo thành với cái thế giới này nhiễu loạn. Hắn tồn tại chính xúc phạm loại nào đó thâm thúy pháp tắc, dẫn đến trước mặt cục diện. Lúc này, một cái thở dài tại ô bản bên tai vang lên. Thanh âm này phi thường quen, nhưng lúc này lâm vào vạn phần hoảng hốt, hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Ngươi đã siêu thoát phương thiên địa này, nên đi. Ổ bản thân thể dần dần trở nên trong suốt, phản phất muốn dung nhập trong hư không. Hắn dãy rủa lấy, muốn kháng cự cố lực lượng này, nhưng lại phát hiện chính mình càng ngày càng bất lực. Không, ta không thể cứ như vậy rời đi. Hắn đối với bầu trời hò hét, trong mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái kia cố thần bí lực lượng vẫn vô tình đem hắn kéo hướng không biết vực sâu. Hắn biết, hắn vào đúng lúc này liên tục sử dụng bán thần chi lực đã vì thế giới chỗ không dung. Khó trách phương thiên địa này không có bán thần tồn tại. Tại một khắc cuối cùng, ô bạn trước mắt hiện lên từng màn quá khứ hình ảnh, ở trên bạn dặm rời đi trên đường cùng cả rèn cùng cái khác đồng bạn lẫn nhau giúp đỡ. Đối với cả rèn bắt đầu thất vọng chính mình dã tâm sinh sôi, không từ thủ đoạn từng bước một thượng vị, cuối cùng cùng cả rèn triệt để quyết liệt mỗi người đi một ngả. Cảm nhận được toàn thân không cho cự tuyệt lực lượng, hắn thật sâu thở dài, tiếp nhận vận mệnh của mình. Theo chói mắt tia sáng, ô bạn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh chiến trường. Thật lâu, cả rèn mới dần dần thanh tỉnh lại phát hiện chính mình đã trở lại Lê Minh thành vị trí phòng ngủ. Bệ hạ, ngài tỉnh rồi. Ngọc nhìn thấy cả rèn tỉnh lại, ngạc nhiên kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Ta cái này liền đem cái tin tức tốt này đi nói cho mọi người. Chờ một chút. Cả rèn một phát bắt được đang muốn rời đi Ngọc. Ta là làm sao trở về? Ngọc sửng sốt một chút, lập tức nói, ngài là bị họ đại nhân đưa về, nhìn thấy ngài hôn mê, chúng ta nhưng lo lắng chết rồi. Ngọc tại cái kia nói liên miên lại nhảy nói gần nhất phát sinh sự tình, nhưng cả rèn lại một chữ không nghe lọt hai. Hắn rơi vào trầm tư. Hòn. Vẫn mệnh. Trên mặt của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười khổ. Vâng. Bệ hạ, ta tại. Thông báo tất cả cao tầng, chuẩn bị một chút, theo ta đi xứ Tây Bắc bên cạnh cự ma đế quốc, tất cả hướng đông kế hoạch toàn bộ đình chỉ, về sau đế quốc trung tâm ngay tại phía Tây. Ngọc sửng sốt một chút. Đi xứ. Lao nhân ra ngài xác định không có nói sai. Nhưng hắn lập tức không chút do dự gật đầu. Vâng. Chương 650, người xuyên Việt bờ nẹt chương 650, người xuyên Việt bờ nẹt bờ giả sổ, máu hải thần điện. Vợ dần sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không ngừng run rẩy, hai chân phảng phất mất đi trèo chống lực, chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất. Hắn vừa mới giải quyết một cái không biết từ nơi nào chạy tới, tại Phi Hồng Thuật Sĩ Học Viện trước ngẩn người tiểu thuật sĩ, theo mảnh vỡ ký ức đến xem tựa hồ kêu cái gì chỉnh trạch. Nhắc nhở, theo bảy trùng thế giới xuyên qua đến người xuyên biệt kia, hiện tại lĩnh cơ hội, xem như thoáng bổ sung hạ thân thể nội huyết năng. Nhưng rất nhanh hắn liền theo chỉnh trạch trong mảnh vỡ ký ức được đến một chút không bình thường tin tức. Mà đúng lúc này, máu hải thần điện hộ vệ tìm tới hắn, nói bệ hạ muốn gặp hắn. Hắn lúc này mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, ánh mắt tràn ngập hoảng hốt cùng bất lực, bờ môi cũng bởi vì hồi hộp mà có chút run rẩy. Ngay tại vừa rồi, hắn dùng thanh âm run rẩy, đem chính mình tại phương Nam tao ngộ một năm một mười hướng đứng ở trước mặt bờ nẹt giảng thuật một lần. Nhất là mới vừa từ mảnh vỡ ký ức được đến một chút loạn ngăn thức tin tức. Cái gì? Ngươi vậy mà nói những cái kia đột nhiên xuất hiện địch nhân, là bọn hắn đến từ làm tinh người chơi. Vỡ nẹt sau khi nghe xong, trên mặt nháy mắt hiện ra cực độ biểu tình khiếp sợ, hắn khó có thể tin về sau lảo đảo lui một bước, trong miệng không tự chủ được thì thào nói nhỏ, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Theo tiếng nói vừa ra, vỡ nẹt nguyên bản mặt đỏ thắm sắc trong chốc lát trở nên u ám vô cùng, không có chút huyết sắc nào, phản phất gặp đả kích cực lớn. Hắn trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, cả người đều lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái bên trong, hiển nhiên bị vợ dần chỗ miêu tả tình cảnh cho rung động tới cực điểm. Qua một hồi lâu, vợ nẹt mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được vợ dần y nguyên còn cung cung kính kính nửa quỳ ở trước mặt chính mình, thế là hơi không kiên nhẫn khoát tay một cái, nói: "Tốt, ngươi đi xuống trước đi, ngay tại ngoài cửa trông coi. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến đến." Được đến cho phép về sau, vợ dần trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, liên tục gật đầu xưng là. Bởi vì quá mức vội vàng muốn rời khỏi nơi này, vợ dần thậm chí có chút chật vật không chịu nổi, cơ hồ có thể nói là lộn nhào hướng cổng tối lui. Vợ nẹt lặng lặng nhìn qua vợ dần hoảng hốt bóng lưng rời đi, trong ánh mắt toát ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ thất vọng. Chính mình vị này tôn bối phận, mặc dù có thiên phú, nhưng khó xử trước trách lớn. Sau một lát, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, một đạo thần bí hào quang lóe lên, ngay sau đó một cái cường đại yên lặng pháp trận liền lặng lẽ bày ra, đem toàn bộ gian phòng bao phủ trong đó, bảo đảm ngoại giới không cách nào nhìn trộm đến trong phòng bất luận động tĩnh gì. Trầm mặc một lúc lâu sau, máu hải thần điện quanh quẩn tiếng gầm gừ phẫn nộ: "Hệ thống, đi ra hệ thống, ngươi đi ra cho ta." Thanh âm này như lôi đình đình thai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ thần điện bên trong. Nhưng mà, đáp lại hắn cũng chỉ có một chút không rõ ý nghĩa tiếng ồn, thanh âm kêu nào chói tai, liền tựa như một đài cũ kỹ radio đang liều mạng dãy rủa lấy muốn tiếp thu được rõ ràng tín hiệu, nhưng cuối cùng chỉ là tốn công vô ích. Phát ra trận này gầm thét người cũng không phải là người khác, mà là uy danh truyền xa, khiến vô số sinh linh e ngại huyết tộc thủy tổ, Burnett. Chỉ thấy hắn lúc này hai mắt đỏ thẫm, tựa như thiêu đốt lên hai đoàn hừng hực liệt hỏa, hắn phẫn nộ chi tình cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều nhóm lửa. Hắn cái kia nguyên bản cao quý ưu nhã khuôn mặt giờ phút này bởi vì cực độ tức giận mà trở nên bặm bẹo dữ tợn, để người không rét mà run. Ở phía sau hắn, Thi Dạ đã lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, đối với chung quanh phát sinh hết thảy không phản ứng chút nào, trên người nó che kín nhìn thấy mà giật mình vết thương, hiển nhiên là gặp cực kỳ tàn nhẫn tra tấn. Cái này không công bằng a, cái thế giới này không công bằng. Hệ thống, lúc trước ta dứt khoát kiên quyết bỏ qua thân nhân của ta cùng gia đình, chỉ vì nghe theo ngươi cái kia cái gọi là cứu vớt thế giới triệu hoán, lẻ loi một mình đi tới cái này như là như địa ngục thế giới. Trải qua thiên tân vạn khổ, ta rốt cục hoàn thành gian khổ vô cùng nhiệm vụ chính tuyến, thành công ngăn cản được sâu dòng dã dài đến 3,000 cái năm tháng a. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi thế mà không có thực hiện đã từng ứng thuận lời hứa. Từ khi ta bước vào mảnh này thần bức bỏ đại lục bắt đầu, ngươi tựa như cái líu lo không ngừng, không dùng được tạp âm chế tạo cơ, trừ phát ra những cái kia đáng chết tạp âm bên ngoài, cái gì tính thực chất trợ giúp cùng chỉ dẫn đều không có đã cho ta. Ngươi quả thực chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Đáng chết, đều là phế vật, các ngươi từng cái tất cả đều là phế vật. Vỡ nẹ khàn cả giọng gầm thét, hắn cái kia phẫn nộ tiếng giống phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều chấn vỡ ra. Mà theo hắn cảm xúc càng thêm kích động, một cái khiến người khiếp sợ không thôi chân tướng cũng theo đó nổi lên mặt nước. Nguyên lai, hắn vậy mà cũng là một tên đến từ thế giới khác người xuyên biệt, mà lại chính là bị hệ thống đưa đến nơi đây đến. Còn có cái kia đáng ghét đến cực điểm tinh cầu ý chí. Vỡ nẹt cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, tựa hồ muốn xuyên thấu qua vô tận thời không, trực tiếp đem cái kia chưa hề lộ diện tinh cầu ý chí bắt tới hung hăng giáo huấn một lần. Hắn cố gắng tại cái kia xa xôi lại mơ hồ không rõ ký ức chỗ sâu tìm kiếm liên quan tới tinh cầu ý chí dấu vết để lại, rốt cục, cái kia thần bí thân ảnh dần dần rõ ràng. Không sai, chính là hắn, chính là vị này cao cao tại thượng, khống chế chúng sinh vận mệnh thần chỉ, đem cái này nhìn như cường đại kỳ thực không đáng tin cậy hệ thống ban cho mình. Nhưng mà từ đó về sau, tinh cầu ý chí tựa như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc chưa từng hiện thân qua dù cho một lần. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, từ đó về sau tinh cầu ý chí liền phảng phất trống không tan biến mất, từ đây lại chưa hiện lộ qua dù cho một chút điểm tung tích. Vô luận hắn như thế nào cầu nguyện, kêu gọi, thậm chí là tức giận nguyền rủa, đều không thể được đến bất kỳ đáp lại nào. Có lẽ là bờ nẹt chửi mắng có hiệu quả, bên hai manh âm vậy mà bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng lên, trước mắt vậy mà cũng xuất hiện ngày khác đêm nhớ nghĩ hệ thống màn hình. Ngay sau đó, chỉ nghe đông 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 một trận tiếng vang, vô số đầu tin tức giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc bắn ra, lít nha lít nhít che kín toàn bộ màn hình, tốc độ kia nhanh chóng, quả thực như là những cái kia ở trong phòng trực tiếp điên cuồng đổi mới mưa đạn, để người không kịp nhìn. Đông, ngài lãnh địa xương triều thành ngay tại gặp công kích, mời kịp thời cứu viện. Đông, ngài lãnh địa máu hồng bảo chồng ngay tại gặp công kích, mời kịp thời cứu viện. Đông, ngài lãnh địa cắt ảnh thành ngay tại gặp công kích, mời kịp thời cứu viện. Đông, ngài lãnh địa âm luật vịnh đã thất thủ, sở thuộc thành thị bộ đội toàn quân bị diệt, ngài phạm vi thế lực hạ xuống. Đông, ngài lãnh địa cạm bẫy nọt đã thất thủ, sở thuộc thành thị bộ đội toàn quân bị diệt, ngài phạm vi thế lực hạ xuống. Chương 651, dã tâm người có một mình ta là đủ. Chương 651, dã tâm người có một mình ta là đủ. Hệ thống nhắc nhở không có một cái là tin tức tốt, nhưng bỡ nẹt lại vui mừng quá đỗi, bởi vì hắn hệ thống rốt cục vào đúng lúc này khôi phục. Có hệ thống, cái gì thế lực, cái gì thủ hạ đều không trọng yếu, mặc kệ hắn đến như thế nào hoàn cảnh, chỉ cần có hệ thống hắn liền có thể lập bàn. Hắn có điểm tích lũy, chọn vẹn tích lũy 3.000 năm đều không nhúc nhích thế lực ban thưởng điểm tích lũy, còn có cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điểm tích lũy, những vật này đều có thể hối đoái vô số ban thưởng. Có điểm tích lũy, hắn liền có thể tại hệ thống dưới sự phụ trợ nhanh chóng hấp thu hỉ dạ trong thân thể bóng đen thần cách. Nhưng rất nhanh, hắn cả khuôn mặt lại cứng đờ. Hệ thống, ta điểm tích lũy đâu?
Đông, ngài tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, cảm tạ sự tham dự của ngài, bản hệ thống bắt đầu tháo dỡ hoàn thành về sau, ngài sẽ bị chuyển tống đến. Cảm ơn sự tham dự của ngài, gặp lại. Ta đây là ở đâu?
Ô bạn chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt mở mịt cùng nghi hoặc đánh giá chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một nơi trống trải, mà trước mắt vậy mà bày biện ra một cái rộng lớn vô ngần, sóng nước lấp loáng to lớn hồ nước. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy, phản chiếu trời xanh mây trắng, phản phất một mặt to lớn tấm gương khảm nạm ở trên mặt đất. Ô bạn vô ý thức túi đầu nhìn về phía dưới chân, chỉ thấy xanh nhạt cỏ non như là hải dương màu xanh lục lan tràn ra, xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Gió nhẹ lướt qua, tiểu thảo khẽ đung đưa, tựa như màu lục gợn sóng chập trùng không ngừng. Trên đồng cỏ còn tô điểm ngũ thải ban lan đóa hoa, tản mát ra trận trận mê người mùi thơm ngát. Đúng lúc này, một trận vui sướng vui đùa ầm ĩ âm thanh truyền vào ổ bạn trong hai. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bờ hồ bên kia có một đám hình thái khác nhau, bộ dáng đáng yêu ma thú ngay tại thỏa thích chơi đùa. Có ma thú khéo léo đẹp đẽ, mọc ra lông xù cái đuôi, có thì thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại hết sức nhanh nhẹn, còn có ma thú trên thân lóe ra tia sáng kỳ dị, như mộng như ảo. Bọn chúng lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, khi thì nhảy bọn, khi thì lăn lộn, tràn diện phi thường náo nhiệt. Nhưng mà đối mặt như thế cảnh đẹp cùng sung sướng chẳng cảnh, ổ bạn chẳng những không có cảm thấy buông lòng cùng vui vẻ, ngược lại cả người đều cứng đờ. Một loại âm thầm sợ hãi cùng bất an theo đáy lòng dâng lên, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Bởi vì hắn phát hiện hắn tại một mảnh to lớn dưới bóng cây. Bên hai chuyển đến thanh âm quen thuộc. Ổ bạn, hoan nên đi tới ta phỉ thúy cánh rừng, hoặc là ngươi cũng xưng hô hắn vì chúng thần lĩnh vực. Sau 10 phút, đinh, ngài thu hoạch được quang chi thần cách mảnh vỡ, ngài quang chi pháp tác độ khống chế từ 40 lên cao đến 120. Đinh, ngài đẳng cấp đã lên cao đến cấp 99. Phó nào đo lường đến ngài đã có tấn cấp bản thân tư cách, phải chăng cần phó nào phụ trợ chủ nhân ngài tiến lên giai? Nhưng mà đối mặt cái này mê người đề nghị, hòn không chút do dự hồi đáp, không. Chỉ thấy hắn cái kia thâm thúy mà sắc bén trong đôi mắt, lấp lánh thần bí thần quang nháy mắt thu liễm, lợi dụng thế giới chia đôi thần bại xích, hòn tay mắt lanh lẹ làm cái nâng tay trên động tác. Bởi vì hắn biết rõ, nếu để cho ổ bạn loại này tràn ngập dạ tâm người có cơ hội mượn nhờ lần này thời cơ thành công tiến giai, như vậy ngày sau chắc chắn trở thành đông đảo thần chỉ bên trong một viên. Nhưng ở trong lòng hòn, tựa ổ bạn dạng này dạ tâm bừng bừng ra hỏa tuyệt đối không thể trở thành tương lai chúng thần một trong. Dù sao, toàn bộ thế giới chỉ cần hắn hòn như thế một cái dạ tâm người liền đầy đủ. Thân bức bỏ đại lục không cho phép bán thần tồn tại a. Hòn thở dài, may mà ta có chính mình tiểu thế giới, bằng không chỉ sợ sớm đã bị thế giới dội nước, vọt tới đi đâu cũng không biết. Hòn nhẹ nhàng nâng lên tay, như là gió nhẹ lướt qua bình tĩnh mặt hồ, hắn cái kia ngón tay thon dài ưu nhã xẹt qua trước mắt hư không. Trong chốc lát, vô số lóe ra thần bí tia sáng lực lượng pháp tắc như là cỗ sao chổi tại đầu ngón tay của hắn nhảy vọt, bay múa. Những này lực lượng pháp tắc phảng phất là vũ trụ ở giữa lộng lẫy nhất ngôi sao, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi cùng uy nghiêm. Không hề nghi ngờ, trong thế giới này, có thể như thế tự nhiên điều khiển cũng vận dụng lực lượng pháp tắc người trừ hòn ra không còn có thể là ai khác. Hắn đối với pháp tắc khống chế đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thành, thậm chí có thể tại tốc nập vận dụng pháp tắc dưới tình huống, ý nguyên tránh cho bị thế giới chỗ bài xích. Ở trong đó nơi mấu chốt, chính là hắn có được một mảnh thuộc về mình thần vực. Mảnh này thần vực tựa như một tầng vô hình hộ thuẫn, hoàn mỹ che đậy kín trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại, khiến cho ngoại giới khó mà phát giác được hắn đối với pháp tắc tốc nập điều động. Đúng lúc này, hòn giống như là đột nhiên cảm nhận được cái gì, hắn có chút nghiêng đi đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, rơi tại sau lưng cái kia lặng yên xuất hiện thân ảnh phía trên. Chỉ thấy Agatha chẳng biết lúc nào đã đứng tại nơi đó, nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này lại có vẻ có chút âm trầm, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hòn, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất mãn cùng nghi hoặc. Agatha thanh âm đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí băng lãnh, ngươi còn muốn giấu ta bao lâu? Hòn trên mặt hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng kêu, tiểu toa. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền bị Agatha đánh gãy, đừng cứ gọi ta tiểu toa. Nhanh nói cho ta rõ. Nói, Agatha hai tay xông eo đến, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, bày ra một bộ tuyệt không từ bỏ ý đồ tư thế. Hòn trầm trọng thở dài một hơi, hồi tưởng lại lúc trước dòng sông thời gian hỗn loạn thời điểm, hòn dung hợp nhiều như vậy thế giới song song chính mình, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được có từng tia không thích hợp. Tỷ như nói, những cái kia số lượng đông đảo thế giới song song bên trong Agatha, vì sao mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ không chút do dự đối với hắn kêu đánh kêu giết đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đến quá muộn? Lại hoặc là những này Agatha nhóm thật đã đói khát khó nhịn, không kịp chờ đợi muốn đem hắn hấp thu đồng hóa, cùng hắn hợp hai làm một sao? Cái vấn đề này từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng hắn, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều nhìn như trùng hợp lịch sử sự kiện, suy nghĩ cẩn thận, lại cũng có mấy phần giống như là xuất từ hắn chi thủ bút. Tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đủ loại nghi vấn giống như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng hoang mang cùng mê mang. Ta đại khái có chút suy đoán, nhưng cụ thể như thế nào còn cần tiến một bước tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, người ta bây giờ cùng hưởng ký ức, chắc hẳn ngươi đối với này cũng hẳn là có hiểu biết. Hòn chậm rãi mở miệng nói ra, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Agatha. Nghe tới hắn lời nói này, Agatha nguyên bản căng cứng sắc mặt rốt cục thoáng dịu đi một chút. Nội tâm thở dài. Nói sớm gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, đây là chính nàng chọn, chẳng trách người khác. Như là đã phát giác được không đúng, vậy ít nhất để nàng biết chân tướng đi. Nàng cắn răng nói, đã như thế,
vậy chúng ta không bằng cùng nhau đi tới dòng sông thời gian, vô luận phía trước chờ đợi chúng ta chính là cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi cùng nhau đối mặt. Agatha ngữ khí kiên định đáp lại nói. Hòn nghe vậy nói không cảm động là giả. Sau đó, hai người nhìn nhau, dứt khoát kiên quyết hướng dòng sông thời gian dạo bước tiến lên, đạp lên đoạn này tràn ngập không biết cùng mạo hiểm thăm dò hành trình. Chương 652, chúng thần thời đại chương 652, chúng thần thời đại thời gian trường hà tựa như một đầu lao nhanh không thôi cự long, trước đó bởi vì hòn nguyên nhân một mực ở vào cực trạng thái không ổn định. Nhưng mà ngay tại hôm nay, nơi này lại quỷ dị ổn định lại, phản phất liền đợi đến hòn cùng Agatha đến. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp bước vào trong truyền thuyết kia vô cùng huy hoàng chúng thần hoàng kim niên đại. Hòn hít vào một hơi thật dài, thần sắc của hắn vô cùng nghiêm trọng. Nhìn xem như thế ổn định dòng sông thời gian, hắn có một loại hóa thân tư ma ý, đứng dưới thành nhìn xem trên đầu thành ra cắt lao tạc đạn cực lạc tỉnh thổ cảm giác, thấy thế nào làm sao hoàng. Nhưng ngay tại lúc này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên, bởi vì hắn nhìn thấy Agatha cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra hương phấn cùng chờ mong tia sáng. Nếu như hắn không muốn ngủ ghế salon lời nói, loại thời điểm này liền không thể lùi bước. Chuẩn bị kỹ càng, mặc dù trong trí nhớ của ta đối với cái niên đại này cũng không có quá nhiều tồn tại, nhưng ta đã chờ đợi một ngày này quá lâu. Agatha đáp lại nói, thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm cũng là kích động và phần. Trong lòng có của nàng rất nhiều nghi vấn, hôm nay có lẽ liền có thể giải đáp nghi vấn của nàng đi. Tốt, vậy chúng ta đi. Theo hòn ra lệnh một tiếng, hai người sóng vai mà đi, nện bước kiên định bộ pháp hướng về trong dòng sông thời gian cái kia phiến thần bí khu vực đi đến. Tại mảnh này bị coi là quang minh thần tín ngưỡng chi địa, ánh nắng không chút nào keo kiệt chiếu nghiêng xuống, phảng phất muốn đem mỗi một tấc đất đều tắm rửa tại nó ánh sáng nóng bỏng bên trong. Nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là, như thế sung túc chiếu sáng phía dưới, mảnh này rộng lớn vô ngần thổ địa vậy mà không có một mảng cỏ, chỉ có vô tận hoàng vu cùng tĩnh mịch. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ cái kia chói lóa mắt tia sáng bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không được nữa cái khác bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng lại tại dạng này ác liệt đến cực điểm trong hoàn cảnh, từng tòa quy mô hùng vĩ lại khí thế rộng rãi thành thị thỉnh lình sừng sững tại trên đại địa. Bọn chúng tựa như từng khỏa rực rỡ minh châu, khảm nạm tại mảnh này cằn cỗi trên thổ địa. Hòn biết rõ, những thành thị này chính là trở lên thời kỳ cổ đối với quang minh thần thành kính vô cùng thần thánh cự ma chỗ sáng lập vĩ đại đế quốc. Hòn biết, kia là lấy quang minh thần là tín ngưỡng thượng cổ thần thánh cự ma đế quốc. Những này cự ma đế quốc thành thị, toàn bộ lấy quang minh thần thần miếu làm trung tâm thành lập. Những này cự ma đế quốc thành thị bố cục có một phong cách riêng, đều là lấy to lớn đồ sộ quang minh thần thần miếu làm hạch tâm đầu mối hướng ra phía ngoài kéo dài tới mà thành. Thần miếu lối kiến trúc có thể xưng đăng phong tạo cực, hán vàng son lộng lẫy vẻ ngoài để người không khỏi vì đó khuynh đảo. Nhưng mà, cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là, vườn quanh tại thần miếu bốn phía công trình kiến trúc lại là rách nát khắp trốn cảnh tượng. Những phòng ốc kia phần lớn từ bùn đất cùng thô ráp vật liệu gỗ qua loa xây dựng mà thành, có đã lung lay sắp đổ, nghiêng muốn đổ, có càng là trực tiếp sụp đổ trên mặt đất, trở thành một đống phế tích. Trên vách tường che kín thật dày cho bụi cùng răng khắp nơi khe hở, phảng phất như nói tuế nguyệt tang thương cùng vô tình. Lại nhìn trong thành cự ma cư dân, bọn hắn từng cái khuôn mặt tiểu thụy, thân hình gầy gò, mặc trên người quần áo cũng là cũ nát không chịu nổi, miếng vá từng đống, hiển thị rõ lam lũ thái độ. Những này đáng thương các cự ma mỗi ngày đều trải qua gian khổ khổ cực sinh hoạt, địa vị thấp như là bị thế gian vứt bỏ dã thú kéo dài hơi tàn. Cùng này vừa vặn tương phản chính là, cách đó không xa còn đứng thẳng một đám quần áo vô cùng hoa lệ, ung dung hoa quý cự ma. Chỉ gặp bọn hắn thần sắc trang nghiêm mà khiêm tốn cung kính, chính hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy một loại đầu rạp xuống đất tư thế thành kính quỳ tại đó to lớn đổ sộ thần miếu trước đó. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, toàn tâm toàn ý hướng cái kia cao cao tại thượng quang minh thần thấp giọng cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm, lòng tràn đầy chờ đợi có thể có được vị này vĩ đại thần linh phù hộ cùng khẳng khái ban ân. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng ồn ào đống nhiên truyền đến. Nguyên lai là có mấy cái thân thể khỏe mạnh binh sĩ theo cái kia âm vũ ở bước trong địa lao lôi kéo ra trên trăm cái bị trói đến rắn rắn chắc chắc phạm nhân. Những phạm nhân này thân thể không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho các binh sĩ thu bạo đem bọn hắn kéo hướng thần miếu trước to lớn tế đàn. Vẫn đứng tại chỗ cao quan sát hòn, khi ánh mắt của hắn chạm tới những phạm nhân này lúc, không khỏi lông mày có chút nhăn lại. Bởi vì những phạm nhân này trên người có cực kỳ đặc thù rõ ràng, bọn hắn có được đen nhánh như mực màu đen da thịt, cùng bén nhọn dài nhỏ như là rơi lốt hai. Không hề nghi ngờ, những người này chính là trong truyền thuyết dở dạo. Cũng chính là những cái kia tinh linh chủng tộc bên trong hắc ám biến chủng chi nhánh. Muốn cứu bọn hắn sao? Agatha thoáng chần chừ một lúc, nhưng vẫn là lắc đầu. Những này giờ cùng ta hẳn là có chút quan hệ, nhưng hẳn không phải là tín ngưỡng ta, không muốn gây thêm rắc rối. Không có hòn cùng Agatha can thiệp, những này đáng thương dở dạo liền bị không chút lưu tình nén tại băng lãnh cứng rắn trên tế đàn. Nương theo lấy cự ma tế tự trong miệng không tuyệt vọng động lên thần bí tối nghĩa cổ lao chú ngữ, chói mắt mãnh liệt bạch sắc quang mang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, phản phất là đến từ cựu thiên bên ngoài ánh sáng thần thánh. Nhưng mà đạo tia sáng này đối với những này dở dạo đến nói lại không khác tử vong chi quang. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, những này dở dạo thậm chí không kịp phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, cũng đã tại cỗ này cường đại tia sáng phía dưới hóa thành từng sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất không thấy, tan thành mây khói. Khiến người khiếp sợ một màn lập tức phát sinh, ngay tại những này giờ rảo biến mất về sau, nguyên bản trống rỗng trên tế đàn vậy mà đột nhiên hiện ra đến mãi không hết các loại vật tư. Có chồng chất như núi món ăn ngon, sát thái lộng lây tinh mỹ vải vóc, giá trị liên thành chân quý bảo vật, hàn quang loẹt loẹt sắc bén vũ khí. Đủ loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, để người không kịp nhìn. Nhìn thấy trước mắt một màn thần kỳ này, ở đây tất cả các cự ma lập tức kích động đến khó mà tự kiềm chế, từng cái hưng phấn đến khoa tay múa chân. Bọn hắn nhao nhao lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với tế đàn điên cuồng đập ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng lớn tiếng la lên ta chủ chi vĩ đại, biểu đạt đối với thần vô tận lòng cảm kích. Toàn bộ tràng diện lâm vào một mảnh cuồng nhiệt cùng ồn ào náo động bên trong. Hòn cung Agatha đứng ở một bên, yên lặng quan sát đến tất cả những thứ này, nội tâm tâm tình rất phức tạp đan vào một chỗ. Đây chính là cái gọi là quang minh thần. Agatha thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra một chút bất an. Thông qua phương thức như vậy đem đổi lấy vật tư, phải chăng quá mức tàn nhẫn rồi? Hòn hít sâu một hơi, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời đi tế đàn. Hắn biết, cái này không chỉ là đối với tín ngưỡng mù quáng đi theo, càng là một loại bị ép buộc lựa chọn. Các cự ma vì sinh tồn mà xa vào tại cái này tuần hoàn, thậm chí tự nguyện lấy người khác sinh mệnh làm đại giới. Có lẽ đây chính là cái niên đại này thu hoạch vật liệu phương thức. Hòn chậm rãi đáp lại, trong mắt lóe ra suy nghĩ tia sáng. Chương 653, chính mình tìm tới cửa thần minh. Chương 653, chính mình tìm tới cửa thần minh. Ngay tại hai người hết sức chăm chú đắm chìm tại riêng phần mình trong suy nghĩ lúc, vị kia thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn cự ma tế tự cuối cùng kết thúc hắn cái kia dài dòng mà thần chú thần bí. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người lại, mặt hướng đám người, sau đó giơ hai tay lên thật cao, lấy một loại sục sôi lại tràn ngập uy nghiêm ngữ điệu cao giọng tuyên bố: "Thân ái các đồng bào a, trong lòng các ngươi chỗ sâu khát vọng bây giờ đã được đến thỏa mãn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì chúng ta thu hoạch được quang minh thần vô thượng phù hộ. Ở đây, chúng ta nên mang vô cùng thành kính tâm đi cảm kích hắn cái kia vĩ đại mà nhân từ ân điển. Vì hồi báo phần này ban ân, khẩn cầu mọi người tiếp tục kiên định không thay đổi cung phụng trong lòng chúng ta chí cao vô thượng sùng kính chi tình, vĩnh viễn bảo trì đối với quang minh thần trung thành không hai chi tâm." Vừa dứt lời, hiện trường lập tức vang lên tiếng sấm rền vang, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nhưng mà, vị này cự ma tế tự vẫn chưa như vậy dừng lại, mà là ngay sau đó vừa lớn tiếng nói: "Hiện tại, ta chỉnh trọng hướng mọi người tuyên bố, chúng ta vĩ đại thành bang sắp đối với chỗ kia tại Hắc Ám nữ thần, cái kia tà thần tà ác thống trị phía dưới hoàng hôn lĩnh phát động tiến thêm một bước công kích mãnh liệt. Chúng ta muốn triệt để giải phóng khối kia thổ địa, để thần hào quang óng ánh có thể không trở ngại chút nào chiếu rọi đến mỗi một cái góc." Nghe nói như thế, ở đây đông đảo các cự ma cảm xúc càng thêm tăng vọt, bọn hắn nhao nhao vung tay hô to, cùng kêu lên kêu gào các loại ca ngợi chi từ, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện trở nên phi thường náo nhiệt, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Hòn cung Agatha nghe đến mấy câu này về sau, không khỏi song song cho mày. "Tốt, chúng ta cũng không cần lại tiếp tục nhìn xuống dưới, đối với nơi này đến tột cùng là cái dạng gì tình trạng, ta muốn ta đại khái đã tâm lý nắm chắc." Hòn khẽ gật đầu, nhẹ giọng đối với bên cạnh Agatha nói. Agatha yên lặng gật đầu, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, nếu như cái thế giới này thần minh đều là như vậy, ta nghĩ tới chúng ta phải làm thứ gì. Hòn nhún nhún vai, nhà mình lao bà cùng chính mình khác biệt, chính mình là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nàng thì là thật yêu mỗi một cái sinh mệnh, không muốn nhìn thấy như thế nhân gian luyện ngục. Nhưng nếu như là lão bà đại nhân hy vọng lời nói, vậy hắn đương nhiên phải như nàng mong muốn. "Đi thôi, đi đông nam vừa nhìn nhìn, nơi đó hẳn là đã từng ta thần vực." Tốt. Ngay tại hòn cùng Agatha sắp khởi động truyền tống trận thời điểm, một tiếng đột ngột gào thét dường như sấm sét nổ vang. Hai vị. Một thanh âm đột nhiên đánh gãy hòn cùng Agatha đang muốn truyền tống động tác. Thân hình của bọn hắn cùng nhau cứng đờ, lập tức quay đầu. Đạo thanh âm này giống như một thanh lợi kiếm, sinh sinh chặt đứt hai người sắp mở ra truyền tống vào trình. Thân thể của bọn hắn run lên bần bật, phảng phất bị thi định thân chú, ngay sau đó không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Trong tầm mắt chỗ, lại có một tên dáng người buồn bã người da trắng nam tử từ trên trời giáng xuống. Những cái kia quay chung quanh ở chung quanh các cự ma đối với nam tử này nhìn như không thấy, phản phất hắn căn bản không tồn tại ở cái thế giới này. Thần minh. Hòn trong lòng thất kinh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật thần minh a. Vẹn vẹn là trong chớp nhoáng này đối mặt, liền để hòn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng tự tin nháy mắt sụp đổ. Trước đó, hắn đối với chính mình đối không gian cùng thời gian pháp tắc khống chế trình độ tràn ngập lòng tin, thậm chí cho rằng tại hai loại cường đại pháp tắc bản nguyên chi lực che đậy phía dưới, cho dù là uy danh hiển hách quang minh thần ở trước mặt, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ khí tức, đối phương cũng đừng hòng phát giác được chính mình tồn tại. Nhưng hôm nay cục diện lại làm cho hòn cảm thấy sởn cả tóc gáy, hàn ý theo cổ sống một đường lan tràn đến toàn thân. Trước mắt vị này dần dần tới gần thần minh cũng không phải là trong truyền thuyết quang minh thần, đã liền hắn đều có thể tùy tiện phát hiện chính mình cùng Agatha tung tích, như vậy cái khác thần minh như thế nào lại không có phát giác khả năng. Nghĩ tới đây, hòn không khỏi âm thầm hối hận, chỉ tự trách mình quá mức tự phụ, còn là quá xem thường người trong thiên hạ. Cái này phát hiện kinh người khiến hòn nhịp tim đột nhiên gia tốc, trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn bản năng muốn quay người thoát đi nơi đây, hai chân thậm chí đã làm tốt phát lực chạy nhanh chuẩn bị. Nhưng mà ngay tại một giây sau, tên nam tử thần bí kia cử động lại như là một đạo định thân chú đem hòn một mực đinh ngay tại chỗ. Chỉ thấy nam tử này giống như quỷ mị nhẹ nhàng lướt qua hòn cùng Agatha bên cạnh, phảng phất bọn hắn chỉ là trong suốt tồn tại. Ngay sau đó, nam tử ánh mắt thẳng tắp khóa chặt tại hòn nghiêng hậu phương 45 độ, khoảng cách trước cách xa trăm mét một chỗ nhìn như không có vật gì địa phương. Sau đó, khiến người không thể tưởng tượng một màn phát sinh, nam tử vậy mà giơ tay lên, hướng cái kia trống rỗng phương hướng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, làm xong cái động tác này về sau, nam tử trên mặt cấp tốc hiện ra một vòng nịnh nọt đến cực điểm nụ cười, eo cũng lập tức như bị vật nặng ép cong như thật sâu cung xuống dưới. "Tôn kính hai vị đại nhân à, tại hạ tên là Bồ Sen, chỉ là không quan trọng mậu dịch chi thần. Hôm nay có may mắn ở đây cùng hai vị gặp nhau, thực tế là tiểu thần ta tam sinh hữu hạnh nha. Không biết có thể có cơ hội có thể cùng hai vị đại nhân làm thành một cuộc làm ăn đâu." Nam tử cũng đúng nói, trong thanh âm tràn ngập lấy lòng cùng kính sợ. Chú thích: Mậu dịch chi thần, 503 chương đề cập tới. Hòn cùng Agatha hai người hai mặt nhìn nhau,
nguyên lai đối phương cũng không phải là phát hiện bọn hắn, đoán chừng có đặc thù gì thủ đoạn mới phát giác được khí tức của bọn hắn, lúc này mới tìm đến. Chúng ta tại đây. Vô Sen nghe tới âm thanh kia lúc không khỏi sửng sốt một chút, hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, ý thức được thanh âm vậy mà đến từ phía sau mình. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ xoay người sang chỗ khác, sau khi hắn thấy rõ ràng hai người kia ảnh về sau, cả người nháy mắt lên người. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào ức chế cuồng hỉ xông lên đầu, để hắn kích động đến toàn thân run rẩy lên. Chỉ thấy Vô Sen không chút do dự mở ra bước chân, ba chân bốn cẳng nhanh chóng vọt tới hai người kia trước mặt. Sau đó, hắn lấy tiêu chuẩn nhất cùng cung kính lễ nghi, thật sâu hướng bọn hắn bái, nhất là đối với Agatha càng là phá lệ kính trọng. Nguyên lai là vĩ đại thượng vị thần, tự nhiên chi thần miệng hạ a. Thật sự là quá tốt, ngài rốt cục nguyện ý tiếp kiến ta. Vô Sen trong lời nói tràn ngập khó mà nói nên lời hưng phấn. Bất quá cùng lúc đó, Vô Sen trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia nho nhỏ nghi hoặc. Bởi vì đứng ở trước mắt vị này tự nhiên chi thần phát tán ra khí thế tựa hồ chỉ có tiếp cận bán thần trình độ. Nhưng là rất nhanh, hắn lại phủ định ý nghĩ này của mình, dù sao loại kia đặc biệt mà cường đại lực lượng pháp tắc là tuyệt đối chân thực lại không thể ngụy tạo. Nữ thần miện hạ quả thật như trong truyền thuyết điệu thấp khiêm tốn a. Vô Sen âm thầm cảm thán. Tiếp lấy, hắn đưa mắt nhìn sang đứng ở bên cạnh tự nhiên chi thần một người khác. Trên thân người này phát ra khí tức thế mà cùng nữ thần miện hạ không có sai biệt, cái này khiến Vô Sen cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Chương 654, cuối cùng gặp mặt chương 654, cuối cùng gặp mặt xấu, ta giống như phát giác cái gì đại bí mật. Vô Sen ở trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ nói, nghe nói có chút thần chỉ có được một âm một dương hai loại hoàn toàn khác biệt diện mạo hoặc hình thái, hẳn là tự nhiên chi thần cũng là như thế sao? Nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm, sợ mạo phạm đến hai vị này vô cùng tôn quý tồn tại. Agatha một mặt mờ mịt nhìn xem người trước mặt thao thao bất tuyệt nói chuyện, nhưng nàng lại hoàn toàn không rõ đối phương đến tuột cùng tại biểu đạt thứ gì ý tứ. Nhưng mà, Agatha dù sao cũng là cái thấy qua việc đời, cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, mặt ngoài lại như cũ duy trì chấn định cùng thong dong. Chỉ gặp nàng có chút hất cằm lên, dùng một loại không có chút rung động nào ngữ khí nói, nếu là vận mệnh để chúng ta nơi này gặp nhau, kia liền không tính là trùng hợp. Hòn phảng phất bị sét đánh trúng bình thường. Vận mệnh. Vận mệnh. Thì ra là thế, ta rõ ràng ta muốn làm gì. Không ngại nói nghe một chút. Ngươi muốn cùng chúng ta làm cái gì dạng sinh ý đâu? Agatha không rõ ràng hòn lĩnh ngộ được cái gì, nàng tiếp tục hỏi. Nghe nói như thế, đứng tại đối diện Vô Sen trên mặt nháy mắt tách ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc, hắn kích động đến toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Vô Sen hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình hơi bình tĩnh một chút về sau, mở miệng nói, "Miện hạ, xin cho phép ta hướng ngài thẳng thắn. Kỳ thật, ta hy vọng có thể đem thần cách của ta lấy ra cùng ngài tiến hành giao dịch." Lời còn chưa dứt, hòn cùng Agatha trong miệng một lời phát ra một tiếng kinh hô, "Cái gì?" Vô Sen cũng biết thỉnh cầu của mình rất đột ngột, vì vậy tiếp tục giải thích nói, tôn kính miện hạ, thực tế không có ý tứ, nói thật, là một tên địa vị hèn mọn tiểu thần, ta sớm đã chịu đủ bị cái khác chúng thần khinh thị cùng khinh bị thời gian. Mà ta cũng một mực có nghe thấy, nghe nói vĩ đại tự nhiên chi thần ngài có được nhiều cái thần cách, bởi vậy ta cả gan đến đây, khát vọng có thể theo ngài nơi này đổi lấy đến một cái nguyên tố loại thần cách, cũng từ đây trở thành ngài trung thực thuộc thần. Đương nhiên, ta biết rõ điều thỉnh cầu này có thể có chút quá phận, dù sao lấy ta trước mắt nắm giữ mậu dịch thần cách thực tế. Hơi yếu Vô Sen vừa nói, mồ hôi lạnh trên trán liền ngăn không được ra bên ngoài bốc lên, lời nói cũng càng ngày càng gấp, đến cuối cùng thậm chí liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Phải biết, hắn mặc dù là đàng hoàng thần minh, nhưng bây giờ bộ dáng này, thực tế là yếu đến để người không đành lòng nhìn thẳng. Liền ngay cả chính hắn, đều đối với yếu như vậy tiểu nhân thần cách cảm thấy vô cùng ghét bỏ, làm sao có thể trông cậy vào những người khác sẽ nguyện ý dùng cái kia vô cùng cường đại nguyên tố loại thần cách đến cùng hắn trao đổi đâu. Hòn cùng Agatha đại khái hiểu rõ. Nói thật dễ nghe điểm là bị khinh thị xem thường, trên thực tế đoán chừng là bị cái khác thần minh khi dễ đến chịu không được, cho nên mới lên ý nghĩ thế này. Hòn nhớ tới đã từng Agatha đề cập với hắn từng tới, mậu dịch chi thần tại thần chiến trước đó biến mất sự tình. Chẳng lẽ là ta làm? Trong lúc nhất thời song phương rơi vào trầm mặc, ngay tại Vô Sen nhịn không được xấu hổ muốn thoát đi nơi đây lúc, một cái trầm thấp mà giàu có từ tính giọng nam đột nhiên ở bên tai vang lên, "Ta đồng ý." Vô Sen vô ý thức khiêng xuống đầu đi, không thể tin vào tai của mình. Hắn hoài nghi có phải là bởi vì khẩn trương thái quá cùng lo nghĩ sinh ra nghe nhầm, thế là run rẩy thanh âm hỏi, "Cái? Cái gì?" Nhưng mà cái kia tại nữ thần nam nhân bên cạnh lại không chút do dự lần nữa hồi đáp, ta nói ta đồng ý. Agatha cũng phối hợp gật gật đầu. Ta không muốn thần lực của ngươi, ta bên này có cái nguyên tố thần cách hình thức ban đầu, có thể hoàn mỹ vừa phối ngươi mậu dịch thần lực, không biết ngươi có thích hay không. Vô Sen vội vàng vui vẻ nói, không chê không chê, chỉ cần là nguyên tố thần cách đều có thể, ta đổi. Không biết ngươi chưa nghe nói qua đại địa nguyên tố chi nhánh, kim nguyên tố. Kim nguyên tố? Là kim loại sao? Đúng vậy, chính là kim loại. Kia cái gì, ta còn có cái nho nhỏ nguyện vọng, không biết chủ thượng có thể hay không giúp ta thực hiện. Ngươi nói xem, ta nghĩ trải nghiệm một chút nhân gian tư vị, tốt nhất có chút quyền lợi, ngài đừng hiểu lầm, chính là loại kia hơi có chút quyền lợi cùng tài phú liền có thể. Hòn sừng sốt một chút, thế mà còn có loại yêu cầu này. Hắn cẩn thận tường tận xem xét xuống vị này hoàn toàn mới kim nguyên tố chi thần, càng xem càng quen thuộc. Vô Sen, Vô Sen. Thân ảnh của hắn cùng hòn cái nào đó người quen hoàn mỹ trùng hợp. Hắn có chút hiểu ra, có thể là có thể, vì để cho ngươi tốt hơn nhưng là trí nhớ của ngươi sẽ bị bộ phận lao đi, đồng thời sẽ ngươi lại không ngừng luân hồi mấy ngàn năm, trong thời gian này ngươi đều sẽ trải nghiệm đến ngươi muốn nhân sinh. Ta sẽ lưu lại ngươi tiềm thức, thẳng đến ngươi trải nghiệm đủ rồi, không nghĩ thêm tiếp tục, kia liền lại đi con đường tu luyện, ngươi sẽ từ từ nhớ tới ngươi là ai. Thế là, Lam Tinh trước công nguyên năm 292, một cái gọi Lữ Bất Vi hải tử sinh ra. Cùng lúc đó, thân ở Phỉ Thúy Cốc Lưu Phúc Sâm đống nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một chút ánh sáng. Đồng thời thể nội kim kim trái cây cũng nháy mắt thức tỉnh. Chủ thượng, ta trở về. Tại xa xôi phương Nam, một mảnh rộng lớn vô ngần lại tĩnh mịch rừng rậm tựa như thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Nơi này chưa bao giờ ban ngày, chỉ có một vòng minh nguyệt, rừng rậm lại như cũ khỏe mạnh trưởng thành. Vùng rừng rậm này bị mọi người xưng là tịch tĩnh sâm lâm, mà nó càng là một chỗ thần bí khó lường tự nhiên thần vực. Ở trong này, thiên nhiên lực lượng chúa tể hết thảy, vạn vật đều tuần hoàn theo tự nhiên pháp tắc sinh trưởng, sinh sôi cùng tiêu vong. Tự nhiên chi thần Ạ Gạt Thả đang ngồi ngay ngắn tại trong thần vực ương cây kia cổ lão mà to lớn sinh mệnh chi thụ xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cùng chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ hòa làm một thể. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh tưởng hòa thời khắc, Ạ Gạt Thả đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, cho tới nay cùng chính mình chặt chẽ tương liên đại địa thần cách vậy mà xuất hiện dị thường ba động, phản phất có một cỗ cường đại mà lực lượng không thể kháng cự ngay tại đem hắn vỡ ra đến. Trải qua tra xét rõ ràng, Ạ Gạt Thả kinh ngạc phát hiện, ngay tại phân cách thế mà là đại địa thần cách bên trong kim nguyên tố bộ phận. Không chút do dự, Ạ Gạt Thả lập tức điều động toàn thân thần lực, liên tục không ngừng rót vào sắp phân cách thần cách bên trong, ý đồ ngăn cản trận này đáng sợ biến cố. Trên trán nàng nổi gân xanh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng là, cứ việc nàng đưa vào lượng lớn thần lực, cũng mèn mèn chỉ là tạm thời trì hoãn thần cách phân tách tốc độ, cũng không thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Cuối cùng, tại Ạ Gạt Thả ánh mắt tuyệt vọng nhìn kỹ, kim nguyên tố thần cách theo đại địa thần cách bên trong phân tách mà ra, tránh thoát trói buộc, hóa thành chói mắt kim quang, nháy mắt biến mất tại vô tận trong hư không. Cùng lúc đó, Ạ Gạt Thả bén nhạy phát ra được, mất đi kim nguyên tố thần cách về sau, mình cùng kim loại ở giữa nguyên bản thân mật khăng khít liên hệ không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một loại thật sâu chán ghét cùng bài xích. Trên người nàng đeo những cái tia tinh mỹ kim loại trang sức cùng vũ khí nhao nhao mất đi ngày xưa sáng bóng, trở nên ảm đạm vô quang, có thậm chí bắt đầu tự động vỡ vụn, hóa thành từng đống nhỏ vụn cặn bã rơi lả tả trên đất. Không chỉ có như thế, loại này hiện tượng quỷ dị còn cấp tốc lan tràn đến toàn bộ tịch tĩnh sâm lâm. Sinh hoạt ở nơi này các tinh linh cũng đều cảm nhận được đồng dạng biến hóa, trong tay bọn họ kim loại công cụ không còn nghe lời, hoặc là không cách nào bình thường sử dụng, hoặc là trực tiếp hư hao báo hỏng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Agatha chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất nháy mắt bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ như là sôi trào mãnh liệt sóng thần, phô thiên cái địa hướng nàng đánh tới. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ là có mới kim loại chi thần lặng yên sinh ra sao? Nhưng nếu như thật sự là dạng này, vì chuyện gì trước không có chút nào báo hiệu đâu? Hoặc là có cái nào đó thần bí mà cường đại ngoại thần ngang nhiên xâm lấn mảnh này vốn là bấp bênh thế giới. Chương 655, nhằm vào chúng thần cục chương 655, nhằm vào chúng thần cục bất quá, rất nhanh nàng liền cười khổ lắc đầu. Cái thế giới này đã đủ loạn, chẳng lẽ còn có thể càng hỏng bét sao? Sinh mệnh tại những thần minh kia trong tay như là đồ chơi, chính mình thân là tình cầu ý chí cũng chỉ có thể bất lực nhìn xem. Đúng vậy, Agatha không chỉ có là tự nhiên chi thần, càng là tình cầu ý chí. Nàng lúc trước vài vạn năm không ngừng thử nghiệm điều đỉnh chúng thần ở giữa tranh đấu lại từ đầu đến cuối chưa gặp hiệu quả, thậm chí cái khác chúng thần mặc dù không dám làm gì được nàng, nhưng cũng nhiều lần liên hợp lại đem nàng phong ấn. Đây chính là chúng thần thời đại huyết tinh sự thật. Nhưng mà, ngay tại nàng chưa khai thác bất luận cái gì hành động thời điểm, đột nhiên, một loại khí tức vô cùng quen thuộc giống như nước thủy triều vào tới, nháy mắt đưa nàng vây quanh. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy một đôi nam nữ chính đệ bước trầm ổn mà chậm chạp bộ pháp hướng nàng chậm chậm tới gần. Cố khí tức kia càng ngày càng đậm hơn, phản phất có thể xuyên thấu hết thể chứng ngại, thẳng đến sâu trong linh hồn. Khi bọn hắn dần dần đến gần lúc, nàng kinh ngạc phát hiện, đôi nam nữ này trên thân phát ra khí tức cùng chính mình đúng là tương tự như vậy. Không, nói chính xác, nữ tử kia quả thực chính là nàng khác. Mặc dù giai vị không bằng chính mình, nhưng đối với sinh mạng pháp tác độ khống chế nhưng còn xa thắng chính mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải nàng liên tục xác nhận thần trí của mình vẫn chưa xuất hiện dị thường, chỉ sợ đều sẽ nghĩ lầm chính mình lâm vào mộng cảnh chi thần chỗ thi triển trong huyễn thuật. Bất quá, chỉ một lát sau về sau, nàng tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, giống như là thấy rõ cất giấu trong đó bí mật. Chỉ gặp nàng có chút meo lại hai con ngươi, khóe miệng nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Lúc này, đôi kia nam nữ rốt cục đi đến phụ cận. Nam tử trước tiên mở miệng nói, "Ngài tốt, tôn kính tự nhiên chi thần Agatha, chúng ta là..." Lời còn chưa dứt, Agatha liền đưa tay đánh gậy hắn, ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, "Không cần nhiều lời, chúng ta là một thể, ta rõ ràng các ngươi là ai, như vậy, nói cho ta, các ngươi cần ta như thế nào phối hợp đâu?" Nghe vậy, hòn cùng Agatha lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt hai người giao hội lúc đều từ đối phương trong đôi mắt bắt được một tia khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, còn là hòn dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hắn hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng việc nói, chúng ta lần này đến đây, mục đích chỉ có một cái, kết thúc cái này dung chuyển bất an, phân tranh không ngừng loạn thế. Tự nhiên chi thần Agatha nhãn tình sáng lên. Các ngươi hẳn là có thể tùy thời đột phá đến bán thần A.
Vâng.
Bán thần không đủ. Như vậy, vì hành động có thể thuận lợi, những ngày tiếp theo, ta sẽ đem ta thần lực cùng hưởng.
Tốt.
Thời gian trôi mau trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng có thừa. Ngay tại cái này nhìn như thời gian yên bình bên trong, một trận kinh thiên động địa biến cố lặng yên giáng lâm. Chúng thần nhóm thấp thỏm lo âu phát giác được, những cái kia nguyên bản không có ý nghĩa tiểu thần minh vậy mà như là cỗ sao chổi một cái tiếp theo một cái bất lạc. Càng làm cho người ta sởn cả tóc gáy chính là, liên quan tới từng cái thần minh lĩnh vực bên trong xuất hiện khủng bố kẻ đồ thần nghe đồn xôn xao. Nghe nói những này thần bí mà hung tàn kẻ đồ thần chính không chút kiêng kỵ tàn sát thần minh, bọn chúng trồ đến, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đối mặt đáng sợ như thế uy hiếp, tất cả thần vực lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong sự sợ hãi, mọi người tâm tư giống như sóng to gió lớn bên trong thuyền cô độc bay múa không chừng. Theo thời gian trôi qua, thế cục càng thêm nghiêm trọng, những địa vị kia hơi thấp thần minh cơ hồ đã tuyệt tích. Tại cái này sinh tử tồn vong lúc, một đám trung vị thần cùng thượng vị thần rốt cục ý thức được, bọn hắn không thể lại ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phải vứt bỏ mấy vạn năm tới nay tích lũy ân ân oán oán, một lòng đoàn kết, cùng bàn cách đối phó. Nhưng mà, muốn tìm tới một cái phù hợp tụ hội địa điểm cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao, không có bất kỳ một cái nào thần minh sẽ trực tiếp đi một cái khác thần minh thần vực. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, mấy vị thực lực cường đại thượng vị thần minh quyết định liên thủ thi triển vô thượng thần lực, tại trong vũ trụ mở ra một cái mới tinh, ngăn cách với đời lâm thời thế giới. Cái này lâm thời thế giới tựa như một viên rực rỡ minh châu, treo móc ở vũ trụ mênh mông ở giữa, rời xa trần thế ồn ào náo động cùng rối bời. Ở trong này, chúng thần nhóm đem hội tụ một đường, tổ chức một trận trước nay chưa từng có hội nghị trọng yếu, cộng đồng mưu đồ chống cự kẻ đồ thần xâm nhập phương lược. Tự nhiên chi thần, ngươi đây quả thực là tại người si nói ngọng. Thế mà nói vừa muốn chúng ta rời đi chúng thần đại lục, đi cộng đồng chế tạo cái gì thần vực lấy chống cự cái gọi là nguy cơ. Hừ, ta kiên quyết không đồng ý. Quang Minh thần giận không kèm được đống nhiên vỗ một cái trước mặt tấm kia hoa lệ mà kiên cố cái bàn, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang. Hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm tự nhiên chi thần, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem đối phương đâm xuyên bình thường. Ta cũng không đồng ý. Tự nhiên chi thần, ngươi còn là không muốn phát biểu loại này không thực tế ngôn luận, dạng này đối với tất cả mọi người không tốt. Một vị thần minh giả vờ như là người hiền lành đến đây thấp giọng an ủi Agatha, nhưng trong mắt của hắn bao hàm trêu tức là ai cũng có thể nhìn thấy. Đây cũng là phần lớn thần minh tâm tính, bọn hắn cả đám đều muốn cho vị này yêu xen vào việc của người khác thần minh một hạ mã uy. Một mực trầm mặc không nói Agatha cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng gái kia mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt giờ phút này không chút biểu tình, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một tia lạnh lùng. Nàng lặng lặng nhìn thoáng qua mọi người đang ngồi thần, sau đó yên lặng đứng dậy, không nói một lời một lần nữa ngồi trở lại chính mình trên thần tọa. Chúng thần thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng. Bọn hắn vốn là đối với tự nhiên chi thần đưa ra đề nghị này trong lòng còn có bất mãn, lại thêm trước kia ân oán, bây giờ nhìn thấy Agatha kinh ngạc, vậy dĩ nhiên là vui vô cùng. Ta nhìn à, cái gì kẻ đồ thần chỉ có điều chỉ có thể tìm chút hạ vị thần khi dễ thôi, cái hội nghị này một ít người coi trọng như vậy, bây giờ nhìn lại chính là chuyện tiếu lâm. Đúng đấy, mọi người tản đi đi, đến nay đều không có trung vị thần bất lạc, cũng không biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Trong lúc nhất thời, trong đại điện nghị luận ở Mỹ, chúng thần nhóm châu đầu ghé thai, trong lời nói không che giấu chút nào chính mình đối với tự nhiên chi thần chế rêu cùng kinh thị. Agatha lúc này trong mắt cũng lộ ra một vòng giảo hoạt. Xác thực, vị yêu kẻ đồ thần xác thực không có cách nào tùy ý tàn sát thượng vị thần, nhưng nếu như là tàn sát tín đồ của các ngươi đâu. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền cười không nổi, liền tại bọn hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị ai đi đường lấy thời điểm, không tưởng được sự tình phát sinh. Khi bọn hắn quay người muốn đi gấp lúc, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản thông hướng chúng thần đại lục thông đạo vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một tầng nồng hậu dày đặc, tản ra khí tức khủng bố không gian bình chướng, đem bọn hắn vững vàng vây ở tại chỗ. Chúng thần nhóm lập tức hoảng tay chân, bọn hắn nhao nhao thi triển ra chính mình cường đại thần lực, ý đồ xông phá đạo này không gian quỷ dị bình chướng. Có thần triệu hồi ra cháy hừng hực hỏa diễm, ý đồ đem hắn đốt xuyên, có thần tác niệm động chú ngữ, thi triển cuồng phong bạo vũ công kích ma pháp, còn có thần trực tiếp hóa thân thành to lớn thần thú, dùng móng vuốt sắc bén cùng bén nhọn răng mãnh lực xé rách. Thế nhưng là vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, tầng kia không gian bình chướng từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, tựa như một đạo không thể phá vỡ tường thành. Thời gian dần qua, chúng thần nhóm bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Bọn hắn ý thức được, tình huống lần này xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cái này thần bí không gian bình chướng đến tột cùng từ đâu mà đến? Lại là ai ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này đâu? Thật chẳng lẽ như tự nhiên chi thần nói tới, chúng thần đại lục chính diện gặp trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. Nghĩ tới đây, chúng thần nhóm cũng không cười nổi nữa, từng cái sắc mặt tái nhợt, ngây ra như phông đứng tại chỗ không biết làm sao. Đáng chết a, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lại còn sẽ bản thân chữa trị? Một thần minh tức hổn hển mà quát, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng phẫn nộ. Một cái khác thần minh cho mày, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, xem ra chúng ta lần này là thật bị tính kế, thế mà đụng phải loại này hiếm thấy không gian tranh chướng. Trong các ngươi có hay không ai từng nghe tới liên quan tới không gian chi thần truyền thuyết? Nói không chừng ở trong đó có liên quan nào đó. Trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn tại Quang Minh thần, tự nhiên chi thần, Hắc Ám nữ thần ở giữa bồi hồi, chính là ba người này chủ trương hội nghị, bọn hắn có trọng đại hiểm nghi. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu biểu thị chưa từng nghe thấy. Có thần minh khinh thường nói, nào có cái gì không gian chi thần, cái kia bất quá chỉ là thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay một cái hư vô mở mịt truyền thuyết thôi. Nếu như thật có lợi hại như vậy tồn tại, chúng ta chỉ sợ sớm đã may mắn kiến thức đến. Lúc này, lại có thần minh mở miệng phân tích nói, mặc dù không gian này tranh chướng nhìn như cường đại, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Dù sao nó vẹn vẹn chỉ là thập cửu giai mà thôi, coi như nó sức khôi phục rất mạnh, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực phát động công kích, tiếp tục sau một thời gian ngắn nên có thể đem hắn đánh nát. Một đoạn thời gian, đến tột cùng muốn dài bao nhiêu thời gian, cũng không thể một mực ở trong này hao tổn đi. Nói chuyện lúc trước cái kia thần minh do dự một chút, đánh giá đạo, đại khái cần khoảng 3 tháng. 3 tháng? Lâu như vậy? Có thần minh nhịn không được lên tiếng kinh hô. 3 tháng liền 3 tháng, việc đã đến nước này,
cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, mọi người cùng nhau lực tập trung lượng. Kết quả là, tất cả thần minh đều chấn tắc tinh thần, bắt đầu ngưng tụ tự thân năng lượng, chuẩn bị đối trước mắt cái này kiên cố vô cùng không gian bình chướng khởi xướng một vòng lại một vòng mãnh liệt thế công. Chương 656, vận mệnh chi thần. Chương 656, vận mệnh chi thần. Vẹn vẹn mới triển khai công kích bất quá 3 ngày mà thôi, lúc đầu tiến độ 10 phần thuận lợi, bao phủ toàn bộ thế giới không gian bích lũy cũng đúng hạn bị một chút xíu tiêu giảm, mắt thấy tiếp tục như vậy, bọn hắn liền có thể rất thuận lợi đánh tan hàng rào trở về lại lục, một bộ phận thần minh lại đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Chỉ thấy Hải Thần mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nghẹn ngào hét lớn, "Không được, ta trong thần vực vậy mà xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố đại bạch tuộc, nó chính không chút kiêng kỵ tàn sát con dân của ta a." Cùng lúc đó, cái khác thần minh cũng nhao nhao truyền đến tin dữ. "Ta bên này xuất hiện chính là cao tới 100 mét cự tảng đá lớn cự nhân. Bọn chúng mạnh mẽ đâm tới, lực phá hoại kinh người." Lại có thần minh hô to, "Ta bên này càng hỏng bét, hỏa nguyên tố lãnh chúa chẳng biết tại sao đột nhiên bạo tẩu, khắp nơi tứ ngược, hỏa diễm cháy hùng hực, toàn bộ thần vực đều lâm vào một cái biển lửa bên trong." Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn lòng tin tràn đầy chúng thần giờ phút này tất cả đều hoảng tay chân, bọn hắn luống cuống tay chân huy động trong tay thần khí, điên cuồng đập nện tầng kia yếu ớt không gian bình chướng, ý đồ tiến vào chúng thần đại lục đi ngăn cản những này quái vật đáng sợ đối với chính mình thần vực tiến một bước xâm hại. Nhưng mà, các thần minh lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không suy kiệt. Trên thực tế, đại đa số thần minh vốn có lực lượng cường đại đều cần liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực đến làm bổ sung. Thần minh lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, phần lớn đều cần tín ngưỡng bổ sung. Trong đó đặc biệt Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Nữ Thần hai vị này nhất là ỷ lại khổng lồ tín ngưỡng sống sót thần minh tình cảnh càng gian nan hơn. Một khi bọn hắn thần vực gặp công kích, tín đồ số lượng trên diện rộng giảm bớt, như vậy bọn hắn tự thân lực lượng cũng sẽ tùy theo kịch liệt suy yếu. Tại cái này một đám thần minh nội tâm tràn đầy trăm mối cảm xúc nổn ngang thời điểm, đột nhiên, trong đó một vị thần minh giống như là phát giác được cái gì dị thường, đột nhiên giơ ngón tay lên hướng ở vào chúng thần ở giữa cái kia toàn thân bao phủ ở dưới mũ trùm nhân vật thần bí. Người là ai? Bất thình lình chất vấn đề ở đây tất cả thần minh cũng không khỏi sợ hãi cả kinh, nhất là những cái kia khoảng cách người thần bí hơi gần các thần minh tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán, liều lĩnh điên cuồng hướng lui về phía sau lại. Bởi vì không có ai biết, trước mắt người thần bí này đến cùng là lúc nào xuất hiện ở đây. "Ta..." Người thần bí kia có chút ngẩng đầu, chậm rãi nói, "Các ngươi có thể xưng hô ta là vận mệnh chi thần." Nghe nói như thế, Quang Minh thần nhịn không được hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường bác bỏ đạo, "Hừ, giả thần giả quỷ, không biết từ chỗ nào xuất hiện vô danh tiểu tốt, dám nói rằng chính mình là vận mệnh chi thần. Như thế danh hiệu như thế nào ngươi dạng này ra hỏa có thể đảm đương nổi?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Quang Minh thần không chút do dự thi triển ra cường đại thần thuật, Thiên Đường chi quyền. Trong chốc lát, một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh mang theo như bài sơn đảo hải khủng bố uy thế hướng vị thần bí nhân kia hung hăng vành tới. Mắt thấy cái này uy lực kinh người một quyền sắp trúng đích mục tiêu, nhưng mà khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại quyền ảnh sắp chạm đến người thần bí một khắc này, nó lại đột nhiên giống như pháo hoa tự động vỡ vụn tiêu tán ra. Thời gian phát tắc. Mắt thấy cảnh này, một đám thần minh cùng kêu lên phát ra vạn phần hoảng sợ gào thét. Vị này người thần bí vậy mà vận dụng cao thâm khó dò thời gian pháp tắc chi lực, đem Quang Minh thần nhất định phải được một kích chí mạng nhẹ nhõm hóa giải thành vô hình bên trong. Giờ này khắc này, Quang Minh thần sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, phản phất trước khi mưa báo tới cái kia kiểm chế mà bầu trời tăm tối. "Thời gian, khó trách ngươi dám tự xưng vận mệnh chi thần. Nói đi, mục đích của ngươi tới là cái gì?" Tại đông đảo thần minh cái kia như đốt ánh mắt chú ý phía dưới, vị nhân vật thần bí kia lại có vẻ dị thường bình tĩnh phong dong, chỉ thấy hắn chậm rãi há miệng ra môi, nhẹ nói, "Vận mệnh đã hướng ta công bố, tại đó cũng không tương lai xa xôi trong thời gian, chư vị thần minh sẽ một cái tiếp một cái vẫn lạc. Mà ta lần này đến đây mục đích nha, tự nhiên chính là muốn cứu vớt các ngươi tại cái này sắp đến tai họa ngập đầu bên trong." Làm câu nói này từ thần bí người trong miệng nói ra về sau, giống như một đạo kinh lôi tại mảnh này yên tĩnh không gian nổ vang. Trong chốc lát, toàn bộ tràng diện lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng ồn ào náo động bên trong. "Làm cản, ngươi người không biết trời cao đất rộng này, dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, phát ngôn bừa bãi." Trong đó một tên thần minh rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên đứng dậy, trợn mắt tròn xoe, đối với người thần bí lớn tiếng quát lớn. Quả thực chính là khẩu xuất của nôn. "Liền xem như thật, ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người, liền có thể cải biến chúng thần cố định vận mệnh quy tích? Thật sự là người si nói mộng." Một vị khác thần minh cũng ngay sau đó phụ họa, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Người thần bí phát ra một tiếng cười khẽ. "Có phải là thật hay không, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nếu như tùy ý những cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật tập kích các ngươi thần vực, ta nghĩ không ra 3 tháng, các ngươi thần vực tín đồ sẽ tử thương hầu như không còn, đến lúc đó tín ngưỡng chi lực gián đoạn, các ngươi ở đây có mấy cái có thể bảo chứng chính mình không vẫn lạc?" Vừa dứt lời, tất cả mọi người biểu lộ đều âm trầm xuống, trước đó mấy cái mở miệng phản bác thần minh cũng thất hồn lạc phách ngậm miệng lại. "Đúng vậy à, đừng nói 3 tháng, nếu không phải bọn hắn dùng thần lực giáng lâm đi hiệp trợ bọn hắn thần tử đi hiệp trợ chống cự những quái vật kia, bọn hắn những cái kia tín đồ khả năng liền ngay cả 1 tháng đều nhịn không được. Mất đi tín đồ đối với bọn hắn đại bộ phận thần minh đến nói, chính là mang ý nghĩa tử vong. Cho nên ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết? Ta có theo dị thế giới triệu hoán dũng giả phương pháp, nhưng cần các vị phối hợp, không biết các vị có hứng thú hay không?" "Dũng giả, chỉ là dũng giả liền có thể giải quyết hiện tại nguy cơ. Nếu như ta nói dũng giả có ít đức đâu?" Ngay tại tất cả thần minh cũng còn ở vào mơ hồ lúc, đột nhiên, một đạo vang dội mà thanh âm kiên định dường như sấm sét, vạch phá mảnh này yên tĩnh cùng mê mang, nháy mắt đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. "Ta không đồng ý." 3 chữ này giống như trọng truy gót trống, đinh hai nhức óc, để ở đây mỗi một vị thần minh trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng là ai dám lớn mật như thế địa công nhưng biểu thị phản đối. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, nói ra câu nói này cũng không phải là Quang Minh Thần, mà là vị kia bị đám người trào phúng về sau mấy ngày nay một mực trầm mặc ít nói tự nhiên chi thần, Agatha. Lúc này Agatha đứng tại đám người phía sau cùng, nàng nguyện chuyển thân thể lại tản mát ra một loại không gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí thế. Chỉ gặp nàng đôi mắt đẹp trợn lên, lông mày đứng đấy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn thẳng phía trước người thần bí kia. Người thần bí thân hình rõ ràng run rẩy một chút, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người lên tiếng phản bác chính mình, hơn nữa còn là vị này gần đây điệu thấp làm việc tự nhiên chi thần. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Agatha. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian phảng phất đều ngưng kết lại, bầu không khí trở nên dị thường hồi hộp nghiêm trọng. Chương 657, chúng thần vẫn lạc. Chương 657, chúng thần vẫn lạc. Sau một lát, người thần bí mới thấp giọng mở miệng nói ra, đã tự nhiên chi thần miệng hạ đối với này nắm giữ dị nghị, vậy tại hạ xác thực cũng là không lời nào để nói. Thôi thôi, chuyến hôm nay liền đến này là ngừng đi, tại hạ như vậy cáo tử. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói toát ra một cố khó mà che giấu thật sâu sự thất vọng. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy người thần bí kia thân ảnh vậy mà như là bị một tầng mông lung sương mù bao phủ, thời gian dần qua bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Chờ một chút, đúng là Quang Minh Thần ngăn cản người thần bí muốn rời khỏi động tác. Hắn thanh âm như là hồng trung vang dội, chấn động đến ở đây tất cả mọi người màng nhị ông tác hưởng. Người thần bí kia vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng nghe đến Quang Minh Thần tiếng hét thất thanh về sau, không khỏi dừng bước. Quang Minh Thần cắn răng nghiến lợi nhìn về phía một bên Agatha, trong mắt lóe ra lửa giận, nghiêm nghị nói: "Tự nhiên chi thần, mặc dù trong ngày thường chúng ta đối với ngươi có nhiều nhường nhịn, khắp nơi để ngươi ba phần, nhưng cái này tuyệt không đại biểu chúng ta e ngại ngươi. Mời ngươi một mực ghi nhớ điểm này, ngươi căn bản không có quyền can thiệp chúng ta chỗ làm ra bất kỳ quyết định gì." Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nguyên bản còn có chút sững sờ cái khác các thần minh rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn hướng Agatha chỉ trỏ, trong miệng không ngừng mà phát ra chỉ trích thanh âm. "Tự nhiên chi thần, chuyện này ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, chúng ta tự sẽ có thích đáng quyết định." Trong đó một tên thần minh cao giọng hô đạo. Một tên khác thần minh thì âm dương quái khí rêu cợt nói: "Thử, một ít người à, coi như không có tín đồ tín ngưỡng chi lực trèo trống cũng có thể sống sót xuống dưới đâu, cho nên nàng đương nhiên sẽ nhảy ra phản đối á." Thậm chí trực tiếp hung tợn trừng mắt Agatha, cười lạnh nói: "Nguyên lai là dạng này à, tự nhiên chi thần, chẳng lẽ nói ngươi lòng dạ khó lường, muốn chờ chúng ta tất cả đều chết đi về sau, một thân một mình xưng bá toàn bộ chúng thần đại lục hay sao?" Trong lúc nhất thời, các loại lời khó nghe giống như thủy triều tuôn hướng Agatha. Đối mặt chúng thần minh trách cứ cùng chất vấn, Agatha nhưng như cũng mặt không đổi sắc, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong đôi mắt mỹ lệ toát ra một tia không dễ dàng phát giác đau thương. "Chúng thần đại lục quyết không cho phép có kẻ ngoại lai nhúng tay, đây chính là chúng ta năm đó cộng đồng lập xuống ước định a. Chẳng lẽ các ngươi tất cả đều quên rồi sao? Nếu như các ngươi dám can đảm vi phạm cái này ước định, kia liền đừng trách ta không khách khí. Trừ phi, các ngươi có thể theo trên thi thể của ta bước qua đi." Agatha trợn mắt tròn xoe, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, thanh âm của nàng như là hồng trung vang vọng chân trời. Nghe nói như thế, ở đây một đám các thần minh sắc mặt nháy mắt trở nên cứng ngắc. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, trước mắt vị này tự nhiên chi thần cũng không phải dễ trêu nhân vật. Phải biết, tự nhiên chi thần cùng chúng thần đại lục ở giữa có thiên ti và lũ, không thể chia cắt liên hệ, cả hai ngay từ đầu chính là xen lẫn. Nếu như tự nhiên chi thần bất hạnh bất lạc, như vậy toàn bộ chúng thần thế giới chỉ sợ cũng phải tùy theo hủy diệt. Mà lại, Agatha trong miệng nói tới cái ước định kia cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là xác xác thực thực tồn tại. Nhớ năm đó, đời trước Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Minh Thần kịch chiến say xưa thời điểm, bởi vì nhất thời xúc động, vậy mà không tiếp đưa tới ngoại thần tương trợ. Nhưng mà không như mong muốn, cuối cùng không những không thể chiến thắng Quang Minh Thần, ngược lại ngay cả mình cũng bị cái kia tham lam ngoại thần nuốt chửng lấy rơi. Đoạn này thê thảm đau đớn lịch sử giáo huấn đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, khiến chúng thần minh tâm có sợ hãi. Bởi vậy, đối với Agatha cảnh cáo, bọn hắn quả thực không dám tùy tiện coi nhẹ. Cuối cùng, vụ hai nạn kia cho toàn bộ đại lục mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn phá hư, vô số sinh mệnh tan biến, mỹ lệ quê hương biến thành phế tích. Kinh lịch trận hạo kiếp này về sau, chúng thần nhóm tụ tập cùng một chỗ, trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng cân nhắc, đặt thành một hạng trọng yếu quyết định, chúng thần đại lục tuyệt đối không cho phép có bất kỳ kẻ ngoại lai nhúng tay can thiệp, một khi phát hiện có người làm trái cái này một quy định, liền đem lọt vào tất cả thần minh liên hợp chế tài cùng công kích. Tự nhiên chi thần miễn hạ, thế cục hôm nay đã phi thường nghiêm trọng. Những cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật kinh khủng, còn có cái kia thần bí mà cường đại kẻ đồ thần, rất rõ ràng đều không phải chúng ta phiến đại lục này vốn có tồn tại, bọn hắn không hề cố kỵ ở trên chúng thần đại lục tứ ngược hành, trắng trợn phá hư. Đối mặt cục diện như vậy, chúng ta trừ triệu hoán dũng giả đến đây tương trợ bên ngoài, thực tế nghị không ra tốt hơn sách lược tương đối. Một vị thần minh sắc mặt ngưng trọng nói, hắn trật tự rõ ràng phân tích tình thế trước mặt, ý đồ lấy này đến thuyết phục Agatha cải biến nàng cái kia kiên định lập trường. Nhưng mà, Agatha lại không hề bị lay động, nàng hư lạnh một tiếng, phản bác, dùng một sai lầm đi đền bù một cái khác sai lầm, cách làm này quả thực thật quá ngu xuẩn. Các ngươi làm ra quyết định như vậy, cuối cùng sẽ chỉ tự thực các quả. Chẳng lẽ các ngươi quên đã từng bởi vì hành sự lỗ mãng mà đưa tới đủ loại bi kịch sao? Nàng cặp kia mỹ lệ mà thâm thúy trong đôi mắt lóe ra phẫn nộ cùng thất vọng tia sáng, phản phất có thể xuyên thấu lòng người. Một chút thần minh bị nói đến chỗ dạng, nhưng có một chút thì bị nói đến lên cơn giận dữ, cũng tỉ như Quang Minh Thần. Agatha lời nói chạm đến nghịch lân của hắn, đã từng Hắc Ám Chi Thần chính là hắn thân đệ đệ, hai huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, kết quả đệ đệ hưng phấn đưa tới ngoại thần, chính mình lại chỉ có thể nhìn tận mắt đệ đệ của mình một chút xíu thôn vệ. Ai cũng biết đây đối với quang minh thần là không muốn đề cập sự tình, nhưng Agatha lại vẫn cứ để lộ đạo này vết sẹo. Còn chờ cái gì, chờ chết sao? Cùng tiến lên, giết không được nàng, còn không thể phong ấn nàng sao? Dù sao không phải lần đầu tiên làm đi. Thế là một trận kinh thiên động địa đại chiến liền triển khai như vậy, cuối cùng 3 ngày sau lấy tự nhiên chi thần Agatha bị phong ấn kết thúc. Không kịp, chúng ta mau chóng bắt đầu đi.
Tốt. Một tuần sau, trải qua chúng thần đồng tâm hiệp lực, hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu cùng sáng tạo, một cái tên là hệ thống thần khí như vậy sinh ra, tự xưng vận mệnh chi thần người thần bí lợi dụng thời gian pháp tắc theo không gian trên bình chướng lấy ra một bộ phận không gian chi lực hoàn thiện toàn bộ hệ thống phần mấu chốt nhất. Vẹn vẹn qua một ngày, thủ bị tự xưng là gì người dũng cảm liền đạp lên chúng thần đại lục mảnh này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thổ địa. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người chơi giống như thủy triều ùn ùn kéo đến. Bọn hắn đến từ thế giới khác nhau, giấu trong lòng riêng phần mình mộng tưởng, phất nhanh, cùng khát vọng, thăng cấp, hội tụ ở đây. Theo thời gian trôi qua, chúng thần dần dần lãnh hội đến hệ thống kiện thần khí này ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Nó phảng phất là một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng, liên tục không ngừng khu vực đến vô cùng vô tận nhân khẩu cùng khiến người sợ hai thán phục tín ngưỡng chi lực. Đối với những cái kia thực lực hơi mạnh một chút thần minh mà nói, như vậy một kiện có được to lớn tiềm lực thần khí không thể nghi ngờ có khó mà kháng cự dụ hoặc. Kết quả là, bọn hắn nhao nhao treo lên chính mình tính toán nhỏ nhặt, đối với từ vận mệnh chi thần trông coi kiện thần khí này sinh lòng ngấp nghé chi ý rốt cục, có một vị không muốn lộ ra tính danh quang minh thần kìm nén không được nội tâm tham lam, hắn quyết định bí quá hóa liều, hướng vận mệnh chi thần xuất thủ, ý đồ cướp đoạt món kia khiến vô số người thèm nhỏ nước dãi thần khí. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được chính là, vị này nhìn như thần bí điệu thấp vận mệnh chi thần vậy mà cho thấy cường đại vượt quá tưởng tượng thực lực, trực tiếp đem quang minh thần lấy thế lôi đình bạn quân miểu sát. Không có khả năng, ngươi vì cái gì trong thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy? Quang minh thần trước khi chết cũng không dám tin tưởng đối phương lại có thực lực như vậy, đến loại thời điểm này hắn mới giật mình chính mình tựa hồ chưa hề nhìn thấu qua hắn. Chương 658, đại kết cục. Chương 658, đại kết cục. Không phải ta mạnh lên, là ngươi yếu đi. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác được sao? Nhìn xem bây giờ cục diện, ngươi những cái kia trung thực cự ma các tín đồ đã còn thừa không có mấy, vẹn vẹn còn lại một tòa cô thành đau khổ chống đỡ lấy. Mà lực lượng của ngươi cũng bởi vì tín đồ số lượng giảm mạnh, trở nên chỉ có nguyên lai 1/10 như vậy yếu ớt. Quang minh thần nghe tới lời nói này về sau, thân thể run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phá vỡ cuốn quanh tại tinh thần hắn biển một màn kia tinh thần ám chỉ, giật mình chính mình cái kia nguyên bản vô cùng mênh mông lực lượng vậy mà ở trong bất chi bất giác suy yếu đến tình trạng như thế. Ha ha, thật sự là thật là thủ đoạn. Ta thua. Quang minh thần buộc phát một trận cởi mở nụ cười, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà như thế tinh thông mộng cảnh phát tắc, trong lúc vô tình liền cho tất cả thần minh xuống tâm lý ám chỉ. Cười cười hắn tựa hồ xem cuộc đời của mình, tựa hồ cũng là sai lầm. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ cầu khẩn, trước khi chết hắn tựa như tỉnh ngộ cái gì. Là ta sai, mời ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua ta những cái kia đáng thương các tín đồ đi. Bọn hắn là vô tội. Quang minh thần âm thanh run rẩy nói, không biết là trước khi chết suy yếu, còn là thực tình hối hận. Vận mệnh chi thần lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt vị này đã từng không ai bị nổi thần minh, sau khi trầm mặc một lát, rốt cục khẽ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, ta sẽ ban cho bọn hắn một khối có thể phồn diễn sinh sống thổ địa, để bọn hắn có cái chỗ an thân, đồng thời còn sẽ phù hộ bọn hắn dài đến vạn năm lâu. Nghe nói như thế, Quang minh thần trên mặt lập tức hiện ra nụ cười vui mừng, nụ cười kia giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, ấm áp mà sáng tỏ. Giờ khắc này hắn mới thật sự là mặt trời. Cảm ơn. Hắn nhẹ nói. Sau đó hắn cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem trong cơ thể mình còn sót lại tất cả lực lượng, thậm chí liền chân quý nhất thần cách cũng không giữ lại chút nào rót vào cái kia trong hệ thống. Vậy liền coi là làm là ta đối với ngươi báo đáp đi. Nói xong câu đó, quang minh thần thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng triệt để tiêu tán tại mảnh này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập vào vũ trụ trong vô tận hư không. Liền ngay cả vận mệnh chi thần cũng không nghĩ tới, vị này làm nhiều việc các quang minh thần thế mà lại tại sinh mệnh một khắc cuối cùng tỉnh ngộ. Quang minh thần ca rèn, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, đây cũng không phải là đơn thuần ánh sáng, mà là thanh quang. Như vậy, ta nghĩ tới chúng ta sẽ tại vạn năm về sau tương lai gặp nhau. Vận mệnh chi thần nhẹ giọng thì thầm, tựa như tại đối với mất đi lão hưu tưởng niệm. Nói, vận mệnh chi thần đem hệ thống bên trong quang minh thần cách chia mấy phần, trong đó nhiều phần bỏ vào hệ thống trở thành các loại thánh quang đồ giám, một phần thì chuẩn bị lưu cho quang minh thần tâm tâm niệm niệm thần thánh cự ma đế quốc. Sau đó không lâu, quang minh thần vẫn lạc tin tức bị tất cả thần minh biết được, đám người còn không có kịp phản ứng muốn tìm vận mệnh chi thần trao đổi cách đối phó, lại phát hiện vận mệnh chi thần cũng mai danh nhận tích. Trong lúc nhất thời các loại âm mưu luận ồn ào náo động bụi bên trên, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện bọn hắn có thời gian, cái này đến cái khác thần minh liên tiếp vẫn lạc, bao quát trong được sâu ma thần cũng thảm tao độc thủ. Dù cho đến cuối cùng bọn hắn báo đoàn cũng vô dụng. Một ngày buổi chiều, làm chúng thần đại lục trên bầu trời, một viên cuối cùng tượng trưng cho thần minh vẫn lạc lưu tinh rơi xuống về sau, trên mặt đất tất cả sinh vật đều không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Những cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật cùng người chơi cũng trong cùng một lúc biến mất, tất cả mọi người mờ mịt ngắm nhìn một phía, phát hiện vùng trời này xuống chỉ còn lẫn nhau. Có người tuyên bố thần minh bức bỏ bọn hắn, theo nhân gian thế lực khác nhau bắt đầu tranh đấu về sau, loại thuyết pháp này cũng càng ngày càng lưu hành. Thẳng đến có một ngày, người thắng một lần nữa viết lịch sử, cũng chính thức đem dưới chân phiến đại lục này đổi tên là thần bức bỏ đại lục. Sau đó không lâu, mất đi ma thần vực sâu theo ban sơ nội loạn về sau cũng bắt đầu hướng tới ổn định, thế là, bọn hắn đem ánh mắt thả hướng đồng dạng mất đi thần minh thần bức bỏ đại lục. Mới đấu tranh cũng đến lần nữa. Thân ái, ngươi thật giống như quên vực sâu. Họ nào náo vỗ vỗ mặt, đám kia xả tinh bệnh không chừng thừa dịp thần minh vẫn lạc kiếm chuyện. Không được, không thể để cho thật vất vả ổn định thế giới lần nữa loạn. Tiểu Toa, ta cần ngươi phối hợp ta diễn một màn hí. Một màn kịch. Đúng vậy, một màn kịch. Ổ bàn theo trong sương mù tỉnh lại, nhìn thấy lại là một cái thuần bạch sắc không gian. Ta là ai? Ta ở đâu? À, ta nhớ tới, ta là một cái đến từ làm tinh nhân loại, một cái tự xưng là tình cầu ý chí đồ vật chọn chúng hắn, nói là muốn để hắn hỗ trợ cứu vớt thế giới. Thân là thời đại mới xuống thanh niên tốt, hắn đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Đông, sắp truyền tống sâu vô cùng nguyên, đã vì ngài cấp cho huyết ma huyết thống, xin vì ngài nhân vật mệnh danh. Danh tự sao? Burnett. Liên gọi Burnett đi. Chẳng biết tại sao, cái tên này ngay lập tức theo trong đầu nhảy ra ngoài. Tịch tĩnh xâm lâm chỗ sâu, ánh nắng xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, sắc sỡ vẩy xuống đang bị thật dày cỏ xỉ rêu bao trùm trên mặt đất, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng ướt át bùn đất khí tức. Hòn chậm rãi đi đến sinh mệnh chi thụ xuống, cái này khỏa cổ lão đại thụ cao vút trong mây, cành lá u tùm. Hắn sẽ bị phong ấn tự nhiên chi thần ạ gạt thả nhẹ nhàng cất đặt tại rễ cây bên cạnh, phảng phất là đem một đóa chân quý cánh hoa sắp đặt tại ôn nhu nhất trong nôi. Ạ gạt thả cái kia tĩnh mịch khuôn mặt dưới sự chiếu rọi của ánh nắng lộ ra tựa như ảo mộng, giống như trong ngủ mê thiên tử. Hòn nhìn qua mặt mũi của nàng, trong lòng dâng lên khó nói lên lời sầu não cùng quyến luyến. Hắn cúi đầu xuống, nói khẽ: "Chúng ta đi, thật có lỗi lưu ngươi một người ở chỗ này, nhưng vùng đất này còn cần ngươi tiếp tục thủ hộ." Một trận gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, nương theo lấy lá cây ở giữa nhu hòa xì xào bàn tán, tựa hồ tại đáp lại hắn hỏi ý ngay tại hòn đắm chìm đang suy tư bên trong lúc, phía sau đột nhiên vang lên một cái nhu hòa mà rõ ràng thanh âm: "Chúng ta bao lâu mới có thể gặp lại?" Hắn hơi sững sờ, chợt chấn động trong lòng, quay người nhìn lại, lại chưa gặp ạ gạt thả thân ảnh. Thanh âm kia như là theo xa xôi thời không truyền đến, mang theo vài phần nhàn nhạt yêu thương cùng chờ mong. Hòn biết, cái này không chỉ là ạ gạt thả thanh âm, càng là đến từ linh hồn nàng chỗ sâu kêu gọi. Có lẽ là mấy ngàn năm, cũng có thể là vạn năm, hòn thanh âm trầm thấp mà kiên định, nhưng ta tin tưởng, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp lại. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, tung xuống màu vàng quang huy, tỏa ra hòn bóng lưng, cho mảnh này tĩnh mịch rừng rậm tăng thêm một tia ấm áp. Tùy theo mà đến, là một trận nu hòa gió, phảng phất là ạ gạt thả đang an ủi hắn. Tốt, một lời đã định, mặc kệ là ngàn năm còn là vạn năm, ta chờ ngươi. Hòn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, nhưng hắn không quay đầu lại, bởi vì vậy chân chính thuộc về hắn ạ gạt thả ngay tại phía trước yên lặng chờ lấy hắn. Bước tiến của hắn dần dần kiên định, vượt qua sinh mệnh chi thụ, đi hướng vậy chân chính thuộc về hắn ạ gạt thả. Phần cuối là làm khoảng trống xử lý, viết ở đây ta cảm thấy đã coi như là tương đối hoàn chỉnh, hy vọng các vị có thể thích. Hoàn thành cảm nghĩ, quyển sách này đứt quãng cũng coi là càng một năm, trong lúc đó có nhiều trở ngại, kém chút có mấy lần đổi mới không đi xuống, cũng may có các ngươi cổ vũ ta mới kiên trì đến bây giờ. Thực tình cảm tạ mỗi một vị duy trì bản nhân thư hữu, cảm ơn.